Chương 241, Pháp Lam Tây quái vật khổng lồ. Chương 241, Pháp Lam Tây quái vật khổng lồ. Khu mới, khách sạn Hữu Tần phòng tổng thống. Triệu Vĩ Lâm nửa tựa ở trên ghế nằm, nhìn qua xa xa núi tuyết suy nghĩ xuất thần. Đồng An Quân cầm trong tay một sấp tư liệu, gõ cửa một cái tiến vào. "Chủ tịch, đây là gần đây cần ngài phê duyệt một chút hạng mục trình báo tài liệu." Nàng nói đem tư liệu đưa tới Triệu Vĩ Lâm trước mặt. Triệu Vĩ Lâm tiếp nhận tư liệu, miễn cưỡng lên tinh thần nghiêm túc lật xem. Qua ước chừng hơn 10 phút, hắn đem văn kiện xử lý hoàn tất, trả lại cho Đồng An Quân, "Ngươi giúp ta hẹn một chút Tề Vân, ta muốn cùng hắn gặp một lần." Đồng An Quân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền cho Tề Vân gọi điện thoại, đợi chừng nửa phút, điện thoại mới được tiếp thông. "Tề tổng, ngài bây giờ có thời gian không? Chúng ta chủ tịch muốn theo ngài gặp một lần." "Hôm nay không được, ta gần nhất có việc phải bận rộn, qua mấy ngày a?" Điện thoại đầu này Tề Vân kỳ thực không có gì chuyện thần yếu, đang cùng Trần Vĩ đang thao luyện đâu. Nhưng hắn rất bất mãn Triệu Vĩ Lâm loại kia cao cao tại thượng, phát hiệu lệnh thái độ, hữu tâm gạt một gạt đối phương, để cho đối phương có thể làm rõ ràng vị trí của mình, bày ngay ngắn thái độ. "Tốt a, vậy ta qua mấy ngày sẽ liên lạc lại ngài." Đồng An Quân nói đi cúp điện thoại, bất đắc dĩ hướng Triệu Vĩ Lâm lắc đầu, hắn không muốn gặp. Triệu Vĩ Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Đồng An Quân cắn môi một cái, do dự nửa ngày, "Ta hôm qua cho Triệu tiểu thư phát qua tin tức, từ nàng hồi phục ngự khí đến xem, hẳn còn chưa biết chuyện này, Tề Vân hơn phân nửa còn không có nói cho nàng. Nếu không thì ta đi tìm một chuyến Triệu tiểu thư, đem tình hình thực tế nói cho nàng nghe." Triệu Vĩ Lâm trầm mặc phút chốc, cuối cùng thở thật dài một tiếng, "Trước kia ta vì một cái cơ hội kiếm tiền, không để ý mẹ của nàng phản đối, một người chạy đến Úmeta, từ bỏ mẹ con các nàng. Chờ ta sự nghiệp có thành, trở lại lúc mẹ của nàng đã qua đời, ta cũng đã triệt để mất đi tin tức của nàng. Khi đó nàng mới 5 tuổi, ta không biết nàng có thể hay không tha thứ ta." Đồng An Quân nghe xong giật mình, nàng cũng là lần đầu tiên nghe Triệu Vĩ Lâm nói lên việc này. Dù sao cũng phải muốn thử một chút mới biết được kết quả, không phải sao? "Nói thật, kể từ biết được Triệu tiểu thư sự tình sau, ngài trở nên có chút không giống ngài." Triệu Vĩ Lâm thần sắc trì trệ, đợi mấy giây mới trả lời, "Ngươi thay ta chuẩn bị một phần lễ vật à, vừa vặn ngày mai cuối tuần, ta đi gặp nàng." "Hảo." Đồng An Quân lời nói đơn giản, cũng không có hỏi phải chuẩn bị dạng gì lễ vật, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Đây chính là chuyên nghiệp thư ký cùng bình hoa thư ký khác biệt, cái trước khả năng giúp đỡ lao bản giải quyết rất nhiều phiền phức, không cần chính mình quá mức lo lắng, cái sau cũng chỉ có thể giúp lao bản giải quyết dưới đúng quần vấn đề. "A Di, nhà trọ đối diện đường đi bên cạnh, A Kiều, Lao Hắc, A Kiệt ba người ngồi ở trong xe tải, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, bọn hắn cũng tại cái này ngồi chờ một ngày. A Kiều, chúng ta phải chờ tới lúc nào mới hành động?" A Kiệt mệt mỏi lau mặt, hai mắt vằn vện tia máu. A Kiều mắt liếc nhà trọ lầu hai cửa sổ, ngữ khí ngưng trọng, "Ta cảm giác sự tình không đúng lắm, hắn biểu hiện quá bình tĩnh. Theo lý thuyết hắn chắc chắn biết chúng ta không có bị bắt được, cái kia xem như cho chúng ta tiết lộ tin tức giả người, hoặc nhiều hoặc ít đều nên có chút phòng bị a. Nhưng hắn lại một chút cũng không có, tối hôm qua thậm chí còn mang theo nữ nhân trở lại qua đêm. Chờ một chút đi, chờ hắn trở về." Tiếng nói vừa ra, nàng trong túi điện thoại truyền đến đinh đinh. Tin tức thanh âm nhắc nhở. A Kiều lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, sau đó liền đối với vị trí lái Lao Hắc phân phó, đi bên cạnh cái kia con phố đón hắn. Lao Hắc nghe vậy, cấp tốc vận chuyển chìa khóa đánh hỏa, tiếp đó lặng lẽ lái rời. Mấy phút sau, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu, kéo ra xe mini và môn, tiến vào trong xe. Người này mặc kiện mũ trùm áo, bề ngoài xấu xí, chính là đã lâu không gặp lão quỷ. Từ lần trước bị Tề Vân vứt ra tới sau, hắn đi qua thời gian dài cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Tề Vân làm việc, kết thúc phiêu linh nửa đời kiếp sống giang hồ. Lão quỷ mặc dù không lấy thân thủ tăng trưởng, nhưng theo dõi người, điều nghiên địa hình, mượn đồ vật, những thứ này thế nhưng là cường hạng của hắn. Phu cận có người ở nhìn chằm chằm. A Kiệt nghe xong có chút hoài nghi, không thể nào, chúng ta đều cùng cái kia ngồi xổm một ngày, không có phát hiện những người khác à? Ngay tại đường phố vị trí, cách các ngươi 300-400 mét, một chiếc màu đen xe thương vụ. Lão quỷ ngữ khí chắc chắn. A Kiều đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, do dự nửa ngày, đối phương có phòng bị, không thể vào trong phòng đi làm, bạn không dễ dàng bị che ở bên trong. Chờ hắn hôm nay lúc ra cửa đầu thủ. Lão Hắc cũng nhíu nhíu mày, những người kia làm sao xử lý? Để cho Ngưu đại ca ngăn đón một chút đối phương. A Kiều lời nói ngắn gọn, người trói lại trực tiếp đi địa điểm dự định. Hảo. Mấy người cấp tốc làm ra quyết định, lần nữa lặng lẽ trở về đường đi một bên khác. Sau 2 giờ, lần trước bị A Kiều mấy người bắt được qua tên kia tình báo con buôn từ nhà trọ đi ra, hắn từ trong túi móc ra chìa khóa xe, đang chuẩn bị mở cửa xe. Đột nhiên, một chiếc màu trắng xe mini vạn cấp tốc lái tới, ngay tại đi qua tên kia tình báo con buôn bên cạnh lúc, cửa xe bị một cái kéo ra, Lão Hắc từ trong xe nhảy ra ngoài, nắm chặt tên kia tình báo con buôn chính là giúp đỡ hai quyền, cái cuối cùng lưu loát hữu tay đện ở đối phương huyệt thái dương, thành công đem người cho làm hôn mê. Sự tình phát sinh quá nhanh, từ xe mini vạn đột nhiên xuất hiện, đến lần nữa rời đi, tổng cộng cũng chính là mấy giây thời gian. Nhà trọ cửa ra vào, hai tên nút trong bóng tối theo dõi nhân viên cất bước liền hướng bên này chạy tới, thế nhưng là xe mini vạn đã chạy ra, hai cái đùi làm sao có thể chạy qua bốn cái bánh xe. Hậu phương cách đó không xa, một chiếc màu đen xe thương vụ cũng dùng tốc độ cực nhanh lao đến, chạy xe mini vạn liền đuổi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mở đến đầu đường lúc, một chiếc xương thức xe hàng lại đột nhiên rẽ ra, ngăn ở giữa đường, chặn bọn hắn đường đi. Bên trong xe thương vụ, lái xe tiểu đệ điên cuồng ấn còi, thế nhưng xe hàng lại không có muốn để mở ý tứ. Tay lái phụ dâu quay nón sắc mặt tái xanh, ý thức được cái này xe hàng là chuyên môn ngăn cản bọn hắn, thế là hét lớn một tiếng xuống xe. Cửa xe mở ra, dâu quay nón dẫn vài tên dáng người khôi ngô chẳng hán, cấp tốc hướng về xe hàng mà tới. Xe hàng trên chỗ tài xế ngồi, Nưu Lớn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó cũng đẩy cửa xuống xe. Hắn không lùi mà tiến tới, không sợ hai chút nào đón lấy thế tới hung hăng dâu quay nón mấy người. Nưu Lớn chiều cao tiếp cận 1m9, thân thể cũng là cường tráng vô cùng, có thể đối so trước mắt những thứ này to con, hay là muốn nhỏ một chút cái số đo. Nhưng đánh nhau chém giết chuyện này, chưa bao giờ là ai thể chặt tráng, ai liền có thể thắng. Chỉ thấy Nưu chân to phía dưới bước chân nhanh chóng, một cái lắc mình né tránh lao thẳng tới mặt một quyền sau, bả vai hất lên, một cái thiết sơn rựi vào hung hăng đâm vào một gã đại hán ngực. Đại hán kia giống như là bị xe lửa va chạm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy mét, hung hăng đập xuống đất. Cùng lúc đó, Nưu đại tiếp liền đả ra hai quyền, phân biệt đánh trúng phía trước hai người cổ họng. Hai người lập tức đau đớn che cổ, thân hình không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Dâu quai non thấy thế, ánh mắt lấm liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Nưu Lớn, lần trước cũng là ngươi làm à? Nưu Lớn không nói, trong chớp mắt đánh ngã ba người sau, chạy thẳng tới dâu quai non mà đến. Dâu quai non sắc mặt tâm trầm, trực tiếp từ bên hông móc ra một cái ngân sắc súng ngắn, đưa tay liền muốn ôm hỏa. Nhưng mà Nưu Lớn lại không cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn cấp tốc như người, một cái cao bên cạnh chân hung hăng đá vào dâu quai non trên đầu, chỉ một chiêu, liền trực tiếp đem gần 300 cân dâu quai non trực tiếp đá ngất đi. Mấy hơi thở, bốn tên đầy người bắp thịt tráng hán liền tất cả đều bị đánh ngã, đây chính là phổ thông đầu đường xó chợ cùng lính đánh thuê trên lệnh. Mặc dù cái này một số người cũng có sự quyết tâm, có lẽ cũng dám liều mạng, nhưng thực lực quá thô tháo, hoàn toàn không đáng chú ý. Nưu mặt lớn phía dưới eo, hai tay mang theo dâu quai hàm quần áo và dây lưng quần, chuẩn bị đem giá hỏa này cũng nhét vào trong xe. Đây là A Kiều ý tứ, có thể bắt được dẫn đầu tốt nhất, đối phương có thể sẽ biết rất nhiều có ích tin tức. Chừng 300 cân cự vật, tại trong Nưu đại thủ cũng không có lộ ra quá mức trầm trọng, trên cánh tay hắn cơ bắp nô lên, rất thoải mái liền đem người xách lên. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi, lỗ tai chợt giật giật, một giây sau, hắn trực tiếp bỏ lại trong tay dâu quai nón, đồng thời cũng không quay đầu lại ngay lập tức nghiêng người tránh né. Một đạo kình phong xẹt qua không khí, bao cắt lớn bằng nắm đấm cơ hồ lao gương mặt của hắn mà qua. Nưu mắt to quang trì trệ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn đã thấy rõ người tới, không là người khác, đúng là hắn từng tại cảng đảo đã giao thủ cái kia hai tên người da trắng một trong, cũng chính là nhảy xuống biển chạy trốn cái kia Bá Đặc. Bá Đặc một chiêu thất bại sau, cũng không có vội vã lại ra tay, hắn nhìn về phía Nưu Lớn trong ánh mắt ẩn ẩn cất giấu một chút hưng phấn. Cuối cùng lại để cho ta gặp phải ngươi, lần trước không có cùng ngươi thật tốt đánh một trận, lần này cuối cùng có cơ hội. Bá Đặc miệng bên trong nói tiếng Anh, nhìn về phía Nưu Lớn ánh mắt giống như trông thấy con mồi. Nưu xem trọng đi ra đối phương muốn theo hắn chính diện đánh một trận, thế là mặt không thay đổi chỉ lầu cho đỉnh, đi cái kia đánh. Bá Đặc nghe vậy, gật đầu một cái, quay người liền chuẩn bị hướng nhà trọ đi đến. Lúc trước hắn liền cùng Nưu Lớn giao thủ qua, biết đối phương thân thủ rất lợi hại, cho nên hắn đem Nưu kế hoạch lớn trở thành ngang nhau thực lực đối thủ. Chỉ là, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Nưu Lớn lại không cùng lên đến, ngược lại nhanh chóng hướng về vị trí lái chạy đi, hai cái bước xa liền chui vào phòng điều khiển, hộp số, sàn nhà dầu, một mạch mà thành. Xương thức xe hàng phun đuôi khói, nhanh như chớp biến mất ở giao lộ, chỉ để lại Bá Đặc một người trong gió lẫm loạn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nưu Lớn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, khinh thường cười nhạo một tiếng, đầu óc có bệnh. Ước chừng sửng sốt 2 giây Bá Đặc mới phản ứng được, một cước đem giữa đường dâu quay nón đá văng ra, sau đó tiến vào xe thương vụ liền chỉ huy tài xế nhanh chóng đuổi theo. Điều thị, 10 giờ đêm. Ăn xong cơm tối Tề Vân, lại lôi kéo Trần Vĩ trong sân thao luyện. Bây giờ đã triệt để tiến vào mùa hè, 10 giờ thiên vẫn là sáng choang. Người tiến bộ này quá nhanh, nhất là tố chất thân thể, cảm giác lại có 1-2 năm rưỡi, ta liền muốn thất nghiệp. Trần Vĩ cầm lấy bình nước uống hai ngụm. Tề Vân dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó cúi đầu xuống, nhìn một chút vừa luyện ra không lâu cơ bụng cùng cơ ngực, khẽ cười một tiếng, có khoa trương như vậy. Hắn cũng không có cố ý đi luyện cơ bắp, chỉ là mỗi ngày đi theo Trần Vĩ rèn luyện thể năng, đánh quyền, cơ bắp chính mình liền phát ra. Trần Vĩ gật đầu một cái, ngươi bây giờ khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo, đoán chừng lặn xuống nước đều không phải là đối thủ của ngươi. Cấp độ kia lần này trở về, cao thấp đi cùng hắn so tay một chút. Tề Vân cao hứng thử lấy răng. Đinh 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 một hồi chuông điện thoại vang lên. Tề Vân từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn điện báo dãy số sau, đè xuống kết nối khóa. Uy, làm rõ ràng, cho chúng ta hạ sáo chính là cái kia gọi re gỗ éo lệ cách ôn ra hỏa. Vừa rồi Nưu đại ca còn gặp phải lần trước tại cảng đảo cái kia người da trắng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến A Kiều âm thanh. Tề Vân nao nao, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, tạm thời an toàn. A Kiều ngữ khí bình tĩnh trả lời, chúng ta từ trong miệng tên kia tình báo con buôn hỏi ra điểm tin tức, Rẽ gỗ kéo lệ là cách ôn gia tộc tại Paris người phụ trách, bọn hắn hang ổ tại Lý Ngang. Gia tộc này rất có thế lực, hơn nữa 10 phần địa thấp, nghe nói Pháp Lam Tây có vượt qua 10 nguồn năng lượng sinh ý, cũng là gia tộc này ở sau lưng khống chế. Bọn hắn mặc dù không đề cập tới hắc đạo, nhưng biết gia tộc bọn họ đối cảnh người cũng không dám đắc tội bọn hắn. Tề Vân nghe xong méo mi tâm một cái, mặc dù sớm dự liệu được đối diện không đơn giản, nhưng không nghĩ tới như thế có thực lực. Thử xem có thể hay không tiếp xúc đến Rẽ gỗ kéo lệ bên người nhân vật trọng yếu, ta cần biết hắn tại sao muốn tìm hiểu có liên quan tin tức của ta, việc này không thể lại cứng rắn tới, phải nghĩ khác chiêu. Nói đến đây, Tề Vân dừng một chút, nếu như chuyện không thể làm, hoặc phát giác được nguy hiểm, các ngươi liền trực tiếp rút về tới, không nên mạo hiểm. Biết rõ. A Kiều trả lời. Ân, ta ngày mai phải đi ra ngoài một bận, mấy ngày sắp tới có thể đều liên lạc không được. Chờ một lúc ta đem Lý Diệu Hoa dãy số cho ngươi, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ thích đáng an bài các ngươi. Tề Vân lại dặn dò. Hảo, chính chúng ta sẽ cẩn thận. Ân, trước tiên dạng này. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân vừa muốn để điện thoại di động xuống, ngay sau đó lại có một chiếc điện thoại đánh vào, lần này lại là buổi sáng vừa gặp mặt qua Ngụy Hồng Minh. "Ngụy lão, tìm ta có việc sao?" Tề Vân lễ phép hỏi thăm. "Ngươi dự định lúc nào xuất phát đi bảy gia đố?" Ngụy Học Minh chưa hề nói dư thừa nói nhảm, khai môn kiến sân hỏi. "Sáng sớm ngày mai liền lên đường, thế nào?" Ngụy Học Minh trầm ngâm chốc lát, "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi." "Ha ha, có việc ngài liền trực tiếp phân phó thôi." Tề Vân cười nhẹ đáp lại. "Là như thế này, ta có một học sinh, gần nhất tại viết một thiên có liên quan Tây vực 36 quốc đầu đề, ngươi lần này đi có thể hay không đem hắn mang lên?" "A." Tề Vân mặt người, không nghĩ tới Ngụy Học nói rõ sự tình, lại là cái này. Hắn trầm mặc nửa ngày, ngữ khí có chút do dự, "Ngụy lão, các ngươi chắc có chuyên môn nghiên cứu khoa học đội ngũ à, tại sao phải đi theo ta cùng đi, đây chính là bảy gia đô à, vạn nhất xuất chút gì tình trạng, ta chả không dậy nổi trách nhiệm." Ngụy Học Minh không chịu bỏ qua, "Người học sinh này ta rất coi trọng, hắn đối với Tây vực 36 quốc văn hóa rất có nghiên cứu, ngươi mang lên hắn, nhất định có thể đến giúp đội vàng. Hơn nữa chính hắn cũng nguyện ý đi theo các ngươi cùng đi, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không tìm ngươi phụ trách, liên quan tới điểm ấy có thể cho ngươi ra một cái văn bản đổ vận." Lời đến cái này, Ngụy Học Minh dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Chủ yếu nhất một điểm, bằng vào ta đối với tiểu tử ngươi hiểu rõ, ngươi chắc chắn là biết chút ít cái gì, cho nên mới sẽ hướng về cái kia vừa chạy, hắn đi theo ngươi hơn phân nửa có thể có chỗ phát hiện. Nếu không phải là ta bộ xương già này không còn dùng được, ta đều muốn cùng ngươi đi một chuyến." Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ cười nói, "Ngụy lão, ngài chớ cùng ta nói giỡn, ta thật không lừa gạt ngài, chính là đi vào mụ tản bộ một vòng du lịch." Ngụy Học Minh tựa hồ đã sớm đem hắn nhìn thấu, thừ nhẹ một tiếng, "Ngươi chớ cùng ta giảng nhiều như vậy, nói thẳng có đáp ứng hay không à, đừng quên lần trước viện trung khoa sự tình, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình." Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, một chiếc xe thương vụ liền đã thông qua cao tốc thu phí miệng, hướng về phía nam chạy tới. Từ Điểu Thị đến như vậy Khương huyện, có gần tới 900 km, cũng may hồi trước có một đầu độ cao mới tốc thông xe, không cần lại trèo đèo lội suối, bằng không còn nhiều hơn đi gần 200 km. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng muốn mở mười mấy giờ mới có thể đến. Chương 242, Lâu Lan truyền thuyết chương 242, Lâu Lan truyền thuyết trên đường cao tốc, Trung Thụy đang lái xe, Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ ngồi ở hàng cuối cùng, không nói một lời, mà Tề Vân nhưng là tại cùng bên cạnh một cái nam nhân chừng 30 tuổi bắt chuyện. Nam nhân tên là Chiêm Hồng Ba, là Ngụy Học Minh mang tiến sĩ sinh, mang theo phó màu đen kính mắt, nhã nhặn, nói chuyện cũng rất khách khí. Hơn nữa như Ngụy Học Minh nói tới, Chiêm Hồng Ba đích xác đối với Tây vực 36 quốc văn hóa 10 phần hiểu rõ, dọc theo đường đi cho Tề Vân nói rất nhiều có quan hệ Lâu Lan cổ quốc lịch sử. 6 giờ chiều, đi qua 10 tiếng lặn lội đường xa, một đoàn người cuối cùng đến như vậy Khương huyện thành. Xem như hoa hạ lớn nhất huyện, kỳ diện tích chừng hai cái chiết tỉnh lớn như vậy, nhưng nhân khẩu cũng chỉ có đáng thương mấy vài người, đến mức đường phố vắng vẻ thượng đô không nhìn thấy bóng người nào. Tề Vân một đoàn người ở trong thành cái nào đó xưởng sửa xe cùng mãi mãi để tụ hợp, đối phương đang tại cho mấy đài xe làm sau cùng chỉnh bị việc làm. "Tề lão bản." Gặp Tề Vân từ xe thương vụ xuống, mãi mãi để chào đón chào hỏi. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, "Ngươi bên này chuẩn bị thế nào?" "Tất cả an bài xong, tùy thời có thể xuất phát." Mãi mãi để lời nói đơn giản đáp lại. "Ừm, vậy chúng ta đêm nay ngay tại huyện thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường đi." Tề Vân hướng lấy sửa xe trong tiệm nhìn một chút, "Ngươi tìm cái kia hai cái dẫn đường đâu?" "Lão tổ." "Đại Minh." Mãi mãi để quay người hướng về trong tiệm hô. Chỉ chốc lát sau, hai người trung niên từ bên trong đi ra. "Vị này là Tề lão bản, là ta lão cố chủ." Mãi mãi để bắt đầu hướng hai người giới thiệu một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tề Vân, "Tề lão bản, đây là lão tổ cùng Đại Minh, cũng là kinh nghiệm vô cùng phong phú dẫn đường." "Tề lão bản hảo." Hai người cười cùng Tề Vân chào hỏi. Tề Vân khẽ gật đầu, ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua. Không biết là vô tình hay là cố ý, cái này mãi mãi để tìm người cũng sẽ không tiếp tục là hắn đồng hương, mà là hai cái người Hán. Lao thổ nhìn xem niên kỷ muốn lớn một chút, đoán chừng hơn 40 tuổi, hàng năm phơi gió phơi nắng, để cho da của hắn lộ ra một loại màu nâu đậm. Một cái khác Đại Minh hẳn là cùng mãi mãi để không chênh lệch nhiều, dáng người cũng rất cường tráng to lớn, ngón tay phía dưới là cao cao nổi lên cơ ngực. Hai người này chỉ từ tướng mạo nhìn, cũng là loại kia chất phát hình, bất quá đây đều là biểu tượng, dù sao lòng người khó dò. Lần trước kinh nghiệm Tề Vân bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. "Tìm một chỗ cùng một chỗ ăn cơm a." Tề Vân mở miệng cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, tại khách sạn sau khi ăn điểm tâm xong, một đoàn người liền rời đi huyện thành, hướng về phía đông tiến phát. Lần này tổng cộng là 5 đài xa, thanh nhất sắp cải tiến người chăn ngựa, trong đó có 4 đài sẽ tiến sa mạc chỗ sâu, một cái khác đài nhưng là tại khu vực biên giới chờ lấy, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Bởi vì năm gần đây cương tỉnh du lịch người dần dần tăng nhiều, cho nên không thiếu di tích cổ đều bị khai phát trở thành cảnh khu. Ở trong đó liền bao quát Lâu Lan cổ thành di tích. Từ như vậy Khương huyện thành đến Lâu Lan cổ thành di tích có hơn 200 km lộ trình, đoạn đường này cũng không phải là sa mạc đoạn đường, mà là tỉnh đạo, có thể trực tiếp mở đến cảnh khu. Nhưng Tề Vân bọn hắn mục đích lần này địa cũng không tại phụ cận cảnh khu, mà là còn phải lại đi đến xâm nhập gần 200 km đến bụng sa mạc. 3 giờ sau, đội xe đi tới một chỗ chữ T giao lộ, bên phải chính là nổi tiếng cảnh điểm Lâu Lan cổ thành di tích. Mãi mãi để điều khiển đầu xe chậm rãi dừng ở bên đường, hắn cầm lấy chuyên nghiệp hướng dẫn thiết bị, quay người nhìn về phía ngồi ở hàng sau Tề Vân. "Tề lão bản, chúng ta ở phía trước 2 km vị trí liền muốn vào sa mạc đoạn đường. Kế hoạch tại 9 giờ tối, đến 80 km trong ngoài thứ nhất doanh địa." Tề Vân gật gật đầu, chợt đẩy cửa xuống xe, duỗi lưng một cái. Hôm nay nhiệt độ không khí không cao lắm, nhưng vẫn như cũ có 32 độ, nhiệt độ này ở khác chỗ có thể cảm giác không thấy quá nóng, nhưng tại trong sa mạc chính là một chuyện khác. Từng cỗ sóng nhiệt bị gió nhẹ cuốn lấy thổi tới, khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dưới ánh mặt trời, thậm chí đều có thể trông thấy vạn mèo khí lãng. Tề Vân móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, đi tới đằng sau chiếc kia người chăn ngựa bên cạnh xe, xông mở máy Trung Thụy hỏi, "Tiểu gì? Muốn bị ạ dạ đổi lấy ngươi không?" Trung Thụy thử lấy răng lắc đầu, "Không cần, ta chờ một lúc còn nghĩ thể nghiệm một chút trong sa mạc điều khiển cảm giác." Tề Vân khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Bọn hắn lần này tiến sa mạc tổng cộng 4 đại xa, nhưng mãi mãi để bọn hắn chỉ có 3 cái dẫn đường, vốn là còn cái chuyên môn phụ trách tài xế lái xe, nhưng mãi mãi để cùng Tề Vân thương lượng một chút, vẫn là để cho đối phương lưu lại như vậy Khương trong huyện thành. Bởi vì tiến bụng sa mạc, tràn đầy sự không chắc chắn, mỗi thêm một người, liền mang ý nghĩa muốn nhiều tiêu hao một phần vật tư, ngược lại Trần Vĩ điều khiển kinh nghiệm cũng rất phong phú, dứt khoát liền để hắn lái xe. Đội xe làm sơ nghỉ ngơi, liền lần nữa lên đường, lại đi tiếp hơn 10 phút sau, mãi mãi để lái đầu xe rời đi tỉnh đạo, ngoặt vào bên cạnh mênh mông vô bờ cồn cát. Chiêm Hồng Ba hạ xuống cửa sổ xe, chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được mô đất, "Tề ca, bên kia chính là lâu lan cổ thành di chỉ ngoại vi, ngươi nhìn những cái kia nhã đang điệu mạo, tại cổ đại có thể cũng là thành trì che chắn." Hắn đã từng tới này chô di tích khảo sát qua, cho nên đối với nơi đây hết sức quen thuộc. Tề Vân theo Chiêm Hồng Ba chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa nhã đang điệu mạo dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ lạ màu vàng đất, phong hóa hình thành mô đất trùng điệp chập trùng, chính xác giống từng đạo tấm chắn thiên nhiên. "Thiên nhiên quỷ phụ thần công a." Hắn không khỏi cảm thán nói. "Đúng vậy a." Chiêm Hồng Ba đẩy mắt kính một cái, trong giọng nói mang theo vài phần chuyên nghiệp nghiêm cẩn, những thứ này nhã đang địa mạo tạo thành ít nhất đã trải qua trên vạn năm phong hóa tác dụng, căn cứ khảo chứng, lâu lan cổ thành trước kia liền dựa vào những địa hình này cấu kiến hệ thống phòng ngự. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đoạn Bình Vũ đông nhiên mở miệng, "Sóng lớn huynh đệ, ngươi nói cái này lâu lan cổ quốc trước kia phồn hoa như vậy, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu?" Chiêm Hồng Ba nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, liên quan tới lâu lan biến mất nguyên nhân, giới học thuật có nhiều loại phỏng đoán, có nói là bởi vì tháp lý một sông thay đổi tuyến đường, dẫn đến nguồn nước khô kiệt, cũng có nói là chiến tranh hoặc ôn dịch ảnh hưởng, bất quá cá nhân ta càng có khuynh hướng hoàn cảnh trở nên ác liệt thuyết pháp. Tề Vân kỳ thực đối với đoạn lịch sử này cũng thật tò mò, lớn như vậy một quốc gia, trong thời gian cực ngắn ngay lập tức biến mất, đích xác có thể gây nên người vô hạn mơ màng. Đến nỗi đầu kia màu tím trong tình báo xuất hiện tọa độ địa điểm, liền càng thêm để cho hắn sinh ra rất nhiều ngờ tới, chỉ là trước mắt tin tức quá ít, không cách nào nhìn trộm chân tướng. Lúc này, chuyên chú lái xe mãi mãi để bỗng nhiên mở miệng, phía trước cồn cắt độ dốc tương đối lớn, đại gia ngồi vững vàng. Nói xong, hắn lại cầm lấy bộ đàm, hướng về phía xe khác cũng dặn dò một câu. Xe đang vập phồng cồn cắt bên trên sóc này tiến lên, vô ngần sa mạc kéo dài phía chân trời, ngẫu nhiên có thể trông thấy vài quặng lạc đà đâm vào trong cắt sỏi ương ngạnh lớn lên. Chiêm Hồng Ba người này vẫn rất hay nói, hắn nhìn ngoài cửa sổ, mở miệng lần nữa, "Thế ca, ngươi biết không? Lâu lan bên trong tòa thành cổ từng đào được qua một kiện khư lư văn mục giảng, phía trên ghi lại dân chúng địa phương hướng quan phụ xin dùng thủy đi chép, cái này từ khía cạnh phản ứng ra lúc đó tài nguyên nước khẩn trương." "Khư lư văn?" Thế Vân đối với cái từ này có chút lạ lẫm. "Đúng." Chiêm Hồng Ba giải thích nói, "Đó là một loại trong cổ đại Á địa khu văn tự, tại trong lâu lan di chỉ đảo được đại lượng khư lư văn văn thư, vì nghiên cứu lâu lan lịch sử cung cấp tài liệu trọng yếu." Tề Vân chậm rãi gật đầu, chợt nhớ tới tại Ngụy Học Minh văn phòng nói chuyện với nhau chẳng cảnh. "Sóng lớn, ngươi có từng nghe nói hay không một loại quan điểm, nói là lâu lan đời cuối cùng quốc vương, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một khối bia đá, cho rằng tấm bia đá kia là Thái Dương thần mang cho bọn hắn gợi ý, có thể thông hướng vĩnh sinh chi lộ. Về sau người Hung Nô biết tin tức này, thế là xuất binh cướp đi bia đá, còn đem lâu lan người cho diệt quốc. Ta nghe qua loại thuyết pháp này, tựa như là nước ngoài một cái nhà lịch sử học, tại rất nhiều năm trước nói ra." Chiêm Hồng Ba cười lắc đầu, "Bất quá cá nhân ta cảm giác cái quan điểm này quá mức kỳ huyễn, giống như Tinh Tuyệt Quốc bị người nói thành là Ma Quốc." Tề Vân như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ Chiêm Hồng Ba trong lời nói liền có thể nghe ra, người này vẫn là càng tin tưởng một chút tương đối gần sát khoa học quan điểm. 9 giờ tối, sắc trời vẫn như cũ sáng rõ, Thái Dương còn không có rơi xuống, trên bầu trời liền lại xuất hiện một vòng màu trắng nguyệt nha. Đi qua cả ngày chạy, đội xe cuối cùng đi tới thứ nhất dự định doanh địa. Bốn đài xa tại một mảnh cồn cắt bên cạnh làm thành một vòng, thuận tiện mắc lều vải đồng thời, cũng có thể rất tốt ngăn cản bão cát. Cho dù lúc này đã là buổi tối, nhưng trong sa mạc nhiệt độ không khí vẫn như cũ không có rớt xuống, vẫn là nóng đến giống như hỏa lô. Muốn triệt để mát mẻ xuống, đoán chừng còn phải chờ 2 đến 3 giờ thời gian về sau. Một đoàn người tại xe chung quanh dựng lên lều trại, mãi mãi để nhưng là từ xe tải trong tủ lạnh lấy ra một đoạn sớm ướp gia vị tốt đùi dê, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cách làm của hắn rất nguyên thủy, trực tiếp đem ướp gia vị tốt đùi dê dùng giấy bạc bao khỏa, tiếp đó móc cái hố nhỏ, đem đùi dê bỏ vào, mặt ngoài lại dùng nóng bỏng hạt cắt bao trùm. Kỹ thuật này cũng coi là loại khác túi hô thịt cách làm. Đoạn Bình Vũ có chút hiếu kỳ nhìn sang, làm như vậy thịt dê ăn ngon không? Rất nhiều dân chăn nuôi chính là như vậy nấu cơm, dạng này nướng ra tới đùi dê kinh ngạc mãi mãi để vỗ trên tay một cái hạt cát, đợi một chút các nguyên nếm thử liền biết. Lều vải dựng hảo sau, hai gã khác dẫn đường lao thổ cùng Đại Minh bắt đầu kiểm tra cỗ xe trạng thái, chủ yếu chính là xem bể nước, dầu nhiên liệu cùng với lốp xe, tránh ngày mai chạy quá trình bên trong xảy ra vấn đề. 11 giờ đêm, nóng gian nhiệt độ không khí cuối cùng thấp xuống chút, một nhóm 8 người ngồi vây chung một chỗ, ăn thơm ha ha thịt dê. Đi qua nóng bỏng hạt cắt 2 giờ thiêu đốt, khi giấy bạc bị mở ra, đùi dê mặt ngoài đã sớm biến thành kim hoàng sắc. Nước thịt hòa với cây thì là hương đống nhiên thoát ra, Đoạn Bình Vũ không kịp chờ đợi nuốt một ngụm nước bọt, đối với hắn loại này người bên ngoài tới nói, bên này thịt dê tuyệt đối thuộc về trần nhà cấp bậc. Mãi mãi để lấy ra một lần duy nhất trên giấy, dùng tiểu đao cho mỗi một người đều phân chút, một đám người lúc này ăn muốn nghiến. Ăn xong cơm tối, đám người liền tiến vào chướng đồng nghỉ ngơi, đến nỗi rửa mặt những cái kia trình tự, nhưng là trực tiếp tóm tắt. Mùa hè trong sa mạc, chỉ có ban đêm mấy giờ tương đối mát mẻ, bọn hắn nhất thiết phải dành thời gian ngủ. Kèm theo gió thổi qua cồn cắt sàn sạt vang dội, Tề Vân rất nhanh liền ngủ thật say. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng một đoàn người liền tiếp tục xuất phát, nơi này cách bọn họ chỗ cần đến còn có hơn 100 km. Lần này tiến sa mạc, Tề Vân vận khí của bọn hắn không tệ, không có tao ngộ báo cát, cũng không hám xe. 11 giờ khuya, đội xe thành công tới mục đích, cũng chính là trong tình báo chỗ kia tọa độ. Đây là một mảnh tương đối bằng phẳng đất cát, bốn phía là một chút không cao cồn cát. Tề lão bản, đến. Mãi mãi để dừng xe nói. Tề Vân đẩy cửa xe ra đi xuống, ngắm nhìn một phía, cũng không có nhìn ra nơi đây có cái gì không giống bình thường. Cồn cát hình dáng ở dưới ánh trăng lộ ra nhu hòa, đất cát bên trên chỉ có lưa thưa lạc đà đâm vào trong gió chập chờn, trong không khí tràn ngập khô giáo khí tức. Lão bản, chúng ta tới này làm gì? Đoạn Bình Vũ cũng xuống xe đá dưới chân hạt cát. Tề Vân không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hướng Mãi Mãi để hỏi, xác định là ở đây sao? Vệ tinh định vị biểu hiện chính là chỗ này. Mãi Mãi để cầm hướng dẫn thiết bị, trên màn hình tọa độ điểm đỏ đang lấp lóe tại trước mắt vị trí, sai sót không cao hơn 2000 mét. Chiêm Hồng Ba ngồi xổm người xuống, hốt lên một nắm hạt cát nắn ướt, có chút ngạc nhiên nói, chỗ này hạt cát giống như so nơi khác mảnh. Tề Vân quay đầu nhìn về phía hắn, hầu nghi nói, hạt cát mảnh đại biểu cho cái gì? Chiêm Hồng Ba ánh mắt đảo qua bốn phía cồn cát hình dáng, trong sa mạc chất cát phân tầng bình thường cùng địa chất kết cấu có liên quan, các mịn tầng nếu như diện tích lớn tồn tại, có thể sự có cổ lòng sông trầm tích, hoặc cái gì. Bên cạnh Đoạn Bình Vũ truy vấn, Chiêm Hồng Ba như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không có gì, cũng không quá khả năng. Đoạn Bình Vũ há to miệng, cũng không nói thêm nữa. Tề Vân thu tầm mắt lại, biết dục tốc bất đạt, thế là hướng mọi người phân phó, trước tiên hạ trại à, đem lều vải dựng lên tới, những chuyện khác, chờ trời sáng lại nói. Hảo. Trung Thụy mấy người đáp ứng một tiếng, nhao nhao bắt đầu hành động. Sau khi ăn cơm tối xong, Tề Vân tiến vào lều vải đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này Chiêm Hồng Ba lại tìm tới, tại phía ngoài lều thở nhẹ nói, Tề ca, ta có thể hàn huyên với ngươi vài câu không? Tề Vân giật mình, bất quá vẫn là kéo ra khóa kéo, từ trong lều vải chui ra, mang theo nghi ngờ nhìn về phía đối phương, ngươi muốn nói với ta gì? Chiêm Hồng Ba liếm môi một cái, nhìn về phía Tề Vân ánh mắt như cùng ở tại nhìn ba đa lão sư, biểu hiện trên mặt tựa hồ cực độ khát vọng. Tề Vân bị hắn nhìn có chút run rẩy, lùi lại hai bước, ngươi có chuyện mau nói, thật mệt mỏi, ta có chút bây lại. Chiêm Hồng Ba xoa xoa tay, không hiểu thấu tới câu, ta bây giờ biết lão sư vì cái gì đề nghị ta đi theo ngươi đã đến. Vì sao? Tề Vân nhíu mày, hầu nghi hỏi. Trước khi đi lão sư nói với ta, Tề ca ngươi có lẽ nắm giữ đầu mối gì, lúc đó ta còn không tin, dù sao lâu lăng cổ quốc đều biến mất hơn 1000 năm, đến nay cũng chỉ phát hiện 2-3 chỗ di tích. Chiêm Hồng Ba nói đến đây dừng một chút, ánh mắt càng thêm chế nóng, nhưng khi ta nhìn thấy nơi này cắt miệng tầng sau, ta tin tưởng. Thế ca, ngươi chắc chắn biết thứ gì, đúng hay không? Ngươi không tin mới là đối, ngụy lao đó là đùa ngươi. Tề Vân có chút im lặng, thở dài một tiếng, ta nếu là nắm giữ cái gì xác thực manh mối, cũng sẽ không chỉ đem mấy người như vậy tới. Bất quá, ngươi mới vừa nói, trông thấy nơi này cắt miệng tầng sau, ngươi liền tin tưởng, đây là vì sao? Chương 243, Vệ Tinh Thành. Chương 243, Vệ Tinh Thành. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Tề Vân nhìn qua phía trước không nhìn thấy cuối cồn cát, nhíu mày. Cái này sa mạc chỗ sâu nhìn xem đều như thế, tựa hồ không có gì đặc thù. Mặc dù đã đến chỗ rồi, nhưng trong tình báo cũng chỉ có một tọa độ tin tức, hắn liền muốn tìm là gì, thậm chí nơi này có không có cái gì cũng không cách nào xác định. Nếu như không phải là cùng thuyền đắm trên bản đồ vị trí có trùng hợp, hắn có thể cũng sẽ không chạy chuyến này. Chiêm Hồng Ba ngồi xổm người xuống, ngón tay ép qua hạt cát, cái này hạt cát hiện lên hình lăng trụ hình dáng, mặt ngoài có dung thực cái hố nhỏ, là điển hình dòng sông cổ trầm tích đặc thù. Nhưng mấu chốt ở chỗ nó phân bố phạm vi. Hắn giơ tay lên cánh tay chỉ hướng tây bắc, từ nơi này đến lúc đi qua cái kia phiến nhã đan quần, khoảng cách thẳng tắp 15 km bên trong tất cả đều là loại này cát mịn, tự nhiên trầm tích không có khả năng tạo thành như thế quy tắc hình chữ nhật phân bố. Chiêm Hồng Ba lấy ra mang theo người một cái sách nhỏ, lật đến trong đó một tờ, phía trên ghi chép một chút văn tự. Năm ngoái ta tham dự tạ cờ La Mã cạn khảo sát lúc, tại Ni Nhã Di chỉ ngoại vì phát hiện qua giống tầng cắt kết cấu, hán triều thời kỳ, tây vực một chút thành bang, sẽ dùng hạt cát, bùn đất cùng thủy quấy sau lúc thành bức tường, ở đây chắc chắn cách khi xưa dòng sông cổ không xa. Tề Vân cũng ngồi xổm người xuống, bắt đem hạt cát, cho nên ngươi phỏng đoán, phía dưới này có thể có cổ thành gì chỉ? Nghe rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Chiêm Hồng Ba cười cười, kỳ thực vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác rất không có khả năng. Hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, ta lại tra duyệt trước đây một chút bức ký, lúc này mới xác định, nơi này tình huống cùng Ni Nhã Di chỉ ngoại vi rất tương tự. Cho nên ta phỏng đoán, cái này tầng cắt phía dưới, ít nhất là có đi qua người vì cải tạo kiến trúc nền. Tề Vân chậm rãi gật đầu một cái, thầm nghĩ còn tốt Ngụy học mình cho lớp người như vậy cùng tới, bằng không chỉ dựa vào chính mình những thứ này người ngoài ngành, tới cũng là hai mắt sờ một cái đen. Chiêm Hồng Ba lật qua lại sách nhỏ, tiếp tục giảng giải, ở đây vừa vặn ở vào cổ khổng tước sông đường xưa, cùng con đường tơ lụa Bắc Đạo điểm tụ. Bắc Ngụy thủy kinh chú bên trong từng đề cập tới, lâu lan thành quách theo thủy xây lên, công việc kỵ vi tuyệt, tư liệu lịch sử bên trong ghi lại Vệ Tinh Thành rất có thể liền tại đây khu vực. Vệ Tinh Thành? Tề Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đúng. Chiêm Hồng Ba thở dài một tiếng, cái kia đã từng là cổ con đường tơ lụa bên trên, một tòa vô cùng thành thị phồn hoa, chỉ là về sau đột nhiên biến mất tại trong dòng sông lịch sử Tề lão bản. Hai người giữa lúc trò chuyện, sau lưng truyền đến mãi mãi để âm thanh. Tề Vân quay đầu nhìn về phía hắn, thế nào? Không có chuyện khác. Mãi mãi để cười cười, đem hai bình nước đưa tới, ta chính là muốn theo ngài nói một chút, phiến khu vực này cơ bản thuộc về bảy gia đô nóng bức nhất địa phương, đợi đến buổi trưa, mặt đất nhiệt độ có thể vượt qua 70 độ. Cho nên nếu như ngài có cái gì an bài mà nói, tận lực tại sáng sớm cùng chạm vào tối, bằng không rất dễ dàng bị cảm nắng. Tề Vân gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận thủy, hảo, cảm tạ. Vậy ta không quấy rầy các ngươi, có gì cần tùy thời gọi ta. Mãi mãi để quay người hướng đi doanh địa. Tề Vân vặn ra nắp bình uống vào mấy ngụm, nhìn chăm chú không giới hạn của cát, coi như phía dưới này thật có di chỉ, như thế nào xác định vị trí cụ thể. Chiêm Hồng Ba cũng ngửa cổ rót nửa bình nước quệt miệng trả lời, từng tại lâu lan cổ thành trong di tích đào được qua một chút văn tự ghi chép, trong đó có một đoạn là thành quách chi cơ, lấy cắt đỏ làm dẫn, đang mặt trời mới mọc chi quý ý gì. Tề Vân hỏi, dựa theo số nhiều học giả ngờ tới cùng lý giải, đại khái ý tứ nói đúng là, cổ lâu lan người dùng Thái Dương định vị thành trì, xây thành lúc lại lấy hạ chí nhật mặt trời giữa trưa phương vị làm cơ chuẩn. Thái Dương. Tề Vân giật mình, cảm giác có chút càng ngày càng hư vô mờ mịt. Chiêm Hồng Ba gật gật đầu, đúng, cổ lâu lan người thờ phụng Thái Dương thần, bọn hắn cho rằng Thái Dương quỹ tích gần chứa thần dụ. Nói xong hắn từ trong ba lô lấy ra một cái gấp thước thước đo góc cùng thước cuộn, ngồi xổm ở trên đất cắt đo đạt Thái Dương cao độ giác. Bây giờ là 9 giờ sáng, Thái Dương phương vị sừng hẹn 68 độ, cao độ giác hẹn 52 độ. Ta cần một cây cột. Tề Vân quay đầu hướng doanh địa hô, Trung Thụy, nắm căn cột tới. Hảo. Trung Thụy lên tiếng, chỉ chốc lát sau cầm trong tay căn mắc lều vải dùng côn sắt chạy chậm tới, cái này được không? Có thể. Chiêm Hồng Ba tiếp nhận côn sắt, tiếp đó thẳng đứng cắm vào trong đất cát, lại dùng thước cuộn đo lường một chút cái bóng chiều dài. Cổ lâu lan người có thể dùng phương pháp tương tự xác định trục trung tâm, tại hạ chí nhật giữa trưa, khi cột cái bóng rút ngắn đến 0.5 mét lúc, bóng người chỉ hướng khả năng cao chính là thành trì phương hướng. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút lịch ngày, mở miệng nhắc nhở, nhưng hôm nay không phải hạ chí nhật. Chiêm Hồng Ba đặt mông ngồi ở trên đất cát, lại từ trong túi móc ra một cái bút chỉ bấm, bắt đầu ở trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ. Không được gì, chúng ta có thể suy tính, căn cứ vào độ sai lệch hàng năm tính toán, công nguyên 400 năm lâu lan hạ chí nhật là 6 nguyệt 22 ngày, giữa trưa Thái Dương cao độ giác hẹn 82 độ, chúng ta có thể thông qua trước mắt ảnh dài đẩy ngược. Chiêm Hồng Ba lốt bút nói một tràng, nhưng Tề Vân một câu đều không nghe hiểu, bất quá hắn cũng không có mở miệng vấy dày, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đốt một cái hút. Lại qua hơn 10 phút, Chiêm Hồng Ba đem vợ khép lại, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, ngựa khí kích động, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Tề Vân quay đầu hỏi. Ta hôm nay phải canh giữ ở cái này quan sát căn này cột cái bóng. Chiêm Hồng Ba từ đất cắt leo lên, vô mông một cái bên trên hạt cát, đợi đến mặt trời xuống núi, ta đại khái liền suy tính ra kiến trúc phương vị đại khái. Tề Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, vừa mới qua 9 điểm, cũng đã bắt đầu nóng, cái này muốn tại dưới mặt trời chờ một ngày, nhất định sẽ bị phơi thành thời khô. Bất quá dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, cũng có thể để cho đối phương thử một lần. Hắn hơi suy tư sau, quay người hướng đi doanh địa, đi tới mãi mãi để bên ngoài lều. Tề lão bản, có chuyện gì sao? Mãi mãi để thấy hắn tới, đội vàng đứng lên thân. Tề Vân mắt nhìn bên cạnh ngừng mấy chiếc xe, hỏi, chúng ta mang sằng có dư thừa sao? Có. Mãi mãi để gật đầu đáp lại, đại minh trên chiếc xe kia trang 6 cái thùng dầu, coi như gặp phải đột phát tình huống, cũng đầy đủ đoàn xe chúng ta lại chạy cái 7, 800 km. Hơn nữa ta năm ngoái lúc tiến vào, còn tại một chỗ khác chôn mấy thùng dầu. Tề Vân nghe xong đưa tay chỉ Chiêm Hồng Ba đứng phương hướng, phân phó nói, người lái một xe đi qua, dừng ở hắn bên cạnh, một hồi trời nóng liền đánh hỏa, đem điều hòa không khí mở ra. Mãi mãi để hướng Chiêm Hồng Ba bên kia liếc mắt nhìn, mặc dù lòng có hồ nghi, nhưng vẫn là rất nhanh làm theo. Tốt. Doanh địa bên này còn tốt, lưng tựa một mảnh cao vút của cát, lại thêm đẩy ra màn trời, có thể hơi che chắn một chút dương quang, miễn cưỡng đợi đến nổi. Nhưng Chiêm Hồng Ba chạm khối kia gì cũng không có, liền xem như chui trong lều vải cũng không được, chỉ có thể đợi ở trong xe mở điều hòa. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa, nhiệt độ không khí kịch liệt kéo lên, chỉ là ngồi chỗ nào mồ hôi đều không ngừng hướng xuống trôi. Tề Vân đem Trung Thụy chuẩn bị quạt điện nhỏ vứt xuống một bên, bất đắc dĩ thở dài, cái này mẹ hắn thổi gió đều bỏng khuôn mặt. Vì cái gì nói bảy gia đố được xưng là sinh mệnh cấm khu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nhiệt độ không khí. Ở đây cơ hồ không có mưa xuống, ban ngày nhiệt độ tùy tiện đều có thể đến 450 độ, chỉ có cực ít sinh mệnh năng ở mảnh này sa mạc sống sót. Lại thêm thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên xuất hiện báo cát, có thể trong thời gian rất ngắn thay đổi một cái khu vực địa hình, làm cho không người nào có thể phân rõ phương hướng, liền xem như kinh nghiệm phong phú lao dẫn đường, cũng nhất thiết phải mượn nhờ hướng dẫn định vị trang bị. Hơn nữa cho dù mang theo đủ loại dụng cụ chuyên nghiệp, vẫn có rất nhiều người vĩnh viễn chôn ở mảnh này trong sa mạc. Bởi vì bày ra đô tín hiệu bao trùm rất kém cỏi, từ trường hỗn loạn, dẫn đến GPS các loại thiết bị điện tử không ổn định, không cách nào phán đoán chính xác tự thân vị trí. Gặp phải loại tình huống này, cơ hội cuối cùng cũng là chết khắt trong sa mạc. Lần trước Tề Vân bọn hắn có thể trong sa mạc chờ một tuần lễ, đó là bởi vì lúc đó còn chưa tới mùa hè, ban ngày không giống nóng như vậy. Nhưng bây giờ, đừng nói một tuần, nếu là không thể tìm dâm mắt chỗ, đoán chừng 3 ngày đều dừng lại không được. Trong doanh địa, đám người từng cái toàn bộ đều hiểu xịu đầu dựng não, mãi mãi để cùng Đại Minh, lão thổ ba người tụ cùng một chỗ, đang nghiên cứu địa đồ. Ta nhớ được lần trước đi qua vị trí này thời điểm, giống như cái kia phụ cận có cái hố đất, thật lớn, nếu không thì chúng ta đi chỗ đó hạ trại. Đại Minh ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đưa đề nghị. Lao thổ chậm rãi lắc đầu, khoảng cách có chút xa, gần tới 70 cây số. Đi nơi này đi. Lao thổ chỉ trên bản đồ một chỗ khác khu vực, bên này có một mảnh hồ dương lâm, hẳn là có thể tìm được nơi thích hợp. Mãi mãi để nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một hồi, gật gật đầu, "Hảo, ta đi cùng Tề lão bản nói một chút." Nói xong, hắn đứng lên, đi tới Tề Vân bên cạnh. "Tề lão bản, phía tây 20 km bên ngoài có một mảnh hồ dương lâm, ta dự định lái hai chiếc xe đi qua nhìn một chút, tìm mát mẻ hơn chỗ làm doanh địa." Tề Vân tự nhiên là không có ý kiến, "Đi, ngươi đi đi, chú ý an toàn." "Hảo." Mãi mãi để lên tiếng, hướng Lao thổ vẫy tay, hai người riêng phần mình lái đi một chiếc xe. Madrid, một chỗ trong sở nghiên cứu. Ý Nạ Xì Ổ cùng tên kia tóc bạc hoa dâm lão giả đang cùng lật xem một đống lớn tư liệu. Đồng nhiên, Ý Nạ Xì Ổ kích động từ trên ghế đứng lên, "Lão sư, ngài nhìn ở đây." Nói xong, trong tay hắn nâng một quyển sách, bước nhanh vòng tới cái bàn một bên khác, đem sách đặt ở lão giả trước người. Đây là một bản rất già tôi sách, tác giả là tại Di Nạ công tước tố tử, tên sách phiên dịch tới, đại khái chính là người này hồi ký. Phía trên này nói, tuổi già tại Di Nạ công tước có một lần buổi tối uống say, tại lò sưởi trong tường bên cạnh cho hắn cháu trai kể chuyện xưa, nói hắn đã từng mang theo mấy chục tên kỵ sĩ, tại trong châu Á một mảnh sa mạc tìm kiếm một tòa cổ lao thành trì, nhưng tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được. Trong này miêu tả cái kia phiến sa mạc, hẳn là bày ra đô a. Ý Nạ Xì Ổ ngữ khí hưng phấn nhìn về phía lão giả. Lão giả trong tay đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, tiếp tục xem nội dung phía sau. Cháu trai hỏi tại Di Nạ công tước tìm tòa kia cổ lao thành trì làm cái gì, tại Di Nạ công tước trả lời, đó là liên quan tới bất tử bí mật trong sách đoạn này miêu tả đến nơi đây liền kết thúc. Lão giả lấy mắt kiếm xuống, lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trán, hẳn là bày ra đô, kết hợp trước đây tin tức, bây giờ cơ hồ có thể xác định, tại Di Nạ công tước đích thật là mang theo mệnh lệnh, tiến đến tìm kiếm liên quan tới bất tử manh mối. Tiếp tục đọc qua tư liệu à, chúng ta cũng nhanh muốn tiếp cận trận tướng. 10 giờ đêm, sa mạc chỗ sâu, thái dương còn treo ở chân trời. Chim Hồng Ba liếc nhìn trên quyển sổ ghi chép số liệu, dùng ngón tay trên mặt cắt vẽ một đường, quay đầu đối với Tề Vân nói, chính là cái phương hướng này. Ta còn cần đi phía trước 10 km phạm vi, phân biệt sưu tập một chút hạt cát, mới có thể suy đoán ra vị trí cụ thể. Tề Vân gật gật đầu, gọi tới Đại Minh cùng Trần Vĩ, hai người lái xe cùng hắn đi một chuyến, chớ đi quá xa. "Hảo." Đại Minh lên tiếng, hồi doanh mà lái mặt khác chiếc xe kia, Trần Vĩ thì trực tiếp bỏ vào bên cạnh bộ kia người chăn ngựa vị trí lái. Thời gian rất nhanh lại qua một cái tới giờ, sắp trời cuối cùng ảm đạm xuống. Đi tìm mới doanh trại mãi mãi để hai người trở về. "Tề lão bản, chúng ta tại phía tây tìm được một mảnh còn sống hồ dương lâm, nơi đó có bóng cây, ban ngày tương đối mát mẻ." Mãi mãi để xuống xe nói, "Đi, vậy chúng ta ngày mai rời đi qua." Tề Vân nói thả xuống trong tay bình nước, liền ngắn ngủi này đến trưa thời gian, hắn đều làm 4 bình nước. Không bao lâu, Trần Vĩ bọn hắn cũng lái xe an toàn trở về, Chim Hồng Ba thu tập được hắn cần hạt cát hàng mẫu. Trời quá nóng, tất cả mọi người không có gì khẩu vị, cũng không có chuyên môn làm cơm tối, tùy tiện ăn hai cái dưa hấu, liền riêng phần mình trở lại trướng đồng nghỉ ngơi. Tề Vân cùng Chim Hồng Ba không đi, hai người ngồi ở trên bàn nhỏ, tiếp tục phân tích cổ thành vị trí. Chim Hồng Ba đem từng cái tiểu túi bịt kín đặt ở trên bàn gỗ, trong túi chứa khu vực khác nhau hạt cát hàng mẫu. Hắn cầm lấy trong đó một cái viết 10 cái túi, đổ ra một chút hạt cát ở lòng bàn tay, dùng ngón tay vân vê hạt cát. "Tề ca ngươi nhìn, đây là 10 km bên ngoài cái kia phiến nhã đan quần danh giới hạt cát, chứa thạch anh lượng cao, hạt tròn thô ráp. Đây là ngoài 2 cây số tầng cát, rõ ràng càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cổ lâu lan người nung gốm sứ thời điểm, sẽ cố ý sàng lọc loại này chứa thiết xa hạt." Chờ đem mấy cái túi bịt kín hạt cát toàn bộ đều phân tích xong, Chiêm Hồng Ba lấy quyển sổ ra cùng bút, bắt đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ. "Căn cứ vào hạt cát khác biệt, kết hợp 3 ngày đo lường thái dương ảnh dài mấy căn cứ. Ta phỏng đoán dưới mặt đất kiến trúc hẳn là tại cái này hình quạt khu vực bên trong, bán kính không cao hơn 1 km." "1 km?" Tề Vân nghe thấy đáp án này, lông mày không tự chủ nhăn lại. Bọn hắn liền mấy cái xem xét, muốn tại bán kính 1 km phạm vi bên trong đào được cổ thành di tích, có chút không thực tế. "Còn có thể thu nhỏ hơn nữa phạm vi sao?" Chiêm Hồng Ba lấy mắt kiếm xuống, méo mi tâm một cái, thở dài nói, "Ở đây không có chuyên nghiệp thiết bị đo lường, ta trước mắt chỉ có thể suy tính đến khoảng cách này, không có cách nào thu nhỏ hơn nữa phạm vi." Tề Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù rất khó khăn, bất quá tốt xấu cũng coi như có cái phương hướng, ngày mai trước tiên có thể thử đào một cái, thực sự không được thì thôi, chờ ra ngoài chuẩn bị đầy đủ lại đi vào. "Đi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai thử tìm xem một chút." Chiêm Hồng Ba gật gật đầu, đem vợ cất kỹ, đứng dậy chuẩn bị trở về lều vải. Có thể đi qua lại 2 bước, hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, biểu hiện trên mặt có chút do dự, "Tề ca, ngươi còn nắm giữ đầu mối khác sao? Nếu như có thể nói cho ta biết mà nói, có lẽ ta có thể thu nhỏ hơn nữa một chút phạm vi." Tề Vân ngẩng đầu nhìn Chiêm Hồng Ba một mắt, có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ ra hỏa này thực sự là bị Ngụy Học Minh mang trong khe, liền chắc chắn hắn chắc chắn biết thứ gì. Nhưng tình huống thực tế là, trước mắt hắn ngoại trừ điểm tọa độ này, khác gì cũng không biết. Liền nơi này có thể tồn tại cổ thành di tích cũng là Chiêm Hồng Ba đoán được. Tề Vân thở dài, trầm ngâm mở miệng, "Kỳ thực ta chính là rất tình cờ lấy được điểm tọa độ này, cảm giác thật tò mò, cho nên đi vào xem, thật không có nắm giữ đầu mối khác." Nghe hắn nói như vậy, Chiêm Hồng Ba cũng không lại xoắn xuýt, ừ một tiếng, trực tiếp tục trở về lều vải. Chương 244, Nam Châm Tế Đàn. Chương 244, Nam Châm Tế Đàn. Trở lại trong lều vải sau khi nằm xuống, Tề Vân tâm niệm khẽ động quen thuộc màn sáng ở trước mắt hiện lên. Hắn ôm thử nhìn một chút tâm tính, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức, hy vọng có thể thu hoạch có liên quan tọa độ nhiều đầu mối hơn. Trước mắt tình báo điểm số Ba ngày hôm nay tình báo một, màu đỏ doanh địa tây bắc 130 km chỗ, có một chiếc bị cắt vàng chìm ngập xe việt dã, trong xe có hai cố di thể, cùng với 50 thăng xăng. Hôm nay tình báo hai, hôm nay tình báo ba, kết quả không ngoài sở liệu, cũng là chút không có tác dụng gì tình báo. Sáng sớm 5 điểm, trời còn chưa sáng, trong sa mạc mọi người đã ăn xong điểm tâm, hơn nữa thu thập xong liệu bài. Không có cách nào, ban ngày quá nóng, cũng liền sáng sớm cùng chạm vạng tối có thể hoạt động. Cũng may bầu trời minh nguyệt đầy đủ sáng sủa, ngược lại cũng không đến mức sờ soạng. Bốn chiếc xe việt dã rời đi hạ trại chỗ, hướng về phía bắc mở ra 3-4 km chỗ dừng lại. Nơi này chính là tối hôm qua chiêm hồng ba trên giấy vẽ một khu vực như vậy trung tâm. Đến, mọi người đẩy môn hạ xe, riêng phần mình từ trong cốp sau xe hơi lấy ra cái xẻng xếp. Lúc trước Tề Vân đã cho đại gia nói qua muốn làm gì, bao quát lao thổ cùng đại minh hai vị dẫn đường, cũng tại Tề Vân hứa hẹn phong phú thủ lao phía dưới gia nhập vào khai quật công việc đội ngũ. Như thế mảng lớn sa mạc thế nào đào a, cảm giác cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm nha. A Minh đeo lên bảo hiểm lao động thủ sáo, chật chật lưỡi, thử thời bận a. Tề Vân đốt một điếu thuốc, thật dài phun ra một điếu thuốc vòng. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ở chiêm hồng ba vẽ tuyến phạm vi bên trong khai quật. Mặc dù hạt cát không giống bùn đất như vậy cứng rắn, lỏng loẹt mềm mềm, đào lên không phí cái gì kình, nhưng muốn đào một cái hố sâu cũng thật phiền toái. Bên này vừa đào một cái xẻn xuống, bên cạnh lập tức liền có hạt cát không ngừng lan xuống. Cho nên muốn hướng về sâu bên trong đào, liền phải không ngừng khuyết trường cái hố đường kính. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba cái tới giờ, một nhóm tám người đã riêng phần mình đào ra cái sâu hơn 1 mét hố cát. Chiêm hồng ba kiểm tra một lần hố cát phần đáy hạt cát, bất đắc dĩ thở dài, hẳn không phải là ở đây, cái này hạt cát màu sắc không đúng. Đi lên phía trước đi thôi, đổi một phiến khu vực. 10 giờ sáng, trên bầu trời thái dương treo trên cao, trong sa mạc nhiệt độ không khí chợt kéo lên, đã đột phá 35 độ. Tề Vân lau mồ hôi chán, hướng về phía đám người khoát khoát tay, không móc, đi trước doanh địa. Đám người nghe vậy, nhao nhao thu hồi cái xẻng xếp, hướng về ô tô đậu vị trí đi đến. Nhiệt độ này, lại làm tiếp có bị cảm nắng phong hiểm. Sau 40 phút, đội xe chạy đến một mảnh hồ dương lâm, mặc dù diện tích không lớn, chỉ có mấy chục cái cây, nhưng lại vì mảnh này hoang vu sa mạc mang đến một vòng lục sắc sinh cơ. Đám người nhao nhao xuống xe, bằng nhanh nhất tốc độ tại dưới bóng cây đóng tốt lều vải cùng màn trời. Nơi này so với hôm qua doanh địa thật tốt hơn nhiều, ít nhất gió không có nóng như vậy. Mãi mãi để lấy ra một bàn hoắc hương chính khí thủy phân phát cho đám người, sau đó trở về Tề Vân bên cạnh ngồi xuống. Tề lão bản, phụ cận đây chắc có nguồn nước, có thủy chỗ liền có động vật, cho nên lý do an toàn, chúng ta buổi tối phải sinh một đống lửa, còn muốn ăn bài hai người các đêm. Ý của ngươi là có thể có lang? Tề Vân lông mày không tự chủ nhăn lại, lần trước bọn hắn thế nhưng là bị đàn sói đuổi chạy mấy km. Mãi mãi để thần sắc nghiêm túc, không tệ, mặc dù ta cùng lão thổ hôm qua không có ở phụ cận đây phát hiện lang vết tích sinh hoạt, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Tề Vân bình tĩnh gật đầu, đi, ngươi an bài a. Lần này đuổi kịp trở về cũng không đồng dạng, bên cạnh hắn có Trần Vĩ cùng Đoạn Bình Vũ hai người cao thủ, cho dù đi lên vài đầu lang cũng không sợ. Huống hồ chính hắn bây giờ tố chất thân thể đồng dạng là cường kiện một tớt, thật gặp gỡ lang hắn cũng không sợ hãi, rút đao chính là làm. Nhưng lời tuy nói như vậy, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Lang cái đồ chơi này là quần cư động vật, vạn nhất mang đến mấy chục con, ai cũng chống đỡ không được. Hơn nữa còn có chiêm hồng ba cùng trung thụy loại này tay trói gà không chặt yếu gà tại, thật phát sinh chút ngoài ý muốn sẽ không tốt. 9 giờ tối, nhiệt độ không khí dần dần chậm lại. Một đoàn người lần nữa đi tới khai quật địa điểm, bận rộn hơn 2 giờ, vẫn là không có gì phát hiện. Lão bản, cảm giác như thế đảo không phải là một cái sự tình a. Đoạn Bình Vũ cho Tề Vân đưa qua một bình nước thở dài nói. Tề Vân tiếp nhận bình nước, vặn ra uống vào mấy ngụm, sau đó vô vô đối phương bả bay, tìm không thấy tính toán, ngày mai chúng ta đi về trước, làm một ít chuyên nghiệp thiết bị dò xét, chuẩn bị đầy đủ lại đi vào. Tâm tình của hắn rất vui lòng, cũng không có quá nhục chí. Biết phiến khu vực này có thể có cổ thành di tích, cũng là chiêm hồng ba thực địa quan sát sau đó cho ra ngờ tới, cho nên hắn trước đó cũng không biện pháp làm quá nhiều an bài. Ân. Đoạn Bình Vũ gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Hắn ngồi ở trên đất cát, đốt một điếu thuốc, tiếp đó kiểm tra tình báo hôm nay tin tức, nghĩ lại thử vận khí một chút. Hôm nay tình báo một, màu lam tây nam phương hướng 240 km bên ngoài, có một chỗ cỡ nhỏ giáp, ca, mỏ muối, kinh tế giá trị vượt qua 700 vạn nguyên giáp, ca, mỏ muối. Thứ này tại trong bảy gia đô cũng không tính quá hiếm lạ, là phân hóa học trọng yếu thành phần. Nổi tiếng nhà khoa học Bành Thêm Mục trước kia tiến bảy gia đô chính là vì tìm kiếm giáp, ca, mỏ muối. Cái này 700 vạn chỉ có thể nói là vô duyên, bởi vì người bình thường căn bản không có năng lực trong này khai thác. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ gần đây, một đám người da trắng tại Bắc Tre trên thảo nguyên đảo móc nhiều chỗ cổ đại mộ táng, nhưng cũng không lấy đi mộ táng bên trong vật bồi táng. Tề Vân trông thấy tình báo này tin tức sau, ánh mắt lấm liệt. Trước mấy ngày hắn liền tiếp thu được một đầu tình báo tương tự, Bắc Tre dân chăn nuôi phát hiện một đám khả nghi người da trắng, giống như đang tìm thứ gì, chẳng lẽ chính là nhóm người này. Đào mở mộ táng, nhưng mà không giữ đi bất luận cái gì vật bồi táng. Đây là gì thao tác? Hôm nay tình báo 3, màu đỏ công nguyên 627 năm, có người ở phụ cận vệ tinh thành phát hiện một tòa nam châm núi. Lâu Lan Vương biết được chuyện này sau, mệnh công tượng khai thác đại lượng nam châm, tại trong vệ tinh thành đúc một tòa cực lớn tế đàn, xem như cùng Thái Dương thần câu thông cầu nối nam châm. Chính là đá nam châm thôi. Nếu như mảnh này hạt cắt phía dưới chôn giấu kiến trúc, chính là trong lịch sử ghi lại tòa kia vệ tinh thành, như vậy có hay không có thể lợi dụng cái này nam châm tế đàn tìm được di tích vị trí cụ thể đâu? Tề Vân bước cằm, đưa tay đem chiêm hồng ba hô tới. Thế ca. Tề Vân gõ gõ khói bụi, chỉ bên cạnh trên mặt đất, ta chợt nhớ tới sự kiện.
Chuyện gì?
Ngươi nói. Chiêm Hồng Ba ngồi xếp bằng tại đất cắt ngồi xuống. Ta trước đó nhìn qua một bản tạp thư, phía trên giống như nói, Lâu Lan Vương đã từng mệnh công tượng dùng nam châm chế tạo qua một tòa rất lớn tế đàn. Ngươi nói cái kia tế đàn có thể hay không? Chiêm Hồng Ba ngẩn người, ý của ngươi là? Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, đúng, nếu như tòa kia tế đàn vừa vặn ngay tại chúng ta bây giờ tìm trong di tích, đó có phải hay không có thể giúp chúng ta định vị? Chiêm Hồng Ba do dự đường này, nếu như tòa kia tế đàn hoàn toàn dùng nam châm chế tạo, cái kia cho dù chôn giấu tại rất sâu trong cát, vẫn như cũ sẽ có tư tính. Nhưng đá nam châm tư tính là sẽ theo thời gian tự nhiên biến mất, hơn nữa còn có thể chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Chương 245, Thiên Đại Công Lao. Chương 245, Thiên Đại Công Lao. Trời vừa rạng sáng, hai chiếc xe Việt dã trên mặt cắt chậm chậm chạy. Trong xe, Chiêm Hồng Ba trong tay nâng mãi mãi để cho hắn la bàn, hai mắt chăm chú nhìn kim đồng hồ. Bày ra đỗ tử trường vô cùng hỗn loạn, kim đồng hồ không ngừng tả hữu đông đưa. Lại mở chậm một chút. Hảo. Lái xe mãi mãi để đáp một tiếng. Ô tô nhanh nhẹn thông suốt lại mở chừng 10 phút đồng hồ. Đột nhiên, Chiêm Hồng Ba trong tay la bàn bắt đầu kịch liệt ba động, kim đồng hồ giống như là trang lập tức đạt không ngừng xoay tròn. Ngừng. Chiêm Hồng Ba vội vàng hô một tiếng. Mãi mãi để nghe tiếng nhanh chóng dừng xe. Không đợi đậu xe ổn, Chiêm Hồng Ba liền đã không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe. Chính là chỗ này. Thật sự có nam châm tế đàn. Hắn nhìn chằm chằm trong tay la bàn, ngữ khí rất là kích động. Tề Vân trong lòng cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới phía dưới này thật sự chính là tòa kia vệ tinh thành. Hắn cất bước xuống xe, đi tới Chiêm Hồng Ba bên cạnh, có thể xác định sao? Hẳn là không sai được. Chiêm Hồng Ba chỉ vào không ngừng xoay tròn kim đồng hồ, nơi này từ lực cường độ viễn siêu bình thường phạm vi, dưới mặt đất khẳng định có diện tích lớn từ tính quan vật. Hắn vòng quanh xe chung quanh đi lại, cuối cùng dừng ở phía bên phải 6-7 mét chỗ, hướng Tề Vân hô to, từ trường điểm trung tâm ở đây. Tề Vân mở ra cốp sau xe hơi, từ bên trong lấy ra một cái thiết can tử, đi tới Chiêm Hồng Ba đứng yên vị trí, đem thiết can tử thật sâu cắm vào đất cắt bên trong. Những người khác cũng bu lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chiêm Hồng Ba trong tay la bàn. Phía dưới này thật có cổ thành sao? Đoạn Bình Vũ tò mò hỏi. Từ đã có tin tức phỏng đoán, có lẽ vậy. Chiêm Hồng Ba nói chuyện vẫn tương đối nghiêm cẩn, cũng phù hợp bọn hắn những thứ này làm nghiên cứu khoa học phong cách. Bên trong tòa thành cổ có gì? Nói không chính xác một đám người mồm năm miệng mười thảo luận, đều đối việc này thật tò mò. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đã 1:30, thế là đè xuống tâm tình kích động, mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ trước một hồi, sáng sớm lại tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngồi trên xe, trở về doanh địa. Sáng sớm 6 giờ, tại doanh địa tu chỉnh một phen sau, bốn chiếc xe Việt dã đi tới tối hôm qua vị trí. Một đoàn người trên tay đều cầm cái xẻng xếp, bắt đầu vây quanh điểm trung tâm khai quật. Tầng cắt suốt, khai quật lúc không ngừng có cắt miệng trượt xuống, mỗi đào sâu một đoạn, Chiêm Hồng Ba liền nắm lên một nắm cát, cẩn thận quan sát hạt cắt biến hóa. Mấy tiếng sau, một cái dài rộng đều có 6-7 mét, sâu hơn một thước hố cắt bị đám người bới đi ra. Tề Vân cầm lấy bên cạnh cái kia thiết can tử, cắm vào đất cát, gần tới 1.2 mét dài thiết can tử hoàn toàn không có vào trong cát, điều này cũng làm cho lời thuyết minh, bọn hắn ít nhất còn muốn đào bây giờ sâu như vậy. Theo nhiệt độ không khí lên cao, mấy người trở về doanh địa nghỉ ngơi đến tối, sau đó lại trở lại đón lấy làm việc. 11 giờ đêm, hố cắt đã bị đào có gần 3 m sâu, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Tề Vân cố ý để cho mãi mãi để tìm hai cây dây an toàn bỏ vào hố cắt, bên kia cột vào trên xe xe kéo câu. Giống như đào được. Đồng nhiên, hố cắt ở giữa nhất Chiêm Hồng Ba kích động hô một tiếng. Những người khác nghe vậy vội vàng đưa tới. Lại đi xuống móc mấy sẻng sau, cái sẻng xếp phát ra một tiếng vang dọn, giống như là đánh tại trên cái gì vật cứng. Mãi mãi để đưa tay đèn tin chùm sáng chiếu hướng đáy hố, lộ ra một khối màu đen đặc, nhìn xem giống phiến đá đồ vật. Chiêm Hồng Ba ghé vào trên đất cát, lấy tay sờ lấy phiến đá, sau một lúc lâu, kích động quát, là nam châm. Những người khác cũng nhao nhao ngồi xổm người xuống xem xét. Trung Thụy hiếu kỳ từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, đặt ở trên tấm đá, phát hiện thật có cố rất yếu hấp lực, thật là đá nam châm a. Có hấp lực. Tiếp tục đào. Đem bên cạnh đều thanh lý đi ra. Tề Vân đứng lên phân phó nói. Đám người lập tức tăng nhanh khai quật tốc độ, thủng sắt xẻn tiến hạt cắt âm thanh, tại yên tĩnh sa mạc ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo trung quanh hạt cắt bị dần dần thanh lý, một khối đường kính hẹn 3 m hình tròn bệ đá chậm rãi hiện lộ ra. Cái này mặt bản mặt ngoài thô ráp, lại tạo thành một loại thiên nhiên phát ra hình dáng đường vân, nơi tay đèn tìm tia sáng phía dưới hiện ra âm u kim loại sáng bóng. Chiêm Hồng Ba cầm lấy một bình nước đổ ở trên bãi đá, tiếp đó trực tiếp tởi trên người mặc ngắn tay, lau trên thạch đài hạt cắt cùng cho bụi. Theo động tác trên tay của hắn, những cái kia phát ra hình dáng đường vân càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn như là một vành mặt trời đồ án. Các ngươi nhìn, đây là Thái Dương văn, cùng tư liệu lịch sử bên trong ghi lại cổ Lâu Lan tế tự đài đặc thù giống nhau như lúc. Hắn chỉ vào đường vân kích động hô, cổ Lâu Lan người thờ phụng Thái Dương thần, rất có thể dùng loại này nam châm đài tới tiến hành tế tự hoạt động. Đám người nhao nhao tụ tập tại một đoàn, nhìn qua nam châm tế đàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tề Vân nhìn mấy lần sau, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác, bắt đầu quan sát tế đàn bên cạnh. Mấy phút sau, cước bộ của hắn cuối cùng dừng ở tế đàn chính diện, một khối nô ra trên một tấm bia đá. Hắn đóng lại đèn tin, trong tầm mắt tấm bia đá kia đang tản ra một loại ánh sáng yếu ớt. Chính là nó. Tề Vân trái tim phanh phanh cuồng loạn, hắn đối với loại này yếu ớt ánh sáng cũng không lạ lắm, biết trước mắt bia đá chính là trong tình báo chỉ dẫn đồ vật. Bất quá có chút không nghĩ tới, lần thứ nhất xuất hiện màu tím tình báo, lại là một khối bia đá. Hắn một lần nữa mở đèn tin lên, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay ra chạm đến lấy bia đá mặt ngoài, xúc cảm lạnh như băng theo đầu ngón tay truyền đến. Tấm bia đá này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, sờ lấy có điểm giống đá cẩm thạch. Chiều dài khoảng 80 cm, rộng 50 cm, trên tấm bia đá khắc họa lấy rất nhiều đường vân, giống một loại hắn không quen biết văn tự, lại giống như một loại nào đó đồ án. Tề Vân tay bên trên dùng sức, muốn nhìn một chút tấm bia đá này có phải là hay không giãn ra. Nhưng mặc cho hắn sử dụng sức bú sữa mẹ, mặc kệ là kéo vẫn là đẩy, bia đá đều không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa khía cạnh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở, dường như là hoàn mỹ khảm nạm ở trên tế đài. Sóng lớn, ngươi qua đây xem cái bia đá này. Tề Vân ngẩng đầu nói một tiếng. Chiêm Hồng Ba nghe thấy la lên, từ trên tế đài nhảy xuống, đi tới bia đá bên cạnh. Tề Vân chỉ trên tấm bia đá những bức vẽ kia, ngươi biết phía trên những chữ này không? Chiêm Hồng Ba đến gần cẩn thận quan sát, đưa tay chạm đến lấy trên tấm bia đá đường vân, trong miệng thấp giọng nỉ non, này, cái này giống như không phải Lâu Lan văn tự, không phải Lâu Lan văn tự. Tề Vân nhíu nhíu mày. Lâu Lan cư lư văn là hàng ngang viết, bút họa có rõ ràng vòng tròn đặc thù, nhưng những ký hiệu này là dựng thẳng sắp xếp kết cấu, góc rẽ tất cả đều là góc vuông đường gãy. Chiêm Hồng Ba chỉ vào bia đá góc trên bên phải một tổ đồ án, nhóm này ký hiệu. Ta giống như từng tại trên một tôn thanh đồng khí nhìn thấy qua ký hiệu này là ý gì? Tề Vân truy vấn. Chiêm Hồng Ba nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, tựa như là cực đối ứng bây giờ cực chữ, cụ thể ý tứ còn cần kết hợp các nội dung tới phiên dịch. Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa, đi đến bên cạnh ngồi xuống, đốt một điếu thuốc hút. Bây giờ đã xác định, tấm bia đá này chính là trong tình báo chỉ dẫn đồ vật, hơn nữa bia đá dường như là cùng tế đàn khảm nạm ở chung với nhau, không có cách nào đơn độc lấy xuống. Nếu như muốn đem tấm bia đá này mang đi, cũng chỉ có thể dùng công cụ cưỡng ép từ trên tế đài bóc xuống, nhưng làm như vậy nhất định sẽ phá hư tế đàn, hoặc là cũng chỉ có thể tính cả tế đàn cùng một chỗ mang đi. Cũng mặc kệ một loại nào, đều không tốt thao tác. Cái này tế đàn xem xét chính là rất chân quý văn vật, nếu như hư hại, quả thực có chút đáng tiếc. Hơn nữa làm không cẩn thận sau này còn sẽ có pháp luật tầng diện phong hiểm. Đến nỗi mang đi, giống như cũng không quá thực tế, riêng là đồ vật nặng như vậy, không có lên làm lại chuẩn bị liền không khả năng vận được ra ngoài, hơn nữa đồng dạng gặp phải pháp luật phong hiểm. Bởi vì lần này có thể đuổi kịp không thể quay về mở dạng, lần trước chính là trong tại đất hoang đảo ra thanh nang thư cùng những châu đáo kia, thanh nang thư trừ hắn ra, người khác cũng không biết là vật gì. Vẹn vẹn những châu đáo kia, coi như tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài, cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý lần này, nhưng là bất đồng rồi. Một tòa Lâu Lan cổ quốc di tích bị phát hiện, ác sẽ ở trong nước gây nên manh động, thậm chí trong phạm vi thế giới lịch sử kẻ yêu thích đều biết chú ý, chỉ cần tin tức truyền đi, chính ép tuyệt đối lập tức liền sẽ phái người tới. Vạn nhất đến lúc phát hiện văn vật chân quý như vậy bị hắn cho hư hao hoặc trở đi, kết quả có thể tưởng tượng được, đừng nói mở lớn dũng, coi như mở lớn dũng người sau lưng đứng ra đều không chắc chắn có thể giữ được hắn. Người hiện trường ngoại trừ Tề Vân Tâm Phúc còn có dẫn đường cùng Chiêm Hồng Ba, ai biết tin tức có thể hay không tiết lộ, cho nên vẫn là đường động tâm tư hảo. Vì kế hoạch hôm nay giống như chỉ có thể trước tiên đem trên tấm bia đá ghi lại nội dung vô xuống tới, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu, hy vọng hữu dụng là những văn tự kia đồ án mà không phải bia đá bản thân. Thế ca, kế tiếp làm sao làm? Chúng ta còn tiếp tục đào sao? Chiêm Hồng Ba nghiên cứu xong tế đàn, đi tới hỏi thăm. Tề Vân hít một ngụm khói, lắc đầu đáp lại, không móc, nghỉ ngơi một chút hồi doanh địa. Bây giờ đã xác định phía dưới này có di tích, chỉ dựa vào chúng ta mấy người đào được ngày tháng năm nào đi? Hơn nữa chúng ta cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, quay đầu lại cho di tích phá hủy. Chờ trời sáng ta dùng điện thoại vệ tinh liên lạc một chút Ngụy Lao, mời hắn thông chi chính ép ngành người tới đó lấy. Chiêm Hồng Ba nghe xong gật gật đầu, hảo. 8 giờ sáng, xem chừng Ngụy Học Minh hẳn là rời giường, Tề Vân cầm lấy điện thoại vệ tinh, bấm đối phương dây số. Ngụy Lao, là ta, Tề Vân. Tề Vân. Ngụy Học Minh giật mình, ngươi không phải tại bảy gia đô sao? Tề Vân lời nói đơn giản, đúng, bên này phát hiện chút tình huống, cho nên dùng điện thoại vệ tinh liên hệ ngài. Gì tình huống? Là như thế này, Tề Vân đem hiện trường đại khái tình huống cho đối phương nói một lần. Tế đàn. Ngụy Học Minh nghe xong không bình tĩnh, âm thanh đều để cao mấy chuyến, thật làm cho tiểu tử ngươi tìm được. Tề Vân cười gật gật đầu, đúng, căn cứ vào Chiêm Hồng Ba phỏng đoán, cái này rất có thể là vệ tinh thành di tích. Vệ tinh thành. Ngụy Học Minh ngữ khí có chút kích động, rõ ràng cũng là đối với đoạn lịch sử này có hiểu biết. Dừng lại mấy giây sau, hắn cân nhắc hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta là hy vọng ta làm như thế nào? Lúc trước hắn trong lòng liền ngờ tới, Tề Vân chắc chắn là lấy được đầu mối gì mới có thể hướng về bảy gia đô bên trong chui. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng người bình thường ai sẽ không có việc gì chạy chỗ nguy hiểm như vậy đi. Bây giờ biết được thật sự tìm được cổ di tích, liền càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Đồng thời Ngụy Học Minh cũng biết rõ, Tề Vân tuyệt đối là mang theo mục đích đi. Tề Vân nghe xong khẽ cười một tiếng, đây chính là hắn tin tưởng tiểu lão đầu này nguyên nhân, nếu là đổi lại những người khác, chắc chắn trong lòng tính toán nhỏ nhặt đều đánh ken ken vang rồi, mà Ngụy Học Minh lại là đang hỏi thăm thái độ của hắn. Nếu như mình muốn đem tin tức tạm thời giấu giếm, đối phương chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ha ha. Cho ngài gọi điện thoại là muốn cho ngài hỗ trợ đem sự tình báo lên, thỉnh quốc gia phái chuyên môn nhân viên khảo cổ tới đó lấy. Liên việc này, Ngụy Học Minh có chút hồ nghi, thầm nghĩ tiểu tử này tư tưởng giác ngộ để thăng nhanh như vậy. Đúng, đến lúc đó đừng quên sách đẩy miệng tên của ta là được rồi. Tề Vân ha ha cười nói. Ngụy Học Minh cũng là cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi a. Đi, ta đã biết, lập tức giúp ngươi liên hệ. Hảo, vậy ta trước tiên ở hiện trường chờ lấy. Tề Vân cũng không xấu hổ, lên tiếng liền cúp điện thoại. Mặc dù không thể đem tấm bia đá kia mang đi, nhưng mà phát hiện cổ di tích phần này đại công lao cuối cùng chạy không được, chịu đến khen thưởng là tất nhiên. Hơn nữa Lâu Lan cổ thành giới thiệu bên trên, đến nay còn biết Tư Văn Hách định tên. Sau khi để điện thoại xuống, Tề Vân đẩy cửa xe ra, theo Tiểu Cát sườn núi một lần nữa trở lại hố cát bên trong. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía tấm bia đá kia chụp hơn 10 tấm hình, bảo đảm mỗi góc độ đều vô cùng rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa trở lại trong xe, đốt một điếu thuốc yên tĩnh trầm tư. Trên tấm bia đá này nội dung đại biểu cho cái gì? Còn có cái này vệ tinh thành di tích, đến cùng có phải hay không thuyền đắm trên bản đồ đánh dấu cái điểm kia? Chương 246, người tới tiếp quản. Chương 246, người tới tiếp quản. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, 2 ngày này Tề Vân bọn hắn cơ hồ đều chờ tại doanh địa, không tới chỗ chạy loạn. Mặc dù buổi tối ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng sói tru, nhưng có lẽ là có đống lửa nguyên nhân, lại có lẽ là đàn sói đồ ăn phong phú, tóm lại cũng không có đối với doanh địa phát động công kích. Chỗ này Hồ Dương nơi ở ẩn doanh địa coi như thoải mái, đám người không có việc gì thì khoác lác, chơi đùa bài giết thời gian. Bất quá cũng có một tin tức xấu, đó chính là bọn họ nước ngọt đã không nhiều lắm. Tính cả đường về tiêu hao, còn lại nước ngọt nhiều nhất chỉ đủ chúng ta kiên trì 2 ngày. Mãi mãi để tiến đến bên cạnh Tề Vân nhắc nhở. Không có việc gì. Tề Vân ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, ta sáng sớm cho bên ngoài gọi qua điện thoại, bọn hắn hôm qua liền đã xuất phát, tính toán thời gian, trễ nhất ngày mai nên đến. Nếu là tối mai vẫn chưa tới, chúng ta liền không đợi. Mãi mãi để nghe hắn nói như vậy, mới yên tâm gật đầu. Sáng hôm sau, một chi quy mô khổng lồ đội xe đi tới sa mạc chỗ sâu, thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất có 20 mấy chiếc xe. Ngoại trừ thường quy xe việt dã, phía sau cùng còn đi theo mấy chiếc xe tải quân dụng. Dẫn đầu là một chiếc Toyota bá đạo, trên xe mang theo tỉnh chính ép giấy thông hành. Đội xe một mực mở đến Tề Vân bọn hắn doanh địa trước mặt. Đầu trên xe đi xuống 3 người, 2 nam 1 nữ, niên kỷ đều tại 50 tuổi trên dưới. Xin hỏi, vị nào là Tề Vân đồng chí? Trong đó một tên dáng người có chút phát tướng nam nhân mở miệng hỏi thăm. Tề Vân bên trên phía trước 2 bước, ngươi tốt, ta là Tề Vân. Nam nhân rất nhiệt tình đưa tay ra, Tề Vân chào đồng chí à, ta là ép nhà văn hóa Hạ Kỳ Hoa, ngươi có thể gọi ta lão Hạ. Vị này là ép phủ phòng làm việc chủ nhiệm La, cùng với chúng ta quốc nội chuyên gia khảo cổ Hà giáo sư. Tề Vân cười cùng mấy người nắm tay, mấy vị lãnh đạo hảo. Đối với ép bên trong người tới hắn thật không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, dù sao đây chính là hành động toàn quốc đại sự. Có liên quan cổ thành di tích sự tình, chúng ta đã nghe ngụy giáo sư nói, ép phủ đối với cái này phi thường trọng thị, cho nên cố ý phái chúng ta tới hiện trường tiến hành bảo hộ thăm dò. Hạ Kỳ Hoa nói thở dài một tiếng, vô Tề Vân cánh tay, Tề Vân à, ngươi cái này thế nhưng là lập công lớn à. Nếu thật có thể xác nhận đây là lâu lan vệ tinh thành di chỉ, đây chính là điển vào Tây vực khảo cổ trọng yếu chống không a. Tề Vân khiêm tốn cười, lãnh đạo khách khí, chúng ta chỉ là vận khí tốt, trùng hợp tìm được manh mối, muốn nói công lao, chủ yếu còn phải về chiêm tiến sĩ bọn hắn những thứ này làm nghiên cứu khoa học chuyên gia. Nói xong hắn hướng Chiêm Hồng Ba vẫy vẫy tay, cho mấy người giới thiệu, vị này là Ngụy lão học sinh, Chiêm Hồng Ba. Tề Vân cũng không có độc tài công lao, mà là thuận đường cũng nói một chút Chiêm Hồng Ba, loại chuyện này, đối với vẫn còn đang học tiến sĩ Chiêm Hồng Ba tới nói là rất mấu chốt, đối với hắn về sau tiến nghiên cứu khoa học đơn vị, hoặc ở lại trường dạy học, đều rất có ích lợi. Chiêm Hồng Ba cảm kích liếc Tề Vân một cái, tiến lên 2 bước cùng Hạ Kỳ Hoa bọn người nắm tay, mấy vị lãnh đạo hảo, ta tại Ngụy lão môn hạ chủ công Tây vực văn hóa lịch sử, lần này có thể tham dự gì chỉ phát hiện, cũng là may mắn mà có thể cả dẫn đội chỉ huy. Vị kia Hà giáo sư tựa hồ đối với Chiêm Hồng Ba rất có hảo cảm, lôi kéo tay của hắn nhiều lời 2 câu, ta với ngươi lão sư có hơn 10 năm không gặp, trở về thay ta hướng hắn vân an. Tốt, Hà giáo sư. Chiêm Hồng Ba cười gật đầu. Một hồi hàn huyên sau, Hạ Kỳ Hoa liếc nhìn phía sau đội xe, quay đầu hướng Tề Vân nói, cái kia, Tề Vân à, không bằng trước tiên lĩnh chúng ta đi di tích vị trí xem một chút đi. Đi, mấy vị kia lãnh đạo chúng ta đi thôi, xe của ta ở phía trước dẫn đường. Tề Vân lên tiếng, hướng mãi mãi để vẫy tay, cái sau hiểu ý chạy chậm tới lái xe. Hơn nửa canh giờ, mênh mông quần quận đội xe đi tới chỗ kia hố cắt bên cạnh, người trên xe lục tục no ngoe xuống xe, chừng 50, 60 người, trong đó hơn phân nửa cũng là tới tham dự khai quật công tác khảo cổ nhân viên nghiên cứu khoa học, còn lại nhưng là hậu cần bảo đảm nhân viên. Một đoàn người theo cắt dưới sườn núi đến đáy hố, kích động vây quanh tòa kia đen nhánh tế đàn bắt đầu thảo luận. Hà giáo sư ngồi xổm người xuống, vuốt ve tế đàn mặt ngoài đường vân, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, đích thật là cổ lâu lan nhân tế đài, loại này thái dương văn điêu khắc phong cách, cùng Ni Nhã Di chỉ xuất thổ thái dương tế tự bản không có sai biệt. Đứng ở bên cạnh văn phòng chủ nhiệm La hai tay ôm ngực, chỉ là liếc mấy cái tế đàn, cũng không để ý quá mức, Hà giáo sư, có thể xác định nơi này có cổ thành di tích sao? Đúng vậy. Ngay lúc đó cổ lâu lan người sẽ đem tế đàn kiến tạo tại thành trì trung tâm, cho nên xác định tòa tế đàn này, trên cơ bản liền có thể chắc chắn đây là một chỗ cổ thành di tích. Hà giáo sư chuyên chú quan sát đến tế đàn, không ngẩng đầu đáp lại nói. Chủ nhiệm La gật đầu một cái, lần nữa hỏi thăm, là tòa kia vệ tinh thành sao? Cái này tạm thời không cách nào xác định, còn muốn đi qua sau này khai quật tới bằng chứng, bất quá xuất hiện ở vị trí này di tích, có khả năng rất lớn là tòa kia vệ tinh thành. Hà giáo sư tính khí nhẫn mại giải đáp. Vậy chúng ta trước tiên quay chụp một chút hình ảnh tư liệu a. Chủ nhiệm La nói hướng cái hố phía trên một vị thanh niên với tay, Tiểu Vương, tới chụp mấy tấm hình. Hà giáo sư nhíu mày, nhưng vẫn là thở dài, hướng bên cạnh những nhân viên khoa nghiên kia phân phó, các người đi lấy thăm dò thiết bị, trước tiên ở xung quanh 2 km bên trong làm một chút số liệu thu thập, chờ một lúc chúng ta chạm thử lại kế hoạch cụ thể phạm vi. Đám người ứng thanh rời đi, lần này hố cắt bên trong rộng rãi đứng lên, chỉ còn dư 4-5 người. Tề Vân đứng ở phía trên hút thuốc, không đi xuống, nhìn xem bọn hắn ở đó chụp ảnh. Cái kia, Tề Vân a, ngươi cũng tới quay 2 tấm ảnh chụp. Chủ nhiệm La đứng tại tế đàn bên cạnh, hướng Tề Vân vẫy vẫy tay. Ta. Tề Vân khách sáo một câu, ta liền không chụp đi. Chủ nhiệm la lắc đầu, ai? Ngươi thế nhưng là phát hiện cổ di tích người, tương lai đưa tin ngươi chắc chắn là nhân vật chính nhà, mau tới. Chính là, mau tới, cái kia tiểu chiêm cũng tới quay hai tấm. Hạ Kỳ Hoa cũng ở bên cạnh phụ họa. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, cất bước đi xuống hồ cát. Phụ trách chụp ảnh thanh niên trước tiên ở tế đàn bên cạnh cho Tề Vân đơn độc chụp mấy bước, sau đó lại là đám người chụp ảnh chung. Tề Vân đứng tại ở giữa nhất, hai bên trái phải theo thứ tự là chủ nhiệm La cùng Hạ Kỳ Hoa, lại sau đó mới ra sao giáo thụ cùng chiêm hợp ba. Quay chụp xong, chủ nhiệm La hướng Hà giáo sư hỏi, Hà giáo sư, ngài dự tính cái này di tích khai quật việc làm, đại khái cần thời gian bao lâu? Hà giáo sư ánh mắt lần nữa tập trung ở trên tế đài, dựa theo kinh nghiệm tới suy đoán, nhanh nhất cũng cần khoảng 3 tháng, cụ thể muốn nhìn di tích phạm vi cùng bảo tồn độ hoàn hảo, thời gian hao phí có thể càng dài. Chủ nhiệm La gật gật đầu, hảo, cái kia sau này việc làm cứ giao cho ngài an bài, có bất kỳ khó khăn cũng có thể cùng ta hoặc lao hạ liên hệ. Hà giáo sư ừ nhẹ một tiếng, không có nhiều lời nữa. Chủ nhiệm La quay người vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, đi, chúng ta lên phía ngoài cầu. Tề Vân lên tiếng, đi theo sau lưng đối phương đi tới xe bên cạnh. Hút thuốc không? Chủ nhiệm La móc ra hộp thuốc lá, đưa một cây tới. Cảm tạ. Tề Vân không có khách khí, nhận lấy điếu thuốc đồng thời, rất chân chó móc bật lửa ra, giúp đối phương nhóm lửa. Chủ nhiệm La phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi mở miệng, Tề Vân à, lần này phát hiện cổ di tích, ý nghĩa trọng đại, đến tương lai thành công khám phá ra về sau, lại là một chỗ tràn ngập Tây vực đặc sắc văn hóa cảnh khu. Có thể cho nơi đó, thậm chí bổn tỉnh du lịch phát triển kinh tế mang đến tăng lên không nhỏ, cho nên ngươi lần này công lao rất lớn. Đều nói thân ở vị trí khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Tại Hà giáo sư những thứ này nghiên cứu khoa học học giả trong mắt, bọn hắn càng thêm chú ý bên trong di tích văn hóa lịch sử, mà chủ nhiệm La hay là chủ nhiệm La đại biểu người, quan tâm nhưng là chỗ này cổ thành di tích mang tới lực ảnh hưởng cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Cả hai cũng là vì hoàn thành công việc của mình. Ha ha, lãnh đạo quá khen, ta chỉ là đã làm một ít không đáng kể việc nhỏ. Tề Vân cười hút thuốc. Chủ nhiệm La hài lòng gật đầu, đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, "Ân, người trẻ tuổi không tiêu không gấp là chuyện tốt, chờ bên này hết thảy đều kết thúc về sau, nên đối ngươi khen thưởng chắc chắn không thể thiếu." Hai người lại hàn huyên vài câu sau, chủ nhiệm La liền và văn hóa sảnh Hạ Kỳ Hoa nên rời đi trước, bọn hắn đến bên này việc làm đã hoàn thành. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân một lần nữa trở lại hố cát, tìm được trên Hà giáo sư thỉnh giáo tế đàn tấm bia đá kia văn tự. "Hà giáo sư, ngài có thể giúp ta phiên dịch một chút những bia đá này bên trên văn tự sao? Ta thật tò mò." Hà giáo sư đang cầm lấy mặt kính lúc cẩn thận quan sát đến tế đàn đường vân, nghe thấy Tề Vân lời nói sau, nàng đi tới trước tấm bia đá, thở dài, những văn tự này rất ít thấy, không tại trong ta quen thuộc văn tự thể hệ, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù tấm bia đá này là tại Lâu Lan Nhân thành trì phát hiện, nhưng nó rất có thể đến từ quốc gia khác. Tại Hán triều sơ kỳ, Tây vực có 50 nhiều cái quốc gia cùng bộ lạc, kích thước lớn một điểm, tỉ như Quy Tư quốc, có hơn 10 vạn nhân khẩu, một chút bộ lạc nhỏ thậm chí chỉ có mấy trăm người. Những quốc gia này cùng bộ lạc, cơ hồ đều có chính mình truyền thừa văn tự thể hệ, nhưng mà trong đó rất nhiều đều thất truyền. Cho nên ta chỉ có thể trước tiên kiểm tra chất liệu của nó thành phần, xác định niên đại sau, lại đi phá giải những văn tự này hàm nghĩa. Tề Vân nghe xong gật đầu một cái, biết chuyện này không đội bằng được. Xế chiều hôm đó, ngoại trừ Chiêm Hồng Ba yêu cầu lưu lại tham dự khai quật, những người khác nhưng là rời đi sa mạc trở về. Bởi vì là quan phương khai quật hành động, cho nên Hà giáo sư đoàn người trang bị rất chỉnh tề, liền thông tin bằng vệ tinh đầu cuối đều có, cho dù thân ở trong sa mạc, cũng có thể cung cấp yếu ớt tín hiệu. Chiêm Hồng Ba lưu lại cũng tốt, có tiến triển gì có thể kịp thời cùng Tề Vân câu thông. Hai ngày sau giữa trưa, bốn chiếc xe Việt dã trở lại như vậy Khương huyện thành. Một đoàn người tìm một cái nhà dân tộc Duy Ngô Nhĩ nhà hàng, mị mị hưởng dụng một trận chảo cơm nướng thịt. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn liền chuẩn bị phân biệt. Tề Vân đối với mãi mãi để ba người lần này việc làm rất hài lòng, cho bọn hắn thanh toán xong 8 vạn khối dẫn đường phí. Vốn là mãi mãi để báo chính là 7 vạn khối, nhưng Tề Vân cân nhắc đến đối phương ba người còn hỗ trợ làm mấy ngày sống, hơn nữa lần này không có ra cái gì sai lầm, cho nên liền cho thêm một vạn. Cảm tạ Tề lão bản. Cảm tạ lão bản. Tề Vân ngồi ở xe thương vụ xông lên mấy người khoát khoát tay, đi, về sau có cần lại tìm các ngươi, gặp lại. Tề lão bản gặp lại. Trần Vĩ lái xe hơi chậm rãi khởi động, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra trước tiên cho Triệu Tình báo cái bình an, nói cho nàng chính mình buổi tối liền có thể đã tới. Sau đó liền cho Ignacio gọi điện thoại. Chương 247, xuất tử viên minh viên chân bảo chương 247, xuất tử viên minh viên chân bảo Madrid trong sở nghiên cứu, Ignacio cầm điện thoại di động lên, trông thấy là Tề Vân tên sau, đội vàng ấn nút tiếp nghe, "Uy, Tề Vân, hai ngày này làm sao liên lạc không bên trên ngươi?" "Ta đi lội bảy ra đỗ, mới ra tới." Tề Vân giải thích một câu, hỏi tiếp, "Đội vã tìm ta, là ngươi bên kia có tiến triển gì sao?" "Ngươi đi bảy ra đỗ?" Ignacio hơi kinh ngạc, "Là vì bản đồ sự tình sao?" Tề Vân gật gật đầu, "Xem như thế đi." "Có phát hiện gì không?" Ignacio truy vấn. "Tìm được một chút manh mối, nhưng không xác định phải chăng có liên quan, sau đó ta phát cho ngươi." Tề Vân cũng không có lựa chọn giấu giếm, bởi vì muốn phá giải bản đồ bí mật, hắn nhất thiết phải dựa Ignacio loại này chuyên gia. "Ngươi bên kia có tiến triển gì sao?" "Đích xác có tiến triển." Ignacio cầm lấy trên bàn một trang giấy, nhìn lướt qua, hồi đáp, "Đi qua ta cùng lão sư khoảng thời gian này nghiên cứu, chúng ta có lẽ tìm được trong địa đồ ẩn tàng bí mật." Tề Vân tinh thần tỉnh táo, đốt một điếu thuốc, lặng lặng chờ đối phương nói tiếp. "Louis gia tộc tìm kiếm hơn ngàn năm đồ vật, rất có thể cùng Vĩnh Sinh có liên quan." "Vĩnh Sinh?" Tề Vân nghe thấy hai chữ này sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn lần trước nghe thấy cái từ này là từ Ngụy Học Minh trong miệng, lúc đó đối phương nói với hắn một cái nghe đồn, nói là Lâu Lan cổ quốc đời cuối cùng quốc vương, không biết từ nơi nào nhận được một khối bia đá, cho rằng đó là Thái Dương thần mang cho bọn hắn gợi ý, có thể thông hướng vĩnh sinh chi lộ. Cho nên khi Tề Vân tại tế đàn phát hiện tấm bia đá kia lúc, trong lòng liền ẩn ẩn đem cả hai liên hệ với nhau. Nhưng vĩnh sinh cái từ này, nghe quá mức hư vô mờ mịt, là một tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người, hắn rất khó tin tưởng loại thuyết pháp này. Nhưng hôm nay, Ý Nạ Si Ổ lại lần nữa nhắc lên từ ngữ này. Không tệ. Ý Nạ Si Ổ ngữ khí ngưng trọng, chính là vĩnh sinh. Bất quá ta lão sư nói, cái này vĩnh sinh cũng không phải là người hiện đại nghĩ loại kia trường sinh bất tử, mà là một loại tinh thần cùng thân thể song trọng thăng hoa, đạt đến một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tề Vân có chút nghe không hiểu, có thể nói kỹ càng điểm sao? Chính là Ý Nạ Si Ổ suy tư cách diễn tả, dù sao Trung Tây phương văn hóa vẫn có khác biệt rất lớn, hắn cần lệ cho Tề Vân nâng một cái phương Đông ví dụ, tỉ như các ngươi đạo gia phi thăng, hay là Phật giáo Niết Bàn, vãng sinh tịnh thổ. Khu khu. Tề Vân nghe xong liên tục ho chừng mấy tiếng, khói đều bị sặc, chính là chết thôi. Tìm kiếm vĩnh sinh, kỳ thực chính là tự tìm cái chết. Ngươi không thể hiểu như vậy. Quá phiến diện. Ý Nạ Si Ổ có chút bất đắc dĩ, nó có thể là một chỗ địa điểm đặc biệt, hay là một loại nào đó đồ vật, có thể trợ giúp người siêu thoát. Tề Vân nghe xong trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, đi. Không nói trước có chết hay không, người bên kia còn có phát hiện gì khác lạ sao? Có. Ý Nạ Sĩ Ổ tiếp tục trả lời, chúng ta tra được tài gì nạ công tức đã từng phục Louis II thế mệnh lệnh, đi tới bày ra đỗ tìm kiếm một tòa biến mất cổ thành, muốn mang về trong thành một khối bia đá. Mà tấm bia đá kia bên trên, đi lại thông hướng bất tử phương pháp. Tề Vân thần sắc khẽ giật mình, này. Cái này cùng vậy thì có liên quan Lâu Lan quốc vương truyền thuyết, không phải giống nhau như lúc sao? Cho nên, vị tiêu tài gì nạ công tức tìm kiếm biến mất thành trì, kỳ thực chính là Lâu Lan nhân vệ tinh hành. Mà tấm bia đá kia chính là nam châm trên tế đài khối kia. Như vậy, Lâu Lan người kỳ thực không phải là bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu diệt vong, mà là như vậy thì trong truyền thuyết miêu tả, bị người hung nô giết hết. Nghĩ đến đây, hắn đối với bia đá kia bên trên văn tự càng tò mò. Người nói tấm bia đá kia, ta giống như đã tìm được. Người tìm được? Ý Nạ Si Ổ cái này kinh ngạc hơn, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Không tệ. Tề Vân đem phát hiện vệ tinh thành cùng với bia đá sự tình đại khái cho đối phương nói một lần. A, thượng đế a. Ý Nạ Si Ổ ngữ khí cấp bách, nhanh mau đưa bia đá ảnh chụp ta phát cho ta. Hảo, sau đó liền phát cho ngươi. Ngươi bên kia còn có muốn nói cho ta biết sao? Có. Chúng ta lật xem rất nhiều tài liệu chân quý, vị kia tài gì nạ công tức chẳng những đi qua bảy gia đô, còn đi qua địa phương khác. Tề Vân nghe xong, lập tức lại tới tinh thần, vội vàng truy vấn, địa phương nào? Bắc Mông Thảo Nguyên hắn từng đến đó tìm một chiếc gương. Ý Nạ Sĩ Ổ không nhanh không chậm tự thuật, mặc dù cuối cùng không thể tìm được, nhưng mà hắn về sau lại tại châu Phi kỳ lì mạn dạ rổ núi mang về một khối màu lam tảng đá. Vì thế, Louis II thế cho hắn phong phú khen thưởng. Tấm gương, màu lam tảng đá. Tề Vân tiêu hóa Ý Nạ Sĩ Ổ nói tới tin tức. Cái kia trương thuyền đắm trên bản đồ tổng cộng vẽ lên có 6 mảnh khu vực, bày ra đỗ, tăng thêm bắt tre cùng ký ly mạn dạ rô núi, liền đã có 3 cái điểm, hơn nữa mỗi điểm đều có một cái bảo vật. Cái kia mặt khác 3 cái điểm, hẳn là tình huống giống nhau. Xem ra, muốn giải khai bản đồ bí mật, có lẽ muốn tập hợp đủ cái này 6 cái điểm tin tức, mới có thể tìm tòi hư thực. Chờ đã, bắt tre. 2 ngày trước tình báo, không phải là cùng bắt tre có liên quan sao? Nhóm người kia mở ra rất nhiều mộ táng, nhưng mà không có lấy đi bất luận cái gì vật bồi táng, rõ ràng không là bình thường chỗ mộ. Chẳng lẽ nhóm người này cũng là tại tìm mặt kia tấm gương? Tề Vân không tự chủ được đem cả hai liên tưởng đến nhau. Có bác che tọa độ cụ thể sao? Ý Nạ Sĩ Ô lắc đầu, tạm thời còn không có. Đi qua những ngày qua nghiên cứu, chúng ta phát hiện miếng bản đồ này tọa độ bị che giấu, giống như là một đạo mã hóa đề. Muốn có được mỗi khu vực tọa độ cụ thể, thì cần muốn mở ra đạo này câu đố. Tốt ta. Tề Vân thở dài, biết loại chuyện này cũng không gấp được. Cái kia trước tiên dạng này, ta đem bia đá ảnh chụp phát cho ngươi, sau này có tiến triển chúng ta lại câu thông. Hảo. Ý Nạ Sĩ Ô lên tiếng sau, hai người kết thúc trò chuyện. Tề Vân gõ gõ khói bụi, đem quay chụp những bia đá kia ảnh chụp chuyển cho đối phương, tiếp đó giấu điện thoại. Bên cạnh, Trung Thụy đang mặt đầy hiếu kỳ liếc chụp hắn, rõ ràng đối cứng mới đối thoại hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn người này có cái điểm tốt, đó chính là miệng nhanh, nên ta biết lão bản sẽ nói cho ta biết, không nên ta biết, tuyệt đối không mù nghe ngóng. Đại khái đây chính là cái làn cầu người nghề nghiệp tố dưỡng, ai Trần Vĩ cũng là như thế, bình thường chỉ cần không dính đến Tề Vân vấn đề an toàn, hắn cũng rất ít nghe ngóng. Bên cạnh tay lái phụ Đoạn Bình Vũ nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vừa rồi Tề Vân một hồi nói cái gì vĩnh sinh, một hồi còn nói chết, nghe hắn hận không thể đem Tề Vân tay bên trong điện thoại cho đoạt lấy đi. Trời vừa rạng sáng, xe thương vụ dừng ở Tề Vân nhà cửa ra vào. "Đều trở về sớm nghỉ ngơi một chút a." Tề Vân nói một tiếng, liền đẩy cửa xuống xe. Trong phòng, Triệu Tình nghe thấy ngoài cửa sổ động tĩnh, hốt hoảng xoa xoa nước mắt, tiếp đó nhanh chóng hướng về trên mặt đắp một tấm mặt nạ dưỡng da, che đậy kín có chút sưng đỏ ánh mắt. Tề Vân thay dép xong, đi tới lầu 2 phòng ngủ, gặp trong phòng đèn vẫn sáng, thế là đẩy cửa hỏi, "Ân, tại sao còn chưa ngủ?" Triệu Tình lau mặt một cái gò má, "Ân, đang chờ ngươi a, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi cho ngươi nóng." "Không cần, phía trước tại khu phục vụ ăn rồi." Tề Vân đi tới gần, túi người từ phía sau ôm lấy nàng. Triệu Tình giả bộ ghét bỏ, "A, trên người ngươi thối quá." Tề Vân cười ha ha một tiếng, "Kia tốt ta, chính ngươi ngủ trước, ta đi dội cái nước." "Ân." Tề Vân xuống đến lầu 1, lấy ra vài ngày vô dụng nồi đất, quen thuộc đi đến ném vào dược liệu, tiếp đó thêm nước châm lửa. Trong sa mạc mấy ngày này, uống liền thuốc đều cho chậm trễ, đạt tới sau đó đương nhiên là muốn lập tức bù lại. Làm xong hết thảy sau, lúc này mới tiến đến phòng vệ sinh tắm rửa. 2 giờ khuya, Tề Vân bưng lấy cái chén lớn đem trong chén nước thuốc một hơi khó chịu, uống xong sau còn vui sướng lao đi khỏe miệng. Người khác chán ghét trung y hương vị, hắn bây giờ lại là vui vẻ chịu đựng. Hôm nay trên xe ngủ đến trưa, cho nên hắn lúc này cũng không ra thế nào bây khốn, đi tới thư phòng đốt thuốc lá, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, 43 hôm nay tình báo 1, màu đỏ re gỗ kéo lệ cách đấm hôm qua thỉnh cầu gia tộc phái ra 2 tên cao thủ, dự định đem Ngưu đại nhất nhóm người toàn bộ bắt giữ trông thấy tình báo này tin tức lúc, Tề Vân một cái giật mình, vội vàng cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm áp kiểu điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng rất nhanh được kết nối. Người bên đó như thế nào? Bởi vì lên núi sa mạc phía trước liền đã sớm từng báo cho A Kiều mấy người, cho nên mấy ngày gần đây nhất Tề Vân cũng không có thu đến tin tức của các nàng. Chúng ta bắt được lần trước tại cảng đảo cái kia người da trắng. Đối phương còn không có nhà ra, Ngưu đại ca đang tra hỏi. A Kiều lời nói đơn giản trả lời. Tề Vân là người, tên kia thân thủ cũng không tệ cư nhiên bị bắt được. Không có người thụ thương A?
Không có, tên kia một mực theo dõi lao hắc, tiếp đó bị Ngưu đại ca đánh lén cho chế phục. Nghe không người thụ thương, Tề Vân nỗi lòng lo lắng lúc này mới thoáng bừng ra, tiếp tục dặn dò, ngươi nghe ta nói, đối phương phái 2 người cao thủ tới bắt các ngươi, 2 người kia hẳn là so với các ngươi bây giờ bắt được cái này còn lợi hại hơn, cho nên muôn vàng cẩn thận, gần nhất chớ lộ diện, thực sự không được thì rút về tới. A Kiều nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tốt, ta đã biết, sẽ cẩn thận. Đi, trước tiên rằng này, có biến tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hôm nay tình báo 2, màu tím 2, 6111-16722E, 44-517-55N lại là màu tím pha độ. Lúc đầu 1/6 cũng biến thành 2, 6. Tề Vân có chút biết rõ quá mức, đầu này màu tím tình báo giống như liền cùng trong trò chơi mảnh vụn không sai biệt lắm, mỗi lần lấy được cũng là một bộ phận. Hiện tại xem ra, đầu này màu tím tình báo, hơn phân nửa chính là đối ứng trên bản đồ cái kia 6 cái khu vực điểm. Bằng không có khả năng trùng hợp như thế. Hắn lúc này lấy điện thoại di động ra tra xét một chút tọa độ này, kết quả biểu hiện tại Bắc Tre Hô Trà phụ cận. Chỗ kia cách biên cảnh bến cảng không xa là rất xa, mắt nhìn thấy cũng nhanh xuất ngoại. Nhất định phải nhanh chóng làm ra an bài. Đừng bị đám người kia đem đồ vật cướp đi. Hôm nay tình báo 3. Lục sắc đêm nay Hồ thị giai sĩ đắc phòng đấu giá sẽ cử hành một hồi đấu giá hội, trong đó có một cái vật đấu giá vì một tôn hoàng kim vật đầu, tôn vật này trong đầu có càn khôn, thực tế cất dấu tiêu thất thật lâu 12 đồng bài bên trong cầu bài 12 đồng bài. Xuất từ viên minh viên chân bảo. Có liên quan 12 đồng bài cố sự Tề Vân trước kia cũng nhìn qua, nói cái này 12 đồng bài chính là viên minh viên trước kia suối phun một bộ phận, những thứ này tượng đồng mỗi ngày sẽ dựa theo canh giờ thay phiên phun nước, trang diện có chút thần kỳ. Chỉ tiếc bị lược đoạt sau, trong đó có mấy tôn liền tiêu thất vô tung, ở trong đó liền bao quát trong tình báo nâng lên cầu bài. Nếu là có thể đem cái đồ chơi này đem tới tay, chờ thời điểm thích hợp hiến cho quốc gia, cái kia không phải làm gì chuyện thương thiên hại lý, hẳn là lại không có nỗi lo về sau đi. Liền xem như phát hiện tòa kia vệ tinh thành công lao, đều không nhất định có cái này lớn a. Nghĩ đến đây, Tề Vân tâm tư đã linh hoạt dậy rồi, vì phòng ngừa quốc bảo trôi đi hải ngoại, nhất định phải đem tới tay. Chỉ là, phòng đấu giá đêm nay lại bắt đầu, chính mình số liền nhau bài cũng không có, về thời gian giống như có chút không còn kịp rồi. Chương 248, lão lệnh ra chương 248, lão lệnh ra ngày kế tiếp. Tề Vân nhà cửa ra vào bên trong xe thương vụ. Đoạn Bình Vũ hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, đi hô trà. Đúng. Tề Vân biên tập xong trong tay tin tức sau, cất điện thoại di động, đại khái vị trí là hô trà, kỳ cản thôn xung quanh nông trường. Người đến bên kia chủ yếu là tìm hiểu một chút gần nhất có hay không một đám gương mặt lạ xuất hiện, cũng là người da trắng, nếu như phát hiện nhóm người này, ngươi liền ở trong tối bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm. Tốt, hiểu rồi. Đoạn Bình Vũ nghe xong nghiêm túc trả lời một câu, vậy ta lúc nào xuất phát? Ngươi chuẩn bị một chút, tốt nhất hôm nay liền lên đường, có biến tùy thời liên lạc với ta. Hảo. Đoạn Bình Vũ gật gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe. Tề Vân thăm dò thân thể, dặn dò, hết thể lấy chính ngươi an toàn là điều kiện tiên quyết. Mặc kệ là đối với Trần Vĩ, vẫn là về sau A Kiều, Đoạn Bình Vũ bọn hắn, Tề Vân phân phó bọn hắn làm việc lúc nào cũng nhắc nhở muốn đem tự thân an toàn đặt ở thủ vị. Trong lòng của hắn cũng không có đem cái này một số người xem như thuần túy thủ hạ hoặc là nhân viên, không phải đơn thuần lấy tiền làm việc quan hệ. Ân, ta biết. Đoạn Bình Vũ cười đáp lại, đóng cửa xe, quay người hướng về ký túc xá đi đến. Tề Vân vô vị trí lái chỗ tựa lưng, vì ạ dạ, đi phố đồ cổ. Trần Vĩ nghe tiếng, nổ máy xe chậm rãi lái ra tiểu khu. Hơn 40 phút sau, xe dừng ở phố đồ cổ Thu Nguyệt Hiên cửa ra bảo. Gần nhất sinh ý kiểu gì? Tề Vân cất bước đi tới trong tiệm, hướng tê liệt trên ghế ngồi Thạch Phong lên tiếng chào hỏi. Ai, liên tục 3 ngày, một người khách nhân cũng không có. Thạch Phong đã sớm biết hắn muốn tới, không có chút nào đứng dậy nên tiếp ý tứ, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mẹ hắn đều nhiều hơn còn lại cùng chỗ này canh chừng, trực tiếp trong nhà nhìn giám sát tốt. Tề Vân cười một tiếng, khó trách gia hỏa này vừa sáng sớm liền bắt đầu ngã ngửa. Mọi khi mở cửa còn đem những bảo bối kia đều lau một lần, bây giờ xoa đều chẳng muốn trả sát. Ai, ngươi thế nào đột nhiên muốn đi Hỗ Thị tham gia buổi đấu giá? Có lỗ hổng nhặt. Thạch Phong từ trên ghế ngồi dậy, mở ra nấu nước cấm nguồn điện. Hắn là biết Tề Vân không có gì cất giữ yêu thích, dày vò đám đồ chơi này thuần túy là vì kiếm lợi mét. Lần trước cái kia trường kim ti gỗ trinh nam ghế dựa, để cho hắn đỏ mắt thẳm rồi. Ân, mà lại là đại lầu. Tề Vân cười khanh khách gật đầu. Thật sự. Thạch Phong hứng thú, vật gì? Cho ta lộ ra lộ ra. Tề Vân lại không nói thêm nữa, móc ra hộp thuốc lá, tự mình đốt một cái. Ai, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thạch Phong bị câu trở thành bệnh lên miệng, dương mắt nhìn qua hắn. Tề Vân chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản, 12 đồng bài. Cút đi. Thạch Phong nghe xong lúc này mang lên, nhếch miệng, ngươi thế nào không nói Ngọc tỷ chuyển quốc đâu? Phía trước ta đều nhìn qua đấu giá danh sách, còn mẹ hắn lừa phỉnh ta. Tề Vân lười nhắc lại phản ứng đến hắn, đi nói chính sự, ngươi phía trước nói điện thoại Trần lão bệnh làm sao chuyện? Nghiêm trọng không? Lúc buổi sáng hắn liền cho Thạch Phong gọi điện thoại, cùng đối phương nói muốn đi hô thị tham gia đấu giá hội, muốn mời Trần lão hỗ trợ giải quyết phía dưới cạnh tranh danh ngạch sự tình. Vốn là dự định cùng Thạch Phong cùng đi bái phòng Trần lão, kết quả lại biết được Trần lão ngã bệnh. Nói lên cái đề tài này, Thạch Phong lại thật dài thở dài, hai ngày trước không phải Trần lão nhi tử ngày rỗ đi, hắn cảm xúc có chút rơi xuống, uống nhiều chút rượu, kết quả là tiến bệnh viện. Bất quá bây giờ đã không có gì trở ngại, tính dưỡng liền tốt. Tề Vân nghe xong nhất thời không nói gì, Trần lão kinh nghiệm hắn lần trước liền nghe Thạch Phong đề cập qua, là cái người cơ khổ. Hắn ở đâu bệnh viện? Ta đi xem hắn một chút. Thạch Phong khoát tay áo, bây giờ chờ đi, qua một hồi a. Sự tình ta giúp ngươi chuyển cáo cho Trần lão, hắn đều giúp chúng ta an bài tốt, trực tiếp đi tham gia là được. Đi, đưa qua hai ngày lại đi thăm hắn a. Tề Vân gật đầu một cái, chợt đống nhiên phản ứng lại, chúng ta, ngươi cũng đi. Thế nào? Ta không thể đi a. Thạch Phong nhíu mày hỏi lại. Tề Vân có chút hồ nghi, ngươi đi làm gì? Sinh ý không làm. Con chim này sinh ý có làm hay không có gì hai loại. Thạch Phong thở dài một tiếng, cầm lấy đốt lên ấm nước, bắt đầu cọ rửa đồ uống trà, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, đi theo ngươi tham gia náo nhiệt. Thuận tiện lại đi gặp người bằng hữu, hắn muốn tại hô thị mở cửa hàng, khuyết điểm nguồn cung cấp, ta cho hắn mang một ít hàng đi qua. Tề Vân khẽ gật đầu, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, dạng này à, vậy ta để cho trợ lý cho ngươi cùng một chỗ đặt trước vé máy bay. Đi, muốn khoang hạng nhất ngang, gần nhất bệnh chi phải bảo, ta phải ngồi rộng rãi một chút. Thạch Phong không chút khách khí hô. Vạn Qua Hoa phủ, cửa buồn trẻ. Đồng An Quân lần nữa tìm được Triệu Tình. Triệu tiểu thư, đối với chuyện năm đó, Triệu Đồng hắn kỳ thực cũng là thân bất do kỷ, ngươi không cần nói nữa. Triệu Tình không đợi đối phương lời nói kể xong, liền đỏ hồng mắt đánh gãy, ta bây giờ sinh hoạt rất tốt, cũng không cần một cái đột nhiên xuất hiện phụ thân, xin các ngươi về sau không nên tới quấy rầy nữa ta. Đồng An Quân ha to miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, trầm mặc sau một lúc lâu mới tiếp tục khuyên đủ, Triệu tiểu thư, dù sao máu mủ tình thâm, thân tình thủy chung là không cách nào dứt bỏ, ngài thật xin lỗi, ta còn muốn trở về lên lớp, về sau xin các ngươi không nên tới tìm ta nữa. Triệu Tình xoa xoa khóe mắt nước mắt, quay người hướng về trong vườn trẻ đi đến. Nơi xa, Cao Mẫn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, do dự sau một lúc lâu, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Thiên Sơn sân bay, bay hướng hô thị trên máy bay. Tề Vân một bên buộc lên dây an toàn, một bên hướng đầu bên kia điện thoại nói, cây vải bán xong. Bên đầu điện thoại kia Ngụy Dũng cười trả lời, đúng, tổng cộng độn 270 bản hàng, trừ bỏ chi phí, hết thảy kiếm lời 140 vạn. Tiền ta một hồi cho ngươi đánh tới trong tài khoản. Lúc này, bên cạnh nữ nhân viên phục vụ đi tới, mỉm cười thấp giọng nhắc nhở, ngài khỏe tiên sinh. Máy bay lập tức sẽ bay lên, còn xin ngài trước tiên đưa điện thoại di động đóng lại. Tốt. Tề Vân hướng nàng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đối với Ngụy Dung nói, tiền không cần đều đánh tới, lưu 100 vạn, ngươi cùng bánh ca phân. Trước tiên dạng này, ta ở trên máy bay, để nói sau. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh Thạch Phong đẩy tóc, thử lấy nha tướng đầu bu lại, Tề tổng, trong nhà còn thiếu người hầu không, tay ta chân chịu khó vô cùng. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, đã từng cái kia vì 2-3 ngàn khối tiền, đều phải cùng hắn cãi cọ nửa ngày ra hỏa, bây giờ há miệng liền cho người khác phân 100 vạn. Cái này nhưng làm hắn cho trông mà thèm hỏng. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Khuê nữ ta thiếu một màn túi sách, không được ngươi bồi nàng đi lên vườn trẻ à?" "Cũng không phải không được." 4 giờ chiều, máy bay đáp xuống hô thị sân bay. Tới đón cơ chính là Thạch Phong bằng hữu, một cái rất hào sảng đông bắc hán tử, nhìn xem một chút cũng không giống là người làm ăn. Song Phương gặp mặt sau, một trận hàn huyên. "Tới, lão Lệnh gia, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn thân ta Tề Vân, cũng coi như là chúng ta người trong vòng, bên cạnh là trợ lý hắn, Trần Vĩ." Trần Vĩ trong khoảng thời gian này một mực cùng Tề Vân như hình với bóng. Thạch Phong tự nhiên là gặp qua hắn. Được xưng lão Lệnh gia trung niên nhân chủ động đưa tay ra, nhiệt tình cùng Tề Vân chào hỏi, "Tề huynh đệ ngươi tốt, ta là phòng Tùng Đức, ngươi kêu ta lão Lệnh gia là được." Tề Vân cũng đưa tay ra, cười đáp lại, "Ngươi tốt, ngươi tốt." Tiếp lấy lão Lệnh gia cùng Trần Vĩ cũng đơn giản nắm lấy tay, cái sau gật gật đầu, xem như đáp lại. Thạch Phong vừa chỉ lão Lệnh gia, hướng Tề Vân giới thiệu, "Lão Lệnh gia cũng là ta rất nhiều năm bằng hữu, từng theo ta cùng một chỗ tại Phan gia viên pha trộn qua, bây giờ cũng là đại lão bản." Lão Lệnh gia cười ha ha một tiếng, rất là khiêm tốn, "Gì đại lão bản a?" Chính là kiếm miếng cơm ăn. Đi, lên xe trước, lên xe trò chuyện. Mấy người đi tới bên cạnh đậu một chiếc bảo mã 760, ngồi trên sau xe, Thạch Phong đánh giá một vòng trong xe xa hoa đồ vật bên trong, sau đó hướng Tề Vân chép miệng, nhìn một chút, xe này đều lái, còn nói mình không phải là đại lão bản. Tề Vân cũng là âm thầm gật đầu, xe này sát thực so với mình cái kia hai tay năm hệ mạnh hơn nhiều, đoán chừng phải muốn 200-300 cái, thuộc về người bình thường trần nhà. Có thể mở 200-300 vạn xe, năm đó thu vào như thế nào không được với ngàn vạn. Lái xe lão Lệnh gia không có lại tiếp lời này gốc dạng. Từ tay ghế Dương lấy ra một hộp thuốc lá đưa cho Thạch Phong, "Các ngươi giúp ta gần nhất cai thuốc." Thạch Phong cũng không khách khí, xé mở hộp thuốc lá đóng gói, cùng Tề Vân một người đốt một cái. "Ta trước tiên cho các ngươi thu xếp tốt, tiếp đó ta buổi tối phải đi tham gia cái đấu giá hội, xong việc lại tới tìm các ngươi." Lão Lệnh gia quay đầu nói một câu. "Đấu giá hội? Giai sĩ đắc cái kia sao?" Thạch Phong thăm dò hỏi. bởi vì Hô thị dù sao cũng là quốc tế hóa lớn đô thị, đủ loại công ty đấu giá rất nhiều. Lão Lệnh gia đáp lại, đúng à, ta bên này cửa hàng không phải vừa thu xếp đi, lần hội đấu giá này có hai cái đồ vật thật không tệ, dây vào tìm vận may, xem có thể hay không giá thấp mua về. Ha ha, cái kia vừa vặn, cùng một chỗ a. Thạch Phong nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cũng đi a? Lão Lệnh gia có chút kinh ngạc. Thạch Phong gật đầu, gõ gõ khói bụi, "Ân, ta lần này tới, ngoại trừ cho ngươi đưa hàng, lại có là cùng Tề Vân đi đến một chút náo nhiệt." "Ha ha, vậy được, cái kia ta trước tiên tìm địa phương ăn cơm, xong việc cùng một chỗ đi thôi. Đến ngươi địa bàn, ngươi an bài a." 7 giờ 30 phút tối, Hoàng Phố khu, Quốc tế Trung tâm Nghệ thuật. Tề Vân mấy người ngồi thang máy đi tới tầng 5, chỉ từ sân bãi bố trí liền có thể nhìn ra cuộc bán đấu giá này quy cách rất cao. Dưới chân là mềm mại thảm đỏ, đỉnh đầu là chói mắt đèn thủy tinh, hành lang hai bên treo lần này vật đấu giá triển lãm thử áp phích. Nhìn thấy không có, đó chính là tối nay trọng đầu hí, Tây Chu Tử Long đỉnh định giá 5000 vạn giá bắt đầu. Lão Lệnh gia dùng tuổi trò thọc Thạch Phong, hạ giọng, "Bất quá ta nghe nói giai sĩ đắc tự mình tìm mấy cái lớn tặng ra, xem chừng giá sau cùng phải phá ức." Thạch Phong chật chật lưỡi, "Không hổ là Hô thị, thật mẹ hắn có tiền a." Mấy người hạch nghiệm thân phận sau, bước vào trong hội trường. Hình cung chỗ ngồi khu đã ngồi 7-8 phần khách mời, cả đám đều ăn nói bất phàm, nhìn xem rất có gia tư bộ dáng, cũng không ít mặc chính trang người đại diện, có chút lớn lao nếu là không thuận tiện tự mình đến tham gia đấu giá hội, liền sẽ ủy thác cho những người đại lý này thông qua điện thoại cầu thông ra giá. Tề Vân bọn hắn cũng chọn lấy chỗ ngồi ngồi xuống, dắt chuyện tào lao, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Sau đó không lâu, theo một cái nữ tính đấu giá sư đi lên đài truy âm thanh gõ trong máy mắt, trong sảnh ánh đèn ngầm hạ, chỉ có chính giữa sân khấu xạ đèn sáng lên. Chương 249, đại lao khắp nơi đi. Chương 249, đại lao khắp nơi đi. Tề Vân trước kia cũng tham gia qua mấy lần buổi đấu giá, quá trình cơ bản đều không sai biệt lắm, chỉ có điều giai sĩ đắc bên này đối đầu chủ vật đấu giá yêu cầu cao hơn, giá trị quá thấp đồ vật cơ bản sẽ không xuất hiện. Hoan nên các vị đến giai sĩ đắc mùa hạ đấu giá sư ngắn gọn giới thiệu vài câu, đấu giá hội liền trực tiếp bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là đời nhà thanh tử đàn khắc hoa bàn trà, đi qua mấy vòng đấu giá sau, bị một vị mang vòng tay phỉ thúy nữ sĩ lấy 120 vạn chụp đi. Hạ một kiện, minh ngại thành hóa đấu màu cuốn nhánh liên văn ly một đôi. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, trên màn hình bắn ra cái chén đặc tả. Từ vẻ ngoài nhìn, này đối chén sứ thai chất tinh tế tỉ mỉ, men sắc ôn nhuận, đây chén thanh hoa song vòng rất xinh đẹp. Mấy phen đấu giá, cuối cùng bị một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân bắt lại, rơi truy giá là 3.500 vạn. Thạch Phong lần nữa cảm thán, thật mẹ hắn có tiền a. Lão Lệnh ra ánh mắt quét về phía trung niên nhân kia, thấp giọng nói, vị kia mới thật sự là đại lão bản, trên tin tức đều thường xuyên xuất hiện, tương đương có thực lực. Làm gì? Thạch Phong hiếu kỳ nghe ngóng. Trước đây ít năm địa sản, bây giờ tài chính, gì kiếm tiền làm gì? Lão Lệnh ra nhẹ nhàng trả lời. Tề Vân nghe vậy, cũng hướng trung niên nhân kia nhìn một chút, sau đó liền tiếp theo túi đầu lật xem trên tay chuyển sách. Mấy vòng đi qua, lão Lệnh ra cũng ra tay rồi hai lần, thành công vỗ xuống một kiện bình hoa. Hạ một kiện, 013 hào vật đấu giá, cuối đời nhà thanh mạ vàng vật bài, cái này cũng là tặng Vũ Phạm đại sư khi còn sống một món cuối cùng tác phẩm. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, trên màn hình lần nữa bắn ra tôn này hoàng kim Phật bài anh chủ. Tôn Phật này bài kim quang rực rỡ, xoắn ốc phát tinh tế tỉ mỉ, giữa lông mày vị trí còn khảm một khỏa bồ câu huyết hồng bảo thạch, ngay cả vành hai độ cong đều tạo hình đến ôn nhuận hòa hợp. Tặng Vũ Phạm. Thạch Phong nhìn chằm chằm phía trước màn hình nhỏ giọng thầm thì một câu, chẳng lẽ là cho Di Hòa Viên tu Phật giống vị kia. Bên cạnh Tề Vân khép lại trong tay chuyển sách, thoáng ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Giá khởi điểm 80 vạn, bây giờ bắt đầu ra giá. Đấu giá sư âm thanh vừa ra, hiện trường liền cấp tốc vang lên đấu giá âm thanh. 100 vạn. Hàng phía trước một người trước tiên giơ bảng. 120 vạn. Một bên khác có người theo vào. Giá cả vững bước kéo lên, khi báo giá đến 300 vạn, phía trước vừa hoa 3000 vạn tên kia trung niên nam nhân lần đầu mở miệng, 350 vạn. Thanh âm hắn trầm ổn, mang theo chân thật đáng tin khí chàng. Theo hắn giơ bảng, ra giá người lập tức bất đi, chỉ có một người còn tại kiên trì. 370 vạn. 400 vạn. 430 vạn. 450 vạn. Trung niên nhân kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, phảng phất hết thảy đều đang nắm trong tay. Cuối cùng, mặt khác cái kia đối thủ cạnh tranh lắc đầu, cũng tối lui ra khỏi tranh đoạn, không có lại tiêu giá. Đấu giá sư thấy thế, bắt đầu sau cùng đếm ngược, 450 vạn, lần thứ nhất. 450 vạn, lần thứ hai. Một lần cuối cùng, còn có vị nào muốn ra giá sao? Ngay tại bên trong đại sảnh đám người cho là hết thảy đều kết thúc, sắp gõ truy lúc, một đạo thanh âm đột ngột từ sau sắp xếp chuyển đến. 500 vạn. Một mực muộn không ra tiếng Tề Vân chậm rãi giơ lên trong tay thẻ số. Trong đại sảnh những người khác đều hiếu kỳ hướng bên này liếc mắt nhìn, bất quá cũng không quá để ý, dù sao mới 500 vạn mà thôi, tới tham gia loại này đấu giá hội, cơ bản đều là gặp qua việc đời. Nhưng mà, ngồi ở bên cạnh Thạch Phong lại ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới Tề Vân sẽ bỗng nhiên ra giá. Cơ hồ là Tề Vân âm thanh vừa dứt, hàng phía trước trung niên nhân kia lại lần nữa giơ bảng, liền nhìn đều không quay đầu nhìn một chút. 530 vạn. Tề Vân không chậm trễ chút nào liền muốn lần nữa ra giá, Thạch Phong thấy thế, đội vàng dùng cánh tay thọc hắn, nhỏ giọng nói, ngươi muốn nhặt lỗ hổng chính là cái đồ chơi này a. Thứ này mặc dù không tệ, nhưng mà lưu thông tính chất rất kém cỏi, hơn nữa 500 vạn giá cả đã rất cao, rất khó ra tay. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tề Vân hướng Thạch Phong gật gật đầu, liền lần nữa ra giá, 550 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Thẳng đến giá cả tiêu thăng đến 1000 vạn lúc, Thạch Phong có chút ngồi không yên, đưa tay sờ lên Tề Vân trán, muốn nhìn một chút hắn có hay không nóng dần lên. Bên cạnh lão lệnh gia cũng là thấp giọng mở miệng thuyết phục, "Thế huynh đệ, nếu không liền như vậy, giá tiền này đã viễn siêu xuất giá trị của nó." Tề Vân không thèm để ý khẽ cười một tiếng, "Ta người này tin Phật, tín ngưỡng là vô giá, huống hồ Phật nói ta cùng nó có nguyên lý do này." Lập tức để cho Thạch Phong hai người không lời nào để nói, dính nhau liếc mắt nhìn hắn.
1500 vạn.
Tề Vân cái này tới một hung ác, trực tiếp tăng thêm 500 vạn. Thái độ rất rõ ràng, thứ này ta nắm chắc phần thắng. So tài lực hắn có thể so bất quá đối phương, nhưng đối phương cũng chưa chắc sẽ tiêu đánh đổi lớn như vậy mua một cái Phật đầu trở về. Quả nhiên, phía trước trung niên nhân kia không có lựa chọn nữa tiếp tục tăng giá, mà là cuối cùng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tề Vân chỗ phương hướng, cười với hắn một cái. Tề Vân không hiểu rõ người kia ý gì, cho nên không có làm để ý tới.
1500 vạn, lần thứ nhất.
1500 vạn, lần thứ hai.
1500 vạn, một lần cuối cùng.
Phanh. Cái bộ gỗ trọng trọng gõ xuống, đấu giá sư hướng Tề Vân bên này đưa tay, "Chúc mừng 91 số tiên sinh, thành công đập đến cái này cuối đời nhà Thanh Mạ vàng Phật bài." Nửa giờ sau, đi tới bộ tràng đấu giá hội cao trào. Phía trước ở hành lang tuyên truyền trên quốc sở tơ nhìn thấy tôn kia Tây Chu Tử Long đỉnh cuối cùng áp chụp đăng tràng. Cạnh tranh vừa mới bắt đầu, liền không chỉ có tại 10 người tham dự vào tranh đoạt. Mỗi một lần tăng giá cũng là mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, cái này khiến Tề Vân lại một lần nữa đổi mới đối với hô thị nhận thức, thật đúng là đại lao khắp nơi đi a. Phải biết, cho dù là điều thị quy mô phòng đấu giá lớn nhất, có thể một năm cũng không ra được một kiện giá sau cùng quá ngàn vạn vật đấu giá. Mà bây giờ cuộc bán đấu giá này liền đã xuất hiện 4-5 kiện, càng khoa trương hơn là bây giờ cạnh tranh cái này Tử Long đỉnh tiêu giá mắt nhìn thấy liền muốn phá ức. Một ức 2000 vạn. Nói chuyện vẫn là hàng phía trước trung niên nhân kia. Giá cả từ 9800 vạn, trực tiếp một hơi làm đến một ức 2000 vạn. Theo hắn vừa nói xong, hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Liên Thương thấy cảnh tượng hoành tráng đấu giá sư, trên mặt đều lộ ra ngắn ngủi kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, dùng mang theo kích động ngữ khí mở miệng, "Một ức 2000 vạn." Bây giờ là đến từ hàng phía trước 001 hào tiên sinh một ức 2000 vạn. Còn có người phải thêm giá cả sao? Đấu giá sư kích động hỏi ý âm thanh, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Nhưng lần này lại không người lại giơ bảng tăng giá. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tề Vân đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn đi tới một gian phòng nghỉ. "Tề tiên sinh, xin hỏi ngài vật đấu giá là sau đó liền sẽ đi, vẫn là từ công ty của chúng ta giúp ngài đưa tới địa điểm chỉ định?" Tề Vân túi đầu lật nhìn vài lần Phật bài thủ tục tương quan, "Trực tiếp mang đi thôi." Nhân viên công tác lễ phép gật đầu, "Tốt, vậy ta bây giờ sẽ giúp ngài an bài." Sau mười mấy phút, lại có một cái nhân viên công tác xách theo cái đặc chế cái dương, đi tới phòng nghỉ. Cái dương này dài rộng có 50cm, cao chừng chớ 6-70cm, trong dương hoàng kim Phật bài bị tài liệu đặc biệt bổ khuyết, tránh va chạm. Nhân viên công tác mỉm cười đưa qua một bộ bao tay trắng, "Tề tiên sinh, xin ngài đi trước kiểm tra thực hư, sau khi xác nhận không có sai lầm, ta vì ngài làm sau này xử nghi. Đương nhiên, nếu như ngài có cần, chúng ta cũng có thể sắp xếp cho ngài chuyên nghiệp giám định đoàn đội tới hiệp trợ ngài kiểm tra thực hư." Không hổ là nghiệp nội số một phòng đấu giá, cái này phục vụ không thể chê. "Cảm tạ, không cần." Tề Vân khoát tay áo, sau đó cầm lấy Phật bài tỉ mỉ quan sát. Hắn muốn xem cũng không phải tôn Phật này bài có hay không hư hao, mà là có chút hiếu kỳ, trong tình báo nâng lên 12 đồng bài chi nhất của bài, đến cùng lại như thế nào nút ở bên trong. Tôn Phật này thủ trọng lượng không nhẹ, đoán chừng phải có cái tầm 10 cân nặng, mạ vàng bề ngoài ở dưới ngọn đèn hiện ra ôn hòa màu sắc. Tề Vân hai tay cầm xoay chuyển một vòng, chỉ thấy tôn Phật này bài mỗi cái chi tiết đều kín kẽ, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn mấy lần sau, hắn liền một lần nữa đem Phật bài thả lại trong giường, tính toán đợi về nhà mới hảo hảo kiểm tra. Sau mười mấy phút, trong tay hắn xách cặp lên, tại cửa thang máy cùng Thạch Phong bọn hắn tụ hợp. Thạch Phong thấy hắn tới, lập tức không dằn nổi hỏi thăm, "Không phải, ngươi đến cùng thế nào nghĩ a? Không nói tới nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Hoa 1500 vạn mua như thế cái đồ chơi. Ngươi tin hay không, ngươi bây giờ chính là 500 vạn đều không chắc chắn có thể ra tay." Bên cạnh lão lệnh gia cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng. Tề Vân mắt nhìn lão lệnh gia, sau đó cười vô vô Thạch Phong bà bay, "Đều theo như ngươi nói, tín ngưỡng là vô giá, sao có thể đơn thuần dùng tiền tài để cân nhắc đâu?" Thạch Phong im lặng, hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, "Ngươi nhiều, hiện tại cũng bắt đầu truy cầu tín ngưỡng." Ba người ngồi thang máy đi xuống lầu bãi đỗ xe, đang chuẩn bị lên xe, cách đó không xa bỗng nhiên có cái nam nhân đang kêu lão lệnh gia tên. Lão lệnh gia quay đầu liếc mắt nhìn, chợt đối với Tề Vân hai người nói, "Gặp phải một cái người quen, ta đi qua bắt chuyện một cái, hai người chờ ta một lát." Tề Vân gật gật đầu, "Đi, ngươi đi đi." Chờ lão lệnh gia đi xa sau, Thạch Phong mới thấp giọng hướng Tề Vân hỏi, "Ngươi đến cùng ý gì à? Làm đồ cổ nghề này buôn bán, cái nào không phải nhân tình?" Lấy hắn đối với Tề Vân hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tin tưởng chó má gì tín ngưỡng loại này mà cớ. Đoán được Tề Vân sở dĩ cất giấu không nói, hơn phân nửa là bởi vì lão lệnh gia cũng ở tại chỗ duyên cớ. Tề Vân đưa trong tay cái dương giao cho Trần Bĩ, sau đó ra vẻ thần bí, "Đây chính là lỗ hổng, chờ trở về ngươi sẽ biết." Thạch Phong bất đắc dĩ, cho dù hắn dù thế nào trảo tâm nạo can, Tề Vân không chịu nói, hắn cũng không biện pháp. Đành phải trong lòng hung hăng phỏng đoán, hoa 1500 vạn nhặt lỗ hổng, cái kia phải là gì bảo bối a. Chờ lão lệnh gia cùng người quen chào hỏi bắt chuyện xong, mấy người liền lái xe rời đi. Hơn 20 phút sau, ô tô đi tới một chỗ phố buôn bán bên cạnh. Lão lệnh gia rất hào phóng, trực tiếp cho Tề Vân bọn hắn tại trung tâm thành phố khách sạn 5 sao đã đặt xong gian phòng. Mấy người đi tới trong gian phòng, đem mang theo vật phẩm quý giá toàn bộ đều khóa vào trong phòng két sắt sau, liền chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm. "Chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại đi tắm, phố đông bên kia mới mở nhà hội sở, tất cả đều là tóc vàng mắt xanh, kỹ sư lão lệnh ra lúc nói trên khuôn mặt lộ ra cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Thạch Phong nghe xong hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó lại bước bước có chút đau nhức cái eo, lấy hắn thực lực hôm nay, đã chống đỡ không nổi loại kia cảnh tượng hoành tráng chiến đấu. Nói giỡn ở giữa, một nhóm bốn người ngồi thang máy xuống đến lầu 1, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Vừa mới đến bãi đỗ xe, đang chuẩn bị mở cửa xe lúc, hai tên đầu đinh thanh niên trực tiếp thẳng hướng lấy Tề Vân đi tới. Một bên Trần Vĩ thấy thế, lúc này tiến lên một bước, đem hai người ngăn lại, trầm giọng quát hỏi, làm gì? Tề Vân ba người cũng nhao nhao hướng cái kia hai tên thanh niên nhìn lại. Trong đó một tên đầu đinh thanh niên quét Trần Vĩ một mắt, hướng Tề Vân nói, Tề tiên sinh đúng không? Lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a. Chương 250, ngươi là cùng mây a. Chương 250, ngươi là cùng mây a. Pháp Lam Tây, Lý Ngang đầu đường. Một hồi ô tô truy đuổi đang trình diễn, ba chiếc chế rỗ lẹ xù đoạ bằng đang điên cuồng đuổi phía trước hai chiếc xe con, động cơ oanh minh cả kinh ven đường người đi đường nhao nhao né tránh. Chạy trước tiên ngân sắc trong ô tô, lão hắc hai tay nắm chặt tay lái, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Phụ xe A Kiều trong ánh mắt cũng có mấy phần lo lắng, nhưng cả người vẫn như cũ tỉnh táo, đầu ngón tay tại trên màn hình máy tính bảng nhanh chóng hoạt động, tra xét địa đồ con đường. Mẹ nhà hắn, bọn gia hỏa này như con chó săn, chúng ta vừa mới đổi chỗ, lại bị bọn hắn tìm được. A Kiệt giận dữ mắng một câu. Phía trước rẽ phải, số 23 đường cái có cái đường tắt, chúng ta đem xe dừng ở đường tắt miệng, đi bộ đào tẩu. A Kiều nhanh chóng làm ra quyết đoán, ngẩng đầu hướng lao hắc hô. Hảo. Lao hắc đột nhiên đánh tay lái, lốp xe cùng mặt đất ma sát ra the thé chói tai rít gào, xe con như mũi tên rời cùng ngặt vào lối rẽ. Theo sát phía sau Như Đại Cương muốn theo vào, đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng bạo hưởng. Hắn điều khiển xe con bánh trái trước lốp xe chợt nổ tung, thân xe bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh ưu tiên, tại trên mặt đường cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh, suýt nữa đụng vào ven đường hàng rào. Thảo. Như Đại chú mắng lấy đạp mạnh phanh lại, thân xe tại giữa lộ đánh một cái lưng ngang. Như Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền đến A Kiều cấp bách hỏi ý, Như xem trọng mắt kính chiếu hậu, nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, cất bước liền hướng về bên cạnh đường biên vỉa hè lao nhanh, các ngươi đi trước. Đừng quản ta. A Kiều xuyên thấu qua cửa sổ xe quay đầu nhìn quanh một chút, mắt thấy cái kia ba chiếc chế rồ lẹt có một chiếc dừng lại, xuống xe bốn người, hướng về Như lớn liền đổi tới, mặt khác hai chiếc nhưng là trực tiếp phá tan để ngang giữa lộ xe con, tiếp tục hướng về bọn hắn bên này đổi tới. Như lớn nghe thấy trong thai nghe truyền đến gọi hàng, trên mặt có chút chần chờ. Tiếp tục đi. A Kiều trầm mặt hô, chúng ta bây giờ dừng lại chỉ làm liên lụy hắn. Như Đại văn lời, cắn răng, lần nữa đạp mạnh chân ga, ngân sắc nhanh chóng ô tô biến mất ở góc đường. Hô thị, nào đó khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe. Tề Vân ánh mắt quét mắt hai tên đầu đinh thanh niên, từ đối phương trên mặt thần thái có thể nhìn ra, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lão bản của các ngươi là ai? Tề Vân mặt không thay đổi mở miệng. Hùng ca. Một tên thanh niên trong đó trả lời. Tề Vân nghe thấy danh tự này không có gì phản ứng, hắn tại hô thị bên này không có gì người quen, càng không nhận ra cái gì Hùng ca, nhưng bên cạnh lão lệnh ra sắc mặt lại là không tự chủ được ngưng trọng lên. Ta không biết lão bản của các ngươi, muốn gặp ta, để cho chính hắn đến đây đi. Tề Vân trầm giọng nói một câu, thiện tay kéo cửa xe ra lên xe. Thạch Phong cùng Trần Vĩ cũng đi theo ngồi trên xe, chỉ có lão lệnh ra hướng về phía hai tên thanh niên bồi thường cái cười, mới kéo ra vị trí lái cửa xe. Xe chạy bên trên đại lộ sau, lão lệnh ra cười khổ mở miệng, Tề Vân huynh đệ, ngươi bên này nếu là sự tình xong xuôi, trước hết rời đi hô thị à? Thế nào? Bởi vì cái kia Hùng ca. Bên cạnh Thạch Phong nhíu mày hỏi một câu. Lão lệnh ra gật gật đầu, đúng, hắn tại Phổ Tân khu bên kia rất có thực lực, một chút khối đất, vật liệu thép sinh ý cơ bản bị hắn lũng đoạn, ngay cả những kia đại lão bản đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hơn nữa dưới tay người có một nhóm người, bao nhiêu mang một ít giang hồ màu sắc, cùng hắn người đối nghịch hạ chẳng đều không tốt. Ta mới cửa hàng cũng tại Phổ Tân khu, cho nên ta nghe nói qua tên tuổi của hắn. Lời này không khó lý giải, có thể làm khối đất, vật liệu thép loại này buôn bán, cơ bản đều là trên mặt đất rất được hoan nghênh. Thạch Phong nghe xong biểu lộ có chút mất tự nhiên, hô thị loại địa phương này, còn có thể cho phép loại người này tồn tại. Thái Dương còn có không chiếu tới chỗ đâu. Lão lệnh ra một lời hai ý nghĩa, tục truyền cái này Hùng ca kỳ thực là giúp quý tiên sinh làm việc, chính là lúc trước trên đấu giá hội mua đi tôn kia đỉnh đồng thao người. Cái này quý tiên sinh ngoại trừ ta phía trước nói với các ngươi, sinh ý làm được rất lớn bên ngoài, khắp mọi mặt quan hệ cũng là vô cùng cứng rắn, một số phương diện bối cảnh phức tạp. Thạch Phong chật chật lưỡi, bao tay trắng thôi. Lão lệnh ra không nói gì gật đầu. Lão Tề lại không biết cái gì kia Hùng ca, cùng hắn không thủ không đoán, hắn như thế đi tìm tới là muốn làm gì? Thạch Phong thử hỏi do, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi trong buổi đấu giá, lão Tề từ vị kia quý tiên sinh trong tay đoạt tôn kia Phật bài. Ta đoán 89 phần 10 là nguyên nhân này, lão lệnh ra thở dài, cho nên ta mới khiến cho Tề Vân huynh đệ đi trước, nếu là đối phương tìm phiền toái, rất khó khăn chỉnh. Thạch Phong có chút dính nhau, trong buổi đấu giá cạnh tranh công bình, hắn lớn như vậy cái bao tay trắng, liền điểm ấy khí độ, cũng quá mẹ hắn bá đạo a. Lão lệnh ra không có lại nói tiếp, trong xe lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Không có chuyện gì, đi trước ăn cơm. Một mực trầm mặc Tề Vân mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, hắn muốn tìm phiền phức liền để hắn tới tốt. Mặc dù đối phương hình như là rất có năng lượng, nhưng hắn cũng không khả năng nói nghe thấy gặp cái danh hảo, liền trực tiếp cho quỷ xuống đi. Nếu là một mình Tề Vân còn có thể vì mạng chó chạy trốn trước tiên rời đi, nhưng có Trần Vĩ đi theo, trong lòng của hắn liền an tâm nhiều. Chỉ cần đối phương không có cách nào đem hắn lặng yên không tiếng động lấy đi, vậy một khi động tĩnh làm lớn lên, đừng nói ngươi Hùng ca, chính là Hùng gia đều chưa chắc dễ dùng. Nơi này chính là quốc nội, hơn nữa hắn Tề Vân cũng không phải có thể tùy ý nắm con tôm nhỏ. Đi, cái kia đi trước ăn cơm. Gặp Tề Vân bình tĩnh như thế, lão lệnh gia cũng không có khuyên nữa nói, dù sao song phương cũng không có gì mâu thuẫn lớn, nhiều lắm là chính là bồi cái mặt mũi mà thôi. Nửa giờ sau, một nhóm bốn người tới ăn cơm phòng ăn. Nha, nơi này tiêu phí không tiện nghi a. Thạch Phong trong tay vướt vướt trên bàn bằng bạc bộ đồ ăn, đánh giá trong nhà ăn trang hoàng. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, không có chuyên môn phòng, tất cả đều là khoảng cách rất rộng gần cửa sổ tán tọa, dùng bình phong chắn. Rơi ngoài cửa sổ mà sông sóng nước lấp loáng, bờ bên kia Ma Thiên lâu nhóm trong bóng chiều sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Giống loại này mở ở tấp đất tấp vàng địa phương phòng ăn, ngay cả cảnh sắc bên ngoài cũng là muốn thu lệ phí, chỉ có điều đều bao hàm tại đồ ăn giá cả bên trong. Lão lệnh gia cười đem menu đưa tới, các ngươi hiếm thấy tới một chuyến, khẳng định muốn an bài cho các ngươi đúng chỗ a, nơi này vị trí cũng không tốt đặt trước, nếm thử chiêu bài của bọn họ thịt kho tàu, dùng chính là 10 năm hoa điêu nướng hôm nay ta làm chủ, một hồi cơm nước xong xuôi còn có tiết mục. Cùng lúc đó, ngoài phòng ăn trên đường phố, một chiếc màu đen lao vụt đang chậm rãi dừng ở bên đường. Lao vụt chỗ ngồi phía sau, một cái sinh lưng hùm bài gấu, mặt mũi tràn đầy hung tợn trung nhân nhân, trong miệng ngậm xì gà, đưa tay chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe. Bên cạnh, phía trước tại khách sạn bãi đỗ xe xuất hiện qua đầu đình thanh niên chạy chậm tới, đến gần nói, "Hùng ca, người tiến bảo." Hùng ca tả hữu lung lay đầu, cổ phát ra một hồi đôn đốp giòn vang. Phía ngoài đầu đình thanh niên thấy thế, vội vàng mở cửa xe. Hùng ca cất bước sau khi xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút phòng ăn chiêu bài, lông mày không tự chủ nhíu một chút, bất quá vẫn là sải bước đi vào. Phòng ăn lầu một đại sảnh, phụ trách tiếp đãi quản lý tiến lên đón, lễ phép mở miệng hỏi thăm, "Mấy vị tiên sinh chào buổi tối, xin hỏi có hẹn trước không?" Hùng ca không có lên tiếng khí, bên cạnh tiểu đệ đáp lại, "Chúng ta tìm bằng hữu." Quản lý còn muốn nói tiếp thứ gì, Hùng ca đã vượt qua hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy hướng thang lầu đi đến. Lầu 2, bởi vì đã qua dùng cơm cao phong thời gian, cho nên trên lầu khách nhân cũng không nhiều, có rất nhiều không vị. Đi trước tên giám đốc kia sở dĩ còn muốn hỏi nhân gia có hẹn trước hay không, là bởi vì bọn hắn phòng ăn này mỗi ngày cung ứng nguyên liệu nấu ăn cũng là hạn chế, mỗi ngày cũng chỉ chuẩn bị nhiều như vậy phần. Tề Vân vị trí của bọn hắn cách cầu thang không tính quá xa, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng bước chân, Trần Vĩ lúc này quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Hùng ca mang theo vài tên thanh niên xuất hiện tại đầu bậc thang, hắn vô ý thức hướng về bên cạnh Tề Vân nhích lại gần, để ở trên bàn tay rất bí mật đem một cái dao ăn nắm chặt. Còn lại ba người cũng nghe thấy dần dần đến gần tiếng bước chân, hướng về bên này nhìn lại. Vốn là còn mặt tươi cười lão lực ra, khi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hùng ca, lập tức không còn vui cười, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hùng ca dẫn bốn cái đầu đinh thanh niên trực tiếp đi tới trước bàn, ánh mắt tại trên mặt mấy người liếc nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Tề Vân, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi là Tề Vân à?" Tề Vân liếc xem sau lưng đối phương cái kia hai tên đầu đình thanh niên, đại khái liền đã đoán được người thân phận. Hắn mặt không thay đổi cùng Hùng ca đối mặt, ngữ khí bình tĩnh, "Đúng." Bên cạnh tiểu đệ chuyển đến một cái ghế, Hùng ca sau khi ngồi xuống khẽ cười một tiếng, "Muốn gặp ngươi rất khó khăn à, ta còn phải tự mình đi một chuyến." Câu nói này trang bức ý vị mười phần, có thể thấy được cái này Hùng ca bình thường cũng là đã quen phách lối. Tề Vân không để ý đến, cả người biểu hiện rất bình tĩnh. Hùng ca cảm thấy mình bị không nhìn, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách, nhưng ánh mắt lại dần dần băng lãnh. Trên bàn ăn bầu không khí trở nên có chút khẩn trương lên. Một mực không có mở miệng lão lệnh ra liếc Tề Vân một cái, lại nhìn một chút Thạch Phong, lập tức cắn răng đứng lên, cầm qua chén trà rót chén trà thủy, đưa tới Hùng ca trước mặt, trên mặt gạt ra nụ cười, "Cái kia, Hùng ca, không biết ngài muốn tới, chúng ta cũng không sớm ăn bài, nếu không thì nể mặt cùng một chỗ ăn cơm rau dưa." Hùng ca quét lão lệnh ra một mắt, không có lên tiếng khí. Bên cạnh hắn đứng một cái tân phúc, rõ ràng rất hiểu đại ca ý tứ, đưa tay nâng chung trà lên liền tạt vào lão lệnh ra trên mặt, "Con mẹ nó ngươi hay vậy? Nhường ngươi nói chuyện sao? Không có việc của ngươi, trốn đi một bên." Cái này xích lọa lọa thị uy, hiển nhiên là đang cảnh cáo Tề Vân bọn người bày ngay ngắn vị trí của mình. Tề Vân trên mặt hiện lên tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hùng ca, liền muốn phát tác. Lão lệnh ra cử động lần này rõ ràng là biết cái này Hùng ca không dễ trọng, muốn giúp hắn trò chuyện, tận lực đem sự tình hòa bình giải quyết, cho nên hắn không có khả năng làm như không nhìn thấy. Ngồi ở Tề Vân bên cạnh Trần Vĩ, tay trái gân xanh hiển lộ, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, liền đợi đến Tề Vân lên tiếng. Theo lý thuyết, hắn chỉ là Tề Vân bảo tiêu, mà không phải mã tử. Trong tình huống không có uy hiếp được Tề Vân an toàn, hắn là có thể lựa chọn không ra tay. Nhưng đi qua thời gian chung sống dài như vậy xuống, quan hệ của hai người đều sớm thay đổi, đã không còn là đơn thuần thuê quan hệ. Tề Vân bình thường đối bọn hắn cực kỳ hào phóng, chỉ là lần trước ra biển tiền thưởng liền cho hắn phát hơn 100 vạn, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không đem hắn làm thủ hạ đối đãi qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn trọng. Cho nên liền hướng quan hệ của hai người, dù cho vì Tề Vân làm một chút gánh phong hiểm sự tình, hắn cũng sẽ không do dự. Nói đem Hùng ca cái này một số người giết chết ở đây có chút khoa trương, nhưng toàn bộ đều ác hung ác thu thập một trận vẫn là không có gì vấn đề. Chương 251, xung đột bộc phát. Chương 251, xung đột bộc phát. Chỉ có điều, còn không đợi hai người bọn họ phát tác, đối diện Thạch Phong lại trước tiên ngồi không yên. Thấy mình lão huynh đệ bị người khi dễ, hắn quọ một tiếng từ trên ghế đứng lên, song quyền nắm thật chặt thành một đoàn, tức giận nhìn về phía Hùng ca, vừa muốn mở miệng, bên cạnh lão lệnh ra lại đưa tay để lại bờ vai của hắn, hướng hắn lắc đầu. "Thế nào, ngươi không phục a?" Rồi lão lệnh ra nước trà đầu đinh thanh niên nhìn chằm chằm Thạch Phong, ngôn ngữ khiêu khích. Thạch Phong cứng cổ, liền muốn lại lần nữa đứng dậy, nhưng lão lệnh ra cũng không cho hắn cơ hội này, gắt gao để lại bờ vai của hắn, sau đó lau mặt bên trên nước đọng, lại lần nữa gạt ra nụ cười. "Ha ha, Hùng ca, cũng là hiểu lầm, ta cùng Phổ Tân khu lão tôn cũng là bằng hữu, tất cả mọi người là chính mình người." "Lão tôn a?" Hùng ca cười khanh khách nhìn về phía lão lệnh ra, đưa tay đem xì gà khói bụi chấn động rất xuống tại trong chén, lời nói bình thản, hắn liền cùng ta một cái bàn ăn cơm tư cách cũng không có, ngươi bằng gì cho rằng ngươi cùng ta là người một nhà đâu? Lời này vừa nói ra, lão lệnh ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Mặc dù hắn cũng là cái DBM nút 760 lão bản, nhưng ở nhân gia trong mắt, lại ngay cả không lưng quỳ xuống tư cách cũng không có. Hùng ca sau khi nói xong, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tề Vân, tôn kia Phật bài ta muốn, cho ngươi thời gian 2 tiếng, đưa tới cho ta. Vốn là ngươi vừa rồi nếu là chủ động đi gặp ta mà nói, ta có thể cho ngươi cầm 1.000 vạn. Hùng ca tiếng nói dừng một chút, đem xỉ gà ngậm lên miệng lượn quanh một vòng, bất quá bây giờ đi, ta chỉ cấp 200 vạn. Nếu là vượt qua 2 giờ ta còn không có nhìn thấy đồ vật, vậy thì một mao cũng không cho ngươi. Cái này Hùng ca quả nhiên là vì Phật bài tới, hơn nữa mở ra điều kiện cũng là cũng không còn giới hạn. Ha ha. Nguyên bản sắc mặt âm trầm Tề Vân đống như cười, hắn ung dung từ lão lệnh ra trước người cầm qua ấm trà, chậm rãi đổ đầy một chén nước trà. Hùng ca cùng hắn vài tên thủ hạ đều cho là Tề Vân muốn chịu thua kính trà bồi tội, đầu đinh thanh niên thậm chí đã lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng mà một giây sau, chỉ thấy Tề Vân bưng lên chén trà cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, nóng bỏng nước trà toàn bộ dội về Hùng ca trên mặt. Một màn bất tình lình, rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến, Hùng ca cùng hắn những cái kia tiểu đệ toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Lại có thể có người dám hướng về Hùng ca trên mặt hát nước, liền lão lệnh ra đều sửng sốt sững sờ. Sau khi tính hồn lại, trong lòng thầm than một tiếng họng bét, cái này phiền phức lớn hơn rồi. Thao. Hùng ca giống giận lùi lại, xì gà từ trong miệng rơi xuống, bỏng đến tay hắn vội vàng chân loạn, cũng lại không còn lúc trước bộ kia trưởng không hết thể tư thái. Bốn tên đầu đinh thanh niên lập tức vây quanh, vung lên năm đấm liền hướng Tề Vân mặt đập, bọn hắn bình thường làm việc bá đạo đã quen, cơ bản không ai dám ngỗ nghịch bọn hắn, cho nên cũng không mang theo bên mình ra hỏa. Bất quá năm đấm một dạng có thể đánh chết người, bọn hắn quyết tâm muốn đem kẻ trước mắt này phế đi, thay lao đại nhà mình xuất khí. Trần Vĩ Cơ hồ tại cùng một thời gian đứng dậy, tay phải thành trưởng bổ về phía gần nhất một người cổ tay, tay trái nắm đấm trực kích một người khác mặt, động tác nhanh như thiểm điện. Phanh! Bị đánh trúng đầu đinh đụng đổ bàn ăn, bàn đĩa tiếng vỡ vụn hòa với tiếng kinh hô vang lên. Hùng ca bôi trên mặt nước trà, khí cấp bại phôi mà gào thét, cho ta đánh cho đến chết. Còn lại hai tên đầu đinh vung lấy cái ghế đập về phía Tề Vân, lại bị Trần Vĩ một cước một cái đạp bay ra ngoài, phía sau lưng đâm vào trên cửa sổ sắt đất, pha lê trong nháy mắt đầy giống mạng nhện vết rách. Lão lệnh ra cùng Thạch Phong Cơ lấy chân ghế liền muốn tiến lên, lại bị Tề Vân nhạt định ngăn lại. Giao cho vị ạ dạ là được rồi. Chỉ thấy Trần Vĩ như mãnh hổ vào bể cừu, tam quyền lưỡng cước đem bốn tên đầu đình đánh không hề có lực hoàn thủ, cái cuối cùng bị hắn mang theo cổ áo giơ qua đỉnh đầu, sau đó hung hăng đập xuống đất. Thạch Phong hai người đều nhìn ngây người, không nghĩ tới Tề Vân người phụ tá này sinh mãnh như vậy. Lâu một đại sảnh, phòng ăn quản lý một mực thông qua giám sát chú ý trên lầu động tĩnh, gặp Song Phương lên xung đột sau, hắn liền lập tức cầm lấy bộ đàng hô, bảo ăn, đi lầu 2, nhanh. Tiêu đồng thời, chính hắn cũng hướng về lầu 2 chạy tới. Chỉ có điều, khi hắn đi tới lầu 2, phía trên chiến đấu đã kết thúc. Hùng ca mang tới 4 tên tiểu đệ, vẹn vẹn 2 giây công phu, liền đã bị Trần Vĩ trọng gọng trên đất, kêu rên liên tục, đứng lên cũng không nổi. Bên cạnh cái kia hai bàn khách nhân đã sớm sợ đến né tránh, sợ bị lan đến gần. Mẹ nhà hắn. Hùng ca nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xé nát trên người ngắn tay, lộ ra cường tráng thân trên. Gia hỏa này sợ dĩ gọi Hùng ca, đoán chừng hoặc nhiều hoặc ít cùng hình thể dính điểm quan hệ, cái kia cao cao nổi lên cơ ngực, so có chút sân bay đều lớn, trong cơn giận dữ, vẫn thật là cùng một gấu nâu mở dạng. Nhìn không bộ dáng, thật đúng là rất dọa người, đối phó mười mấy người bình thường cũng không nói chơi. Bất quá Trần Vĩ không chút nào không có đem hắn để vào mắt, sau đó liền đem trong tay dao ăn bước, phía trước hắn phòng bị cái này một số người có thể mang theo ra hỏa, cho nên thêm chút cẩn thận. Tại lớn Nga thời điểm, Tề Vân bọn hắn gặp phải cái kia 400-500kg gấu nâu Trần Vĩ cũng dám đi lên ba bảo, chớ nói chi là Hùng ca loại hoa này giá tử. Đừng đánh nữa. Quản lý từ ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng đi Tề Vân bên này, sau lưng còn đi theo vài tên mặc đồ trắng áo sơ mi bảo an, tất cả dừng tay. Hùng ca thở hổn hển, lồng ngực chập trùng kịch liệt, gân xanh trên trán thình thịch trực nhảy. Hắn nhìn chằm chằm Trần Vĩ, trong ánh mắt vừa có phẫn nộ lại có kiên kỵ, vừa rồi cái kia mấy lần nhanh như thiểm điện thân thủ, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Trần Vĩ thì đứng tại Tề Vân trước người, trên mặt không có gì biểu lộ, phản phất vừa rồi đánh ngã 4 người không phải hắn. Tề Vân, con mẹ nó ngươi có loại. Hùng ca nghiến răng nghiến lợi, lau mặt bên trên nước trà, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu giao động người, dài đường biển. Mong giang cát, lập tức cho ta dẫn người tới. Quản lý trên mặt cũng mất khi trước lễ phép, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hùng ca, ngữ khí mang theo cảnh cáo, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này náo sự. Ở đây không phải phổ tân khu, hắn chính là một cái tiểu quản lý, cho nên cũng không biết cái gì Hùng ca. Vốn là nhẫn nhịn một bụng Hùng ca, mắt thấy cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám không đem hắn để vào mắt, lúc này một cước đá vào quản lý bụng dưới, trực tiếp đem hắn đạp lui lại liên tục, cũng may phía sau bảo an kịp thời đưa tay đỡ lấy, lúc này mới không có ngã xuống đất. Đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Ta biết lão bản của các ngươi có chút quan hệ, nhưng mà hôm nay chuyện này, ai mẹ hắn tới cũng không dễ xài. Nói xong Hùng ca sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tề Vân cùng Trần Vĩ, hôm nay hai người các ngươi đi ra không được. Quản lý bị đạp một cước, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, đứng người lên sau, cắn răng hướng bảo an phân phó, đem mấy vị kia khách nhân đưa ra ngoài. Bảo an nghe tiếng, lướt qua Hùng ca cùng Tề Vân mấy người bàn này, đem bên trong bị kinh sợ khách nhân cho đưa đến lầu 1. Quản lý hung hăng nhìn Hùng ca một mắt, sau đó không nói một lời cùng đi theo đến dưới lầu, lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn lão bản gọi điện thoại. "Lão bản, trong tiệm xảy ra chút phiền phức, có cái gọi Hùng ca lầu 2." Tề Vân biên tập xong một đầu tin tức phát ra, sau đó giấu điện thoại vô lao lệnh ra cánh tay, lời nói bình thản, chúng ta đi. Nói xong dẫn đầu đi xuống lầu dưới, hoàn toàn không thấy hung thần ác sát Hùng ca. Cũng không phải hắn sợ đối phương hâu người tới, mà là dưới mắt loại cục diện này, cùng cái này chờ bao nhiêu lộ ra có chút ngốc ít Hùng ca có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại kiêng kỵ cái kia can đảm chuẩn bị. Hắn một cái có thân phận xã hội đại ca, vừa rồi dội cho chén nước liền đã thật mất mặt, nếu là lại bị người khô một trận, cái kia mẹ hắn khuôn mặt còn đặt ở nơi nào, chuyến đi không thể cho người ta chê cười. Bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng Tề Vân bọn hắn có thể chạy thoát, ở mảnh này trên mặt đất, hắn muốn tìm một người còn không phải dễ dàng. Coi như Tề Vân bọn hắn muốn ngồi máy bay rời đi Hô thị đều không được, bởi vì phía sau hắn còn có cái Quý tiên sinh, lấy đối phương năng lượng, hoàn toàn có thể đem người khóa kín tại Hô thị không xuất được. Tề Vân bốn người xuống đến lầu 1, cất bước đi tới sân khấu. Ngượng ngùng à, cho các ngươi thêm phiền toái, ngươi tính một chút chúng ta bản kia bao nhiêu tiền, tăng thêm trên lầu những cái kia thiệt hại, toàn bộ đều do ta bỏ ra. Tề Vân thái độ rất khách khí hướng quản lý nói. Quản lý lúc trước nhìn chằm chằm vào giám sát, biết chuyện tiêu dệt không phải Tề Vân bọn hắn, hơn nữa nhân ra thái độ cũng rất khách khí, cho nên cũng không có đoán trách bọn hắn. Ví dụ sự tình trước tiên không đổi, ta biết sự tình sai không ở mấy vị, nhưng dù sao cùng mấy vị có quan hệ, cho nên làm phiền mấy vị đến bên cạnh phòng nghỉ ngồi chốc lát, lao bản của chúng ta đang tại chạy tới, chờ một lúc từ nàng tự mình xử lý. Tề Vân nghe xong gật đầu một cái, nhân ra nói cũng không ma bệnh, không cần thiết làm khó hắn, vậy được, chúng ta liền chờ một hồi a. Tốt, cảm ơn ngài lý giải, mời tới bên này, ta mang mấy vị đi nghỉ ngơi phòng. Quản lý giơ tay lên một cái, ở phía trước dẫn đường. Lúc này, ở Trần Hùng ca cũng đi xuống lầu, ánh mắt bất thiện hướng Tề Vân nhìn bên này tới, sau lưng còn đi theo bốn tên sừng mặt sừng mũi tiểu đệ. Quản lý lo lắng hắn chạy, chính mình không có cách nào cùng lão bản giao phó, thế là hướng cửa ra vào bảo an hô, coi chừng bọn hắn, đừng để cho bọn họ rời đi. Vài tên bảo an nghe vậy, lúc này ngăn ở cửa ra bảo, ngăn cản đường đi. Hùng ca thấy thế, nguyên bản sắc mặt âm trầm trong nháy mắt đỏ lên, hiển nhiên trong lòng lửa giận đã sắp không áp chế được. Kể từ tại Phổ Tân khu kiếm ra tên tuổi, lại lũng đoạn khối đất những cái kia sinh ý sau, ai thấy hắn không phải một mực cung kính, nhưng hôm nay lại ngay cả mấy cái nho nhỏ bảo an đều không đem hắn để vào mắt, vậy làm sao có thể để cho hắn không tức giận? Đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Hùng ca không nói hai lời, một quyền liền mắng ở trong đó một bảo vệ ngực, đem người kia đẩy lùi lại ra ngoài mấy bước, đủ thấy hắn cái này thân khối cơ thịt cũng không trắng cho. Phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng là lấy lại được sức, chiếu vào còn lại hai tên bảo an chính là mấy cước, đem người gạt ngã trên mặt đất. Đánh chuẩn bị, bọn hắn không được, nhưng mà thu thập những thứ này phổ thông bảo an còn không phải tay cầm đem nắm. Hơn nữa các nhân viên an ninh cũng ôm bụng không dám đánh trả, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là ngăn lại không để cái này một số người đi, thật muốn đem người đánh bọn hắn cũng không chịu nổi trách, sợ hơn bị trả thù. Xa xa quản lý gấp đến độ dậm chân, các ngươi cũng quá mẹ hắn khi dễ người. Một cái đầu đình quay người chỉ vào hắn mắng, con mẹ nó ngươi yên tĩnh hiếp, chờ một lúc có ngươi hảo hảo mà chịu được. Bọn hắn đem bảo an đánh ngã sau cũng không rời đi, liền cùng đứng ở cửa, hiển nhiên là đang chờ Hùng ca giao động người. Đúng lúc này, một chiếc màu đỏ Ferrari 488 động cơ oanh minh chạy nhanh đến, thắng gấp một cái dừng ở của nhà hàng, lốp xe ma sát mặt đất phát ra một cô gây mũi mùi khét. Cửa xe mở ra, một cái dáng người cao gầy tịnh lệ thiếu phụ cất bước xuống xe. Nàng mặc lấy một bộ màu đen gai đeo váy dài, trên chân đi một đôi màu đỏ giày cao gót, gọn sóng tóc dài tùy ý xóa, nhìn khí chàng thập phần cường đại, cho người ta một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn cảm giác. Nữ nhân sau khi xuống xe hướng về đằng sau nhìn một chút, một giây sau, một chiếc mang theo màu trắng bảng số xe Audi A6 theo sát lấy dừng ở đằng sau, từ xe xếp sau xuống một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trung niên nhân này hai tóc mai hơi trắng, ngũ quan uy nghiêm, có một loại thượng vị giả khí thế. Chương 252, ta nhận thua, 2-1, chương 252, ta nhận thua, 2-1, nữ nhân đưa tay chỉ bên cạnh cái kia vài tên bộ dáng chật vật bảo an, mở miệng lần nữa, ngươi đánh chính bọn họ. Hùng ca lần nữa sửng sốt, từ quách kết đối với nữ nhân này mang theo thái độ cung kính, hắn đã phát giác được thân phận đối phương không đơn giản. Bây giờ lại qua hỏi cái này chút bảo an sự tình, rõ ràng cùng nhà này phòng ăn có quan hệ, rất có thể chính là phòng ăn lão bản. Lúc trước hắn liền nghe người nói qua, dài đường biển bên này mong rằng các lão bản bối cảnh rất thật dày, không nghĩ tới có thể chắc địch đến loại trình độ này, ngay cả thành phố kết hai trôi đều cần biểu hiện ra cung kính. Phải biết nơi này chính là Hô thị, cái địa phương này thành phố kết hai trôi, xa không phải tầm thường mới có thể so, hàm kim lượng có thể quá cao. Phía trước bị Tề Vân một nhóm người gãy mặt mũi, hắn cũng bèn bèn có chút tức giận mà thôi, ngược lại người lại chạy không được, chờ một lúc liền có thể lấy lại danh dự, đồng thời đem Quý tiên sinh lời nhắn nhủ sự tình làm thỏa đáng. Nhưng làm nữ nhân này cùng Quách Kết sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một loại sự tình giống như muốn vượt qua nắm trong tay cảm giác. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là người đánh? Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, thanh âm không lớn, lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác gắt bách. Hùng ca liếc Quách Kết một cái, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì biểu thị, thế là gật đầu một cái, là ta đánh. 3. Mọi người ở đây không chút nào phòng bị lúc, thanh thúy cái tát âm thanh chợt vang lên. Nữ nhân bàn tay nhỏ nhắn hung hăng phiến tại Hùng ca trên mặt, Hùng ca bị tát đến lảo đảo một cái, trong tay chưa kịp đốt khói rơi trên mặt đất, khó có thể tin nhìn xem nữ nhân trước mắt. Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Thảo, dám động thủ đả Hùng ca. Bên cạnh vài tên đầu đình thanh niên không làm, thấy mình lão đại bị đánh bật ai, lúc này liền muốn đối với nữ nhân độc thủ. Mặc dù nữ nhân này là cùng Quách Kết tới, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua Quách Kết, lão đại của mình còn cùng đối phương cùng một chỗ đánh qua bài, quan hệ chỗ phải đó là tương đối tốt. Cho nên tại cái này vài tên tiểu đệ xem ra, ngươi có thể có chút nhân mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không so Hùng ca cùng với Hùng ca sau lưng Quý tiên sinh mạnh. Bất quá bọn hắn bây giờ biểu hiện chân chó như vậy, lão đại còn không có lên tiếng bọn hắn liền xông lên, ngược lại cũng không phải thật mẹ hắn có nhiều trung thành tuyệt đối. Thật sự là lúc trước trên lầu lúc, không hề có lực hoàn thủ bị Trần Vĩ đánh tơi bời một trận, cảm giác chính mình trên mặt có điểm không nhịn được, vậy bây giờ bắt lấy quả hồng mềm còn không thật tốt xoa bóp. Trần Vĩ lao tử đánh không lại, thu thập ngươi cái nương môn còn không phải dễ dàng. Trái lại nữ nhân này cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa hồ sắp bị đánh người không phải chính nàng. Dừng tay. Đừng động. Ngay tại các tiểu đệ nắm đấm muốn hướng về nữ nhân xinh đẹp trên mặt chào hỏi thời điểm, hai đạo tiếng la đồng thời vang lên. Dừng tay, là quét kết đều. Mà câu kia đừng động, nhưng là Hùng ca chính mình đều. Hắn không chỉ hô, hơn nữa nhanh chóng giang hai cánh tay, đem vài tên tiểu đệ cản tại sau lưng. Các tiểu đệ có chút không có hiểu rõ tình trạng, lão đại của mình từ trước đến nay cũng là có thủ tất báo. Nhưng bây giờ bị người đánh một cái tát, lại còn muốn ngăn lấy bọn hắn, chẳng lẽ là vừa ý này nương môn. Đúng lúc này, sau lưng trên đường cái lại chuyển tới một hồi động cơ tiếng oanh minh. 7, 8 chiếc xe hơi trực tiếp giết đến mong giang các trước cửa dừng lại, trực tiếp đem lộ đều lấp kín. Cửa xe mở ra, dầm dầm xuống hơn 30 người, khí thế hung hăng chạy mong giang các đi tới. Hùng ca gọi điện thoại giao động người tới. Hùng ca. Lão bản. Một đám tiểu đệ đi tới gần, lập tức bị trước mắt cái này hơi có vẻ quái dị chẳng cảnh, chỉ có chút không rõ ràng cho lắm. 3, 3. Mọi người ở đây ngây người lúc, thanh thúy cái tát âm thanh vang lên lần nữa. Nữ nhân không có dấu hiệu nào lại rút Hùng ca hai bàn tay, tiếp đó nhẹ nhàng lắc lắc tay, dường như là tay đánh đau mới dừng lại. Vừa đổi tới một đám tiểu đệ nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Chờ phản ứng lại sau, từng cái lập tức phát ra gầm thét, liền muốn đối với nữ nhân độc thủ. Người con mẹ nó lăn, lại bị đánh hai bàn tay Hùng ca giơ nón tay chỉ một đám tiểu đệ, kích động cùng hống, toàn bộ mẹ hắn cút cho ta. Các tiểu đệ nghe vậy, lần nữa một bước, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Lập tức đem các ngươi lái xe đi, đừng ngăn chặn trên đường. Quách Kết trầm mặt hướng những thứ này tiểu đệ hô. Các tiểu đệ do dự hai giây, cuối cùng bước nhanh rời đi. Hùng ca quay đầu, một lần nữa nhìn về phía nữ nhân trước mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa, nhưng lại không dám có động tác gì. Hắn có thể hôn lâu như vậy còn không có thua tiền, tự nhiên không phải là một cái đồ đần, nhân ra dám như thế không lo ngại gì đánh ngươi cái tát, vậy đã nói rõ căn bản không có đem ngươi để vào mắt, sau lưng nhất định có núi dựa lớn bám lấy. Mà thái độ cung kính Quách Kết chính là chứng minh tốt nhất. Hôm nay hắn mặt mũi xem như triệt để mất hết, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều biết trở thành người khác uống trà rửa chân để tài nói chuyện. Nữ nhân không thèm để ý chút nào Hùng ca trong mắt lửa giận, chỉ là hơi hợt nói một câu, bị người đánh tư vị không dễ chịu à, về sau nhớ lâu một chút. Hùng ca cứng cổ không có lên tiếng khí, đây có lẽ là hắn sau cùng tôn nghiêm. Lục tiểu thư, nếu không thì đi vào nói đi, náo ra động tĩnh đối với trong tiệm ảnh hưởng cũng không tốt. Bên cạnh Quách Kết nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Được xưng Lục tiểu thư nữ nhân gật gật đầu, cất bước hướng phía trước đi đến, ngăn tại trước mặt nàng tiểu đệ nơi nào còn dám ngăn cản, chân chu lui qua một bên. Quách Kết nhìn Hùng ca một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, người cũng tiến vào. Hùng ca cắn răng, hướng vài tên tiểu đệ phân phó, các ngươi chờ ở bên ngoài. Nói đi, hắn đi theo Quách Kết đằng sau đi vào trong tiệm. Lâu một đại sảnh, quản lý vừa đem Tề Vân mấy người an bài đến phòng nghỉ, đang hướng về cửa ra vào phương hướng đi tới. Trông thấy Lục tiểu thư sau, lúc này bước nhanh tới đón, "Lão bản." Lục tiểu thư trên dưới đánh giá quản lý một mắt, thấy hắn trên thân không có gì thường, lúc này mới gật gật đầu, khổ cực. Nàng bình thường gần như không sẽ đến nhà này phòng ăn, sự vụ lớn nhỏ toàn bộ đều giao cho tên này quản lý đang phụ trách, cho nên trong tiệm những nhân viên này, ngoại trừ cá biệt làm hơn mấy năm, những người khác cơ bản cũng không biết nàng. Không khổ cực, là ta không có xử lý tốt, ảnh hưởng tới buôn bán của tiệm quản lý có chút xấu hổ đáp lại. Hắn mặc dù chính là một cái quản lý, nhưng hàng năm tiền lương có hơn 7 chữ số, tất nhiên cầm phần này tiền, vậy thì nhất định phải có giải quyết vấn đề năng lực, không thể để cho lão bản lo lắng. Quản lý là biết nhà mình lão bản có bối cảnh, như hôm nay loại tình huống này cũng là lần đầu xuất hiện, dị vãng đừng nói có người nháo sự, liền tiệm khác cần đối mặt rất nhiều kiểm tra, ở nhà này phòng ăn cũng là không có. Cho nên hắn lúc trước tại lầu 2 thời điểm, mới dám hướng về phía Hùng ca cảnh cáo, để hắn đừng ở đây làm loạn. Lục tiểu thư khoát tay áo, mấy cái kia người đâu? An bài ở phòng nghỉ. Quản lý chỉ phía cạnh. Đi thôi, ngươi cũng cùng đi theo. Lục tiểu thư quay người chỉ Hùng ca, nhẹ nhàng vặn xuống một câu, dẫn đầu hướng đi phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Tề Vân ngồi ở trên ghế salon, chính cùng lão lệnh ra bắt chuyện. Đống nhiên cửa bị đẩy ra, Lục tiểu thư dẫn quản lý cùng Hùng ca đi đến. Tề Vân tại nhìn thấy vị này Lục tiểu thư ánh mắt đầu tiên lúc, trên mặt xuất hiện có chút kinh ngạc, không phải là bởi vì nữ nhân này dáng dấp dễ nhìn, mà là có chút quen mắt, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mấy vị tiên sinh, vị này là lão bản của chúng ta. Quản lý hướng Tề Vân mấy người giới thiệu Lục tiểu thư thân phận. Tề Vân từ trên ghế xã lò đứng dậy, không có đường đột phá nắm tay, mà là lễ phép hướng đối phương gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Mời ngồi đi. Lục tiểu thư chào hỏi một câu, chính mình cũng tới đến phía cạnh sofa ngồi xuống. Chuyện đã xảy ra ta đã nghe Lý quản lý hồi báo qua, trong tiệm cũng có giám sát ghi chép. Nói đến đây nàng hướng Hùng ca phương hướng liếc mắt nhìn, mới tiếp tục nói, mặc dù là hắn khiêu khích trước đây, nhưng dù sao các ngươi người của song phương đều độc thủ, cho nên trong tiệm thiệt hại, các ngươi cũng cần phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, cái này không có vấn đề à? Tiếng nói rơi xuống, nàng lại nhìn phía Tề Vân mấy người. Tề Vân cũng nhìn một chút Hùng ca, đối phương bây giờ đang hung tợn nhìn hắn chằm chằm, bất quá trên mặt giống như có thêm một cái sưng đỏ thủ trưởng ấn, giống như là chịu đựng qua bàn tay. Chẳng lẽ vừa mới phát sinh qua gì? Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, hướng vị kia Lục tiểu thư gật đầu một cái, không có vấn đề. Lục tiểu thư nhận được Tề Vân đáp án sau, không để ý đến Hùng ca, tiếp tục hướng quản lý hỏi, thiệt hại thống kê xong sao? Quản lý nghe tiếng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thống kê xong, thiệt hại tổng cộng 110352 nguyên. Lục tiểu thư đầu ngón tay điểm nhẹ ghế sofa tay ghế, hơi suy tư sau, lần nữa nhìn về phía Tề Vân, số lẻ coi như xong, các ngươi bên này bồi thường 10 vạn khối a, 1 triệu kia từ hắn ra. Không đợi Tề Vân trở về đáp, một mực trầm mặc Hùng ca trước tiên mở miệng, 100 vạn. Hắn suýt nữa cho là mình nghe lầm, liền đánh hư mấy trường cái bản, chén rượu những thứ này, lại muốn 100 vạn. Cũng không phải hắn lấy ra không dậy nổi 100 vạn, chỉ là cảm giác như bị người làm heo làm thịt, ăn đòn không nói, còn muốn bồi thường tiền, để cho trong lòng của hắn bị đè nén không thôi. Chỉ các ngươi làm hỏng cái bình hoa kia chính là 82 vạn tất cả hư hại vật phẩm, đều có tồn tại mua sắm chứng từ. Bên cạnh quản lý mở miệng giảng giải. Hùng ca mặt tâm trầm, không có phản bác nữa. Có vấn đề sao? Lục tiểu thư nhìn qua hắn, âm thanh thanh lãnh. Hùng ca trầm mặc mấy giây, cắn răng gạt ra mấy chữ, không có vấn đề. Ta nhận thua. Lục tiểu thư liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn Tề Vân. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, nhân gia liên phát phiếu đều có, cái này còn có gì dễ nói, chỉ có thể thường tiền. Hơn nữa cái này bồi thường rõ ràng là có chút thiên hướng bọn hắn bên này, dù sao Hùng ca những cái kia tiểu đệ mặc dù trước tiên chuẩn bị động thủ, nhưng liền hắn một sợi tóc đều không đụng, cơ bản thuộc về là động thủ chưa thỏa mãn. Còn mẹ hắn là bị động bị đánh một phương, rất nhiều thứ cũng là chuẩn bị đánh bọn hắn thời điểm làm hỏng. Bất quá Tề Vân đối với Hùng ca phản ứng, cũng có chút kinh ngạc, thế mà cứ như vậy nhận thua. Xem ra trước mắt cái này có chút quen thuộc nữ nhân xinh đẹp hẳn là thật không đơn giản. 10 vạn khối có thể. Lục tiểu thư nghe vậy, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, vậy thì riêng phần mình trả tiền rời đi à, sự tình hôm nay hy vọng sẽ không còn có lần sau, bằng không có thể cũng không phải là bồi ít tiền đơn giản như vậy. Nàng mang theo cảnh cáo nhắc nhở một câu, sau đó hướng về phía Tề Vân mấy người gật gật đầu, cất bước rời đi phòng nghỉ. Quản lý cũng làm ra cái dấu tay xin mời, mấy vị mời đi theo ta sân khấu tính tiền a. Sau mười mấy phút, Tề Vân bốn người rời đi mong giang cát, hướng về dừng xe bên đường bị đi đến. Hùng ca mang đến cái kia vài tên tiểu đệ còn đứng ở cửa ra vào, khi nhìn thấy Trần Vĩ đi ra, mấy người không tự chủ hướng về bên cạnh ních lại gần, quay đầu sang chỗ khác. Bây giờ lão đại nhà mình lại không tại, Trang Cường ngạnh cho ai nhìn à, vạn nhất tên kia lại tới cho bọn hắn làm một trận, cái kia chịu khổ thế nhưng là chính mình. Ai, hôm nay chuyện này gây, vốn là nói Linh ăn thật ngon bữa cơm đâu, kết quả lão lệch ra thở dài một tiếng. Tề Vân vô vô cánh tay của hắn, ngựa khí có chút ấy náy, việc này bán ta, liên lụy hai người đi theo bị tước. Đều huynh đệ mình, nói những thứ này làm gì, lại nói sự tình cũng không phải ngươi bốc lên. Lão lệch ra người này xác thực rất hào sảng, không có chút nào ý trách cứ. Thạch Phong cũng bể tóc, ngậm lên một điếu thuốc, mẹ nhà hắn, kia cái gì câu tám Hùng ca cũng quá có thể chứa, lão thiên gia sớm muộn thu hắn mặt hàng này. Hắn làm việc xác thực rất bá đạo, tại phủ Tân khu bên kia danh tiếng rất kém cỏi, chỉ cần là hắn coi trọng hạng mục, không thể đồng ý liền trực tiếp tới cứng, ỷ vào đằng sau có người làm chỗ dựa, rất ít đem ai để vào mắt. Ta cảm giác hôm nay chuyện này có thể còn chưa xong, Hùng ca ăn phải cái lô vốn tuyệt đối còn có thể trả thù. Lời đến cái này, lão lệch ra lại thở dài, quay đầu nghiêm túc nhìn xem Tề Vân, nghe huynh đệ một lời khuyên, các ngươi ngày mai vẫn là nhanh chóng rời đi bên này à, không cần thiết cùng loại người này dày vò, không đáng. Tề Vân biết lão lệch ra là một mảnh hảo tâm, cũng không nhiều lời, chỉ là cười nhẹ gật đầu. Mấy phút sau, Hùng ca cũng đi ra mong giang cát, hướng cửa ra vào tiểu đệ hỏi, người đâu? Trong đó một tên tiểu đệ trả lời, vừa đi, tiểu ba lặng lẽ đi theo. Hùng ca cắn răng, bước nhanh hướng đi chính mình lao vụt, ngồi trên sau xe, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Vật tới tay sao? Thật xin lỗi, quý tiên sinh, còn không có, đã xảy ra một ít vấn đề. Hùng ca ngữ khí có chút thấp vọng, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đại khái nói một lần. Đầu bên kia điện thoại sau khi nghe xong hơi trầm mặc, chợt có chút cứng rắn cửa mắng, ai bảo ngươi chạy đến mong rằng cắt đi gây sự. Hùng ca nghe lời này một cái, lập tức ý thức được, lúc trước nữ nhân kia bối cảnh, chỉ sợ so với hắn phỏng đoán còn cường đại hơn, đồng thời hắn cũng có chút may mắn vừa rồi chính mình đầy đủ khắc chế, không có làm ra chuyện bạo động. Mặc dù hắn tại lão lệch ra trong mắt những người này, đã thuộc về nhân vật thượng tầng. Nhưng thực tế chỉ có chính hắn mới biết được, hắn tại những cái kia chân chính nhân vật thượng tầng trong mắt, bất quá là một cái làm công việc bẩn thỉu cầu thôi. Chương 253, ép vào tuyệt lộ, 3/1, chương 253, ép vào tuyệt lộ, 3/1, Mercedes bên trong, Hùng ca nghe xong cửa mắng đội vàng biểu thị tự mình biết sai, tiếp đó thử hỏi dò một câu nàng là. Ngươi không cần nghe nóng nàng là ai, về sau chớ trêu chọc nàng. Bên đầu điện thoại kia quý tiên sinh ngữ khí trầm túc, cũng không có qua giải thích thêm liên quan tới Lục tiểu thư thân phận. Là, ta nhớ kỹ rồi. Hùng ca thái độ cung kính trả lời, hắn có thể từ đối phương trong lời nói nghe ra mấy phần ngưng trọng, rõ ràng ngay cả quý tiên sinh đều đối nữ nhân kia rất kiêng kỵ. Cứ như vậy, ta hy vọng ngày mai trong phòng làm việc có thể trông thấy đồ vật, đừng có lại làm ra động tĩnh lớn. Quý tiên sinh nói xong liền cúp điện thoại. Hùng ca để điện thoại xuống thở phào một cái, sau đó hạ xuống cửa sổ xe, hướng phía ngoài tài xế gọi hàng, cho tiểu ba gọi điện thoại, hỏi cái đó Tề Vân hiện tại ở đâu. Một bên khác, một chỗ bờ sông biệt thự bên trong, một cái hơn 40 tuổi trung niên bưng ly rượu đỏ, ngắm nhìn bóng đêm phía ngoài. Suy nghĩ một lát sau, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại, tìm kiếm ra một cái mã số bấm đi qua. Mong giang cát, trong văn phòng, quét kết mắt nhìn màn hình điện thoại di động, hướng Lục tiểu thư cười khổ, điện thoại gọi tới. Lục tiểu thư từ trong túi sách lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, đốt một điếu sau, mười phần ưu nhã hít hai cái, tiếp à. Nhận được cho phép sau, Quách Kết lúc này mới ấn nút tiếp nghe, đưa điện thoại di động để lên bàn, hơn nữa mở ra miễn đề, "Uy, Lao Quỷ à. Ha ha, đã trễ thế như vậy điện thoại cho ngươi, không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi." Quý tiên sinh ngữ khí bình thản, thiếu đi Hùng Ca đối mặt Quách Kết lúc loại kia cẩn thận. "Không có, tìm ta có việc a." "Ừm." Quý tiên sinh đáp lại một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói, "Phổ mới phân cục bên kia không phải có hai cái hạng mục muốn khởi động đi, ta muốn nói với ngươi đàm luận chuyện này, ngày mai ngươi có rảnh rỗi không, chúng ta gặp một lần a." Quách Kết nghe xong không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn một chút bàn làm việc đối diện Lục tiểu thư. Đợi 2 giây, thấy đối phương còn không có biểu thị, hắn mới cười ha hả hướng nói điện thoại, "Ngày mai sẽ khá nhiều, ta không chắc chắn có thể nhịn chút thời gian tới, như vậy đi, ta tận lực điều chỉnh một chút thời gian, ngươi đợi ta điện thoại." "Ha ha, đi." Quý tiên sinh cũng cười ha hả trả lời một câu. Hai người không có nói thêm nữa, kết thúc như vậy trò chuyện. Quách Kết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Lục tiểu thư, "Vậy ta đến cùng là gặp hay là không gặp a?" Lục tiểu thư ngón tay thon dài run run, khói bụi rơi xuống tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc, "Chính ngươi quyết định, ta không tham dự chuyện của các ngươi." Nói xong nàng từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, thanh âm êm dịu, "Bất quá xem ở ngươi theo chúng ta nhà cái tầng quan hệ này phân thượng, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Hắn 2 năm này có chút hiêu, có ít người cảm thấy hắn không quá nghe lời." Lời này vừa nói ra, Quách Kết sắc mặt đổi biến. Không quá nghe lời kết cục lại là cái gì? Cha trộn nhiều năm hắn quá rõ ràng hàm nghĩa câu nói này, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Ta Quách Kết ấp úng muốn mở miệng. Lục tiểu thư tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư, không chờ hắn lời nói xong liền sớm trả lời, "Còn có thời gian, mau chóng cắt chém a." Quách Kết nghe xong, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm, "Ta hiểu rồi, cảm tạ." Từ Mong Giang cắt sau khi rời đi, Quách Kết ngồi ở trong xe, liên tục đánh đi ra mấy thông điện thoại, cuối cùng lại đối tài xế phân phó, "Ngày mai bắt đầu ta muốn tỉnh một cái nguyệt nghỉ bệnh, trong lúc này mặc kệ ai liên hệ ngươi, đều nói tìm không thấy ta." Tài xế nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, quả quyết gật đầu, "Tốt, ta đã biết." Đầu này, Tề Vân mấy người đang ven đường tùy tiện ăn phần cơm, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vốn là lão lệnh ra cho an bài 3 gian phòng, kết quả Trần Vĩ gia hỏa này không yên lòng, nhất định phải cùng Tề Vân chen cùng một chỗ. "Vừa rồi có chiếc xe một mực tại chúng ta đằng sau đi theo, ta vẫn cùng ngươi chờ cùng một chỗ à, ta ngủ ghế sofa." "Không cần thiết khẩn trương như vậy, đây là khách sạn 5 sao." Tề Vân uống một hớp, giọng nói nhẹ nhàng. Trần Vĩ lại có kiên trì của mình, khăng khăng muốn lưu lại. Cửa tiểu điểm, bãi đỗ xe. Hùng Ca ngồi ở mẹ xe đét xếp sau, lung lay cổ, hướng bên cạnh xe tiểu đệ hỏi thăm, trông thấy người tiến vào. "Đúng, có một cái lái xe đi, mặt khác 3 cái kia tại trong tiểu điểm." Tiểu đệ không người trả lời. Hùng Ca mắt nhìn khách sạn chiêu bài, thầm nghĩ lấy muốn làm sao thu thập Tề Vân một nhóm người. "Nếu không thì ta trực tiếp dẫn người đi bắt bọn hắn ra." Tiểu đệ thử thăm dò đưa ra đề nghị. "Con mẹ nó ngươi ngốc à?" Hùng Ca liếc mắt nhìn hắn, há miệng liền mắng, "Ngươi có thể dễ dàng đem bên cạnh Tề Vân tên kia chế phục sao? Động tĩnh làm lớn lên ngươi kết thúc à?" Tiểu đệ có chút ủy khuất rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Hùng Ca tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, không phù hợp hắn trong ngày thường đại lão bản hình tượng, thế là sờ lên bóng lưỡng cái trán, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. "Uy, Phương Trỗ, ta Hùng Quân a. Ha ha, tìm ngươi giúp cái chuyện nhỏ đúng, cho người ta mang về là được, ta chờ một lúc cũng tới." Nửa giờ sau, trong phòng khách sạn, Tề Vân hướng tắm rửa, nằm ở trên giường cho Triệu Tình đánh video điện thoại. "Ân, Loan Loan đã ngủ chưa?" Điện thoại đầu này, Triệu Tình cảm xúc giống như có chút rơi xuống, điểm môi hỏi, "Ngủ, ngươi chừng nào thì trở về?" "Hẳn là ngày mai liền có thể trở về." Tề Vân nhìn ra nàng giống như có tâm sự, cười nhẹ hỏi, "Thế nào? Không vui a?" Triệu Tình cắn môi một cái, "Ân, ta có chuyện muốn nói cho ngươi." "Ha ha, cái gì vậy a, còn đáp đúng." Triệu Tình trầm mặc mấy giây, vừa muốn há miệng, phòng gian ngoại Tề Vân liền chuyển đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. "Đông đông đông, đông đông đông." "Mở cửa, gì xem xét." Tề Vân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, mày nhăn lại. Trên ghế salon đang ngồi Trần Vĩ vụt một chút đứng dậy, hướng Tề Vân ép ép tay, sau đó đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, đứng ngoài cửa 2 tên xuyên di phục người, "Chuyện gì? Xin mở cửa tiếp nhận kiểm tra." Ngoài cửa tiếng thúc dục mang theo chân thật đáng tin cường ngạnh, hôn tạp bộ đàm dòng điện âm thanh. Trần Vĩ quay đầu liếc Tề Vân một cái, gặp cái sau gật đầu, lúc này mới mở cửa ra. "Di xem xét đồng chí, có chuyện gì?" Trần Vĩ nghiêng người chặn cửa khẽ hở, ngữ khí bình tĩnh. Tề Vân cũng từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo xong, trong điện thoại chuyển đến Triệu Tình có chút lo lắng hỏi thăm, "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì, đừng lo lắng, ta chờ một lúc lại gọi cho ngươi." Sau khi nói xong, Tề Vân liền cúp điện thoại, cất bước cũng tới cửa. Ngoài cửa, 2 tên di xem xét đứng trong hành lang, một người trong đó lung lay trong tay giấy chứng nhận, "Thông lệ kiểm tra, xin lấy ra thẻ căn cước." Tề Vân nhíu mày nhìn 2 người một mắt, ý thức được bất thình lình kiểm tra khẳng định có kỳ quặc, bất quá hắn vẫn rất phối hợp quay ngược về phòng bên trong, mang tới giấy chứng nhận giao cho đối phương. Mà khác tên kia di xem xét tiếp nhận giấy chứng nhận, tại trên cặt dễ đỡ quét một chút, xác minh xong thân phận sau, đem giấy chứng nhận trả lại, tiếp lấy mặt không thay đổi nói, "Chúng ta tiếp vào quần chúng tố cáo, nói các ngươi căn này trong phòng đang xử lý phạm pháp hoạt động, bây giờ cần mang các ngươi trở về hiệp trợ điều tra." Trần Vĩ hướng phía trước nửa bước, vừa vặn ngăn tại Tề Vân trước người, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, "Chúng ta trong phòng chỉ là bình thường nghỉ ngơi, các ngươi có chứng cứ sao?" Tên địa di xem xét quét Trần Vĩ một mắt, "Không có chứng cứ, ta nói chỉ là tiếp vào quần chúng tố cáo, xin các ngươi trở về hiệp trợ điều tra." Trần Vĩ thần sắc lạnh lùng lắc đầu, nếu như các ngươi cần hiệp trợ điều tra, ta có thể ở đây phối hợp các ngươi, nhưng Tề Vân tiên sinh là điều thị ZX ủy viên, các ngươi trong tình huống không có thủ tục hợp pháp, không có quyền lợi mang đi hắn. ZX ủy viên. Di xem xét mọi người, bốn chữ này mang ý nghĩa đặc thủ chỉnh tự tư pháp, nếu không có chứng cứ xác thực liền cưỡng ép mang đi, kết quả có thể sẽ vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Ánh mắt hắn lay động, liếm liếm phát khô bờ môi, chúng ta cũng là theo quá trình làm việc, mang các ngươi trở về hiểu rõ ràng sự tình. Quá trình cần hợp pháp truyền gọi thủ tục. Trần Vĩ một bước cũng không nhường, từ trong túi móc ra chính mình bảo an tư chất chứng minh, ta là Tề Vân tiên sinh bảo vệ cá nhân cố vấn, đây là ta giấy chứng nhận, nếu như các ngươi kiên trì mang đi hắn, thỉnh trước tiên đưa ra thủ tục hợp pháp. Hai tên Di xem xét chần chờ liếc nhau, một người trong đó cắn răng, xin chờ một chút, ta đi xác minh một chút tình huống. Nói đi, cũng nhanh chạy bộ đến nơi xa gọi điện thoại. Hai phút sau, người kia trở về tới cửa ra vào, thái độ khách quan lúc trước rõ ràng đã khá nhiều, ngượng ngùng, các ngươi tạm thời trước tiên không cần cùng chúng ta trở về hiệp trợ đã điều tra, sau này có cần, chúng ta sẽ lại đến. Trần Vĩ đem giấy chứng nhận đạp trở về trong túi, không nói gì gật đầu một cái, sau đó đóng cửa phòng. Khách sạn bên ngoài, Hùng Ca trong miệng ngậm xì gà, nhận điện thoại. Cái gì? Hảo, ta đã biết. Ân, vậy thì không làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Hùng Ca hít mắt, hữu quyền nắm chặt. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là đem Tề Vân cùng Trần Vĩ cho bắt vào trong trước tiên thật tốt thu thập một trận hạ giận, sau đó lại áp chế đem tôn kia Phật bài cấp cho mình tới. Nhưng mà ai biết cái này Tề Vân còn mẹ hắn là khối xương khó gặm, bây giờ không nói trước có thể hay không báo thù. Đêm nay liền cái gì cũng không chắc chắn có thể đoạt tới tay. Đừng nhìn Quý tiên sinh ngày bình thường một bộ dáng tao nhã lịch sự, thật nổi dẫn lên, đó là không chút nào lưu tình, nếu như ngày mai không thể đem Phật bài cho đưa qua, cái kia tuyệt đối sẽ xui xẻo. Nghĩ đến đây, Hùng Ca phiền muộn hít hai cái xì gà, lần nữa liếc mắt khách sạn cửa ra vào, sau đó bấm Quý tiên sinh dây số. Điện thoại vang lên nửa phút mới kết nối, trong ống nghe chuyển đến âm thanh lộ ra rõ ràng không vui, uy. Hùng Ca rất cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, ở trong điện thoại hướng Quý tiên sinh hồi báo tình huống, "Quý tiên sinh, sự tình có thể hơi rắc rối rồi." Cái kia gọi Tề Vân tiểu tử cũng không phải nói Tề Vân tầng thân phận này thật sự để cho hắn thuốc thủ vô sách, mà là Quý tiên sinh cho hắn thời gian quá ngắn, buổi sáng ngày mai liền muốn trông thấy đồ vật, hắn trong lúc nhất thời không có biện pháp quá tốt. Ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Quý tiên sinh ngữ khí mang theo tức giận, cũng không biết là bị quấy nhiễu ngọc đẹp sinh khí, vẫn còn bất mãn Hùng Ca năng lực xử lý chuyện. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngày mai ta nếu là không nhìn thấy đồ vật, ngươi liền tự mình chạy trở về trên công trường đi đánh cho a. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Hùng Ca nghe trong điện thoại truyền đến tút 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 âm thanh bận, cánh tay nổi gân xanh. Thảo, hắn giận mắng một tiếng, hung hăng đưa điện thoại di động ngã tại trên ghế ngồi. Phát tiết một trận sau, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có thể là trước tiên ra giá cao đem Phật bài mua lại, các thứ tới tay, sẽ chậm chậm thu thập cái kia Tề Vân. Trong lòng của hắn đã dự liệu được, bây giờ chạy đi tìm Tề Vân, không thiếu được còn muốn bị nhục nhã một phen, nhưng cho dù dạng này cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu như sự tình làm không xong, cái kia Quý tiên sinh tuyệt đối sẽ thật sự để cho hắn xéo đi, đi công trường đánh cho là tiểu, một khi mất đi Quý tiên sinh ủng hộ, vậy hắn phía trước đắc tội những người kia, chắc chắn đem hắn gặm không còn sót lại một chút cặn. Cùng sống sót so sánh, mặt mũi tính là cái gì chứ a? Hô, hạ quyết tâm sau, Hùng Ca hít sâu một hơi, cất bước đẩy cửa xuống xe. Bên cạnh trên xe tiểu đệ thấy thế, cũng đội vàng đi theo qua. Các ngươi đừng theo. Hùng Ca ngữ khí âm trầm phân phó một câu, bước nhanh hướng đi khách sạn đại sảnh. Khách sạn 11 tầng, trong hành lang, Hùng Ca đứng tại phòng gian Tề Vân cửa ra vào, nếm trước thử gạt ra một tia nụ cười khó coi, sau đó mới gõ vang cửa phòng. Trong phòng, Tề Vân đang cùng Thạch Phong hai người nói chuyện phiếm. Cái sau vừa rồi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cho nên chạy tới hỏi thăm tình huống. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, để cho Trần Vĩ lần nữa cảnh giác lên. Hắn cất bước đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra ngoài nhìn lại, khi nhìn thấy phía ngoài Hùng Ca sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Là cái kia Hùng Ca. Trần Vĩ quay đầu hướng Tề Vân hồi báo. Thạch Phong nghe xong, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, tiểu tử kia còn dám tới gây chuyện. Tề Vân bình tĩnh cái khuôn mặt, lúc trước tới cái kia hai cái gì xem xét, hắn ngờ tới 89 phần 10 chính là đối phương chỉnh sự tình. Bên ngoài chỉ một mình hắn. Trần Vĩ lần nữa bổ sung, hỏi hắn một chút làm gì? Tề Vân vân phó một câu. Trần Vĩ gật gật đầu, đưa tay mở cửa ra một cái khe hở, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong hành lang Hùng Ca, chuyện gì? Hùng Ca tươi cười, Trần Vĩ trong ánh mắt cảm giác gáp bách để cho hắn có chút không thoải mái, cái kia, Tề tiên sinh có đây không? Ta muốn theo hắn nói chuyện làm ăn. Hắn cố gắng để cho ngữ khí lộ ra bình thản chút, ánh mắt vượt qua khe cửa nhìn về phía trong phòng. Có việc ngươi nói thẳng, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Trần Vĩ mặt không biểu tình, cứng rắn trả lời một câu. Hùng Ca cũng không trách móc, xoa xoa đôi bàn tay, ra vẻ đáng thương nghiệp vụ vẫn là rất thuần thục. Ha ha, ngươi vẫn là cùng Tề tiên sinh nói một chút à, ta muốn làm mặt nói chuyện với hắn một chút, là chuyện tốt, chuyện tốt. Trần Vĩ hơi chần chờ, quay người lại nhìn một chút Tề Vân. Để cho hắn vào đi. Tề Vân mở miệng hô một câu. Trần Vĩ nghe vậy, nghiêng người tránh ra vị trí, Hùng Ca trên mặt lập tức chất lên sâu hơn cười, cơ hồ là cong lưng chen vào cửa phòng. Trong phòng rất rộng rãi, Tề Vân cùng Thạch Phong đang ngồi ở khu tiếp khách trên ghế hút thuốc. Hùng Ca vào nhà sau đi tới tiến lên hai bước, đi tới Tề Vân trước mặt, xoa xoa đôi bàn tay, ha ha, Tề tiên sinh, liên quan tới chuyện xảy ra lúc trước, kỳ thực cũng là hiểu lầm, ta hướng ngài nói tiếng xin lỗi. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng khí, cũng không mời hắn ngồi xuống. Hùng Ca trên mặt có chút lúng túng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, rất giống làm sai chuyện học sinh tiểu học. Hắn cố hết sức gáp chế nội tâm nộ khí, trầm mặc 2 giây sau lần nữa mở miệng, "Là như thế này à, ta tới vẫn là muốn theo ngài nói lại tôn kia Phật bài sự tình, lúc trước tại phòng ngăn ta cho ra giá cả có thể ngài không hài lòng lắm, bây giờ ta một lần nữa ra cái giá, 2000 vạn. Cái giá tiền này ngài thấy thế nào?" Hùng ca nói ra cái tự cho là rất có thành ý giá cả, tiếp đó chờ đợi Tề Vân trả lời. Trên mặt hắn nhìn như đang cười, trong thực tế tâm cũng tại dỉ máu. Cái này 2000 vạn thuần túy là hắn tự móc tiền túi cho, quý tiên sinh chỉ phân phó để cho hắn đem đồ vật mang về, lại một mao tiền đều không cho hắn. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, chờ sự tình chấm dứt sau, hắn chính là có thủ đoạn để cho Tề Vân đem cái này 2000 vạn cả gốc lẫn lãi cho phun ra. Chẳng ra sao cả. Tề Vân lắc đầu, không đếm xỉa tới phun ra một điếu thuốc vòng. Hùng ca nghe vậy nao nao, rõ ràng không nghĩ tới Tề Vân sẽ lần nữa cự tuyệt. 1500 vạn mua đồ vật, mới trôi qua mấy giờ, chuyển tay liền có thể kiếm lời 500 vạn, trên thế giới không có so cái này tới tiền thoải mái hơn. Hắn không nghĩ ra Tề Vân có lý do gì muốn cự tuyệt. Không riêng gì hắn không nghĩ ra, ngay cả bên cạnh Thạch Phong cũng có chút kinh ngạc, đều kiếm lời 500 vạn còn chưa đủ. Đồng thời hắn cũng có một điểm không hiểu, trước mắt cái này Hùng ca rõ ràng là giúp vị kia quý tiên sinh làm việc, tất nhiên hiện tại cũng nguyện ý lấy ra 2000 vạn mua Phật bài, một bộ bộ dáng tình thế bắt buộc, cái kia phía trước tại đấu giá hội thời điểm, vì sao không tiếp tục tăng giá đâu? Mặc dù hắn trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không xem bảo, liền lặng lặng xem kịch. Hùng ca cắn răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trên mặt tươi cười mở miệng lần nữa, "Tề tiên sinh là đối với cái giá tiền này không hài lòng. Vậy ngài nói ra a, chúng ta dễ thương lượng. Ta không có ý định bán." Tề Vân không có báo giá, trực tiếp lần nữa cự tuyệt. Hùng ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đầy đặn vai hàm co quắp hai cái, "Tề tiên sinh, ngài đây là ý gì?" Tề Vân nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc, ý tứ rất rõ ràng, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hùng ca nhìn chằm chằm Tề Vân bình tĩnh bên mặt, trong mắt lửa giận đã nhanh không đè ép được, trầm mặc mấy giây sau, hắn một lần cuối cùng nếm thử, lại thêm 500 vạn, 2500 vạn. "Ngươi đồng ý ta lập tức để cho người ta cho ngươi thu tiền. Nói thật cho ngươi biết, cái này Phật bài không phải ta muốn, mà là quý tiên sinh muốn, ngươi giữ lại cũng là khoai lang bằng tay, không bằng đổi điểm tiền mặt thực sự." Nói đến đây, trên mặt hắn đã không có gì tôn trọng, thậm chí còn mang theo cảnh cáo. Tề Vân cuối cùng quay đầu, ngữ khí vẫn như cũ phong khinh vân đạm, "Cuối cùng cùng ngươi giảng một lần, đồ vật không bán, ta cũng không biết cái gì quý tiên sinh. Vì ạ dạ, tiễn khách." Hùng ca sắc mặt cực kỳ khó coi, răng cắn khanh khách băng rồi, tất nhiên sự tình không nói thành, vậy hắn cũng không có tất yếu lại ra vẻ đáng thương. "Tề Vân, ngươi hắn Hùng ca đang muốn thả vài câu ngoan thoại, nào có thể đoán được lời còn chưa nói hết, sau lưng một cái đại thủ liền nắm chặt hắn sau cái cổ, giống rắc con lửa, đem hắn đổ lôi lui về sau. "Người con mẹ nó." Giặt ra. Hắn hơn 200 cân trọng lượng, tại trong tay Trần Vĩ như là không có gì. Trần Vĩ một mực đem hắn kéo đến hành lang mới buông tay, sau đó một cái tát đập vào hắn phía sau lưng. Một tát này thế đại lực trầm, đánh Hùng ca thân hình lảo đảo, hơi kém ngất đi. Miệng sạch một chút. Trần Vĩ cảnh cáo một câu, sau đó trở về trong phòng đóng cửa lại. Hùng ca hai tay vịn đầu gối, sắc mặt đỏ lên, như hai đống gan heo. Một nửa là bị Trần Vĩ vừa rồi cái kia bàn tay trụ, một bên khác nhưng là bị tức. Trầm ước chừng hơn một phút đồng hồ, hắn hô hấp mới từ từ khôi phục bình thường. "Ra thao nở mở, đây là các ngươi bức ta. Lao tử không lộng các ngươi liền mẹ hắn không họ Hùng." Hùng ca tức giận chửi mắng một tiếng, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Trong gian phòng, Thạch Phong buồn bực nhìn chằm chằm Tề Vân, đối diện đều cho 2500, vì sao còn không bán a? Tề Vân hướng hắn cười cười, lời nói bình thản, "Kỳ thực ta nói với ngươi chính là lời nói thật, mua cái kia Phật bài mặc dù là mua thấp bán cao, nhưng thật không phải là hướng về phía đi kiếm tiền." Thạch Phong chật chật lưỡi, liếc xéo hắn một mắt, "Thế nào? Ngươi thật đúng là trên tư Phật a." "Cái đó ngược lại không có." Tề Vân lắc đầu, "Chờ trở về ngươi sẽ biết, bây giờ nói ngươi cũng không tin." "Tốt a." Thạch Phong thở dài, nói tiếp, "Ngày mai ta để cho lão lệnh ra chọn xong hàng, chúng ta liền trực tiếp trở về." Nhìn đối phương thái độ này rất kiên quyết, không chừng còn phải làm phiền chúng ta, cái này dù sao cũng là nhân gia địa bàn. Bên kia, Hùng ca giận đùng đùng trở lại trong xe, cũng không trang cái kia bức hút xì gà, hỏi tiểu đệ muốn điếu thuốc, liền với hút mấy ngụm lớn, trong lòng chất chứa nộ khí mới có thể áp chế. Một điếu thuốc còn không có hút xong, hắn trong túi điện thoại liền văng lên. "Lão bản, tra được địa phương." Hùng ca ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát lên, đem vị trí phát tới. Vừa cúp điện thoại, trên điện thoại di động thu vào tiểu đệ gửi tới tin tức. Hùng ca đem thuốc đầu ném ra ngoài cửa sổ, xông mở máy tài xế phân phó, đi cắt bên ngay. "Hảo." Tiểu đệ lên tiếng vội vàng cho xe chạy, bên cạnh ngừng lại hai chiếc xe cũng theo sát lấy khởi động. Phổ Tân khu, cắt viên đường phố, nào đó cao cấp cư xá bên trong. Vừa nằm ngủ lão lệnh ra chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Đã trễ thế như vậy, ai vậy?" Nằm ở bên cạnh hắn tức phụ nhi oán trách một câu. Lao đánh vừa mở đèn đầu giường, bực bội từ trên giường bỏ lên, "Ngươi ngủ đi, ta đi xem một chút." "Đông đông đông." "Ai vậy?" Lão lệnh ra đi tới cửa, hướng bên ngoài quát hỏi. Ngoài cửa truyền tới một đạo thanh niên âm thanh, "Vật nghiệp. Dưới lầu nói ngươi nhà tại nhảy cổ, nhiều dân. Chúng ta tới xem một chút." Lão lệnh ra xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, thấy mặt ngoài chỉ có một người mặc đồng phục an ninh thanh niên, thế là liền đưa tay mở cửa, đồng thời trong miệng đáp lại, "Sai lầm à, nhà ta kết quả không đợi hắn lời nói xong, vừa mới mở ra một kẽ hở cửa phòng liền bị bên ngoài đột nhiên phá tan." Lão lệnh ra bị đâm đến lảo đảo một cái, phía sau lưng hung hăng đâm vào huyền quan trên tủ giày, đau đến hắn hít sâu một hơi. Không đợi hắn phản ứng lại, mấy cái tráng hán đã xông vào trong phòng, phía sau cùng đi vào người kia lưng hùm vai gấu, đúng là hắn trước đó không lâu mới thấy qua hùng ca. Lúc này, trong phòng ngủ lão lệnh ra con dâu nghe thấy động tĩnh, ngay cả dép lê cũng không mặc, liền bọc lấy áo ngủ vào ra. Khi nhìn thấy trước mắt một màn này lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trên thân chỉ vào hùng ca một đoàn người, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hùng ca lườm nàng một mắt, hướng bên cạnh một cái tiểu đệ phân phó, đem điện thoại di động của nàng thu, quan trong phòng ngủ đi. Tiểu đệ nghe vậy, lúc này hướng đi lão lệnh ra tức phụ nhi, điện thoại giao ra. Lão lệnh ra con dâu mắt thấy kẻ đến không thiện, biểu hiện rất phối hợp, lúc này trở về trong phòng đưa di động lấy ra, các ngươi chớ làm loạn, trong phòng vật gì các ngươi vừa ý trực tiếp lấy đi, chớ làm tổn thương chúng ta là được. Hùng ca cười nhạo một tiếng, con mẹ nó ngươi vẫn rất phối hợp. Nói xong hắn lại ngồi xổm người xuống, vô lão lệnh ra khuôn mặt, ngựa khi âm u lạnh lẽo, ta hy vọng ngươi có thể cùng ngươi tức phụ nhi một dạng phối hợp ngang. Lão lệnh ra nhìn hắn một cái, sau đó hướng con dâu nhà mình hô, không có chuyện gì, ngươi vào nhà trước đi. Vợ hắn ngày bình thường tại trên phương diện làm ăn giúp hắn không ít việc, cho nên cũng không phải loại kia chỉ có thể loạn hô la hoàng nữ nhân, vô cùng tỉnh táo gật đầu, quay người trở về phòng ngủ khóa ngược lại môn. Chương 254, ước lượng một chút bọn hắn đến cùng gì cân lượng, 2/1, chương 254, ước lượng một chút bọn hắn đến cùng gì cân lượng, 2/1, phổ tân khu, lão lệnh ra trong nhà. Hùng ca đại mã kim đao ngồi ở ghế salon bằng da thật, hai tên tiểu đệ một trái một phải đứng tại phía sau hắn. Hai chân hắn duỗi ra dậy ra bệnh lên tại bên bàn trà duyên, gõ gõ trong tay thuốc lá, khói bụi trực tiếp chấn động rất xuống ở trên thảm. Lão lệnh ra dưỡng sức sau đỡ eo đứng lên, phía sau lưng đâm vào trên tủ giày cùn đau còn tại lan tràn, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Hùng ca, ngươi muốn làm gì? Hùng ca phun một vòng khói, đại thủ vô bên người không bị, phía trước tại phòng ăn thời điểm, ngươi thật giống như nói ngươi gọi lão lệnh ra, ta nhớ không lầm chứ? Lão lệnh ra trầm mặc không có lên tiếng khí, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ta với ngươi không có gì thù hận. Hùng ca điều chỉnh ngồi xuống tư, không đếm xỉa tới nói tiếp, nhưng ngươi bằng hữu kia Tề Vân, có chút không biết điều. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, khuyên hắn một chút ta. Lão lệnh ra híp mắt lại, hầu kết nhấp nhô không có tiếp lời. Như thế nào? Không nể mặt mũi. Hùng ca khép cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết. Lão lệnh ra cắn răng hàm, trầm mặc hai giây, cuối cùng mở miệng, chuyện của các ngươi không quan hệ với ta, ta cùng hắn cũng mới quen. Có quan hệ hay không không phải do ngươi nói. Hùng ca ngữ khí âm trầm xuống, vô ghế sofa tay ghế, ta tìm được ngươi, vậy chuyện này liền có liên hệ với ngươi. Trong phòng khách không khí trong nháy mắt ngưng kết, lão lệnh ra mắt liếc phòng ngủ cửa phòng đóng chặt, hít sâu một hơi, đi, ta mang các ngươi đi khách sạn tìm hắn. Bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước đối phương, ít nhất rời đi trước trong nhà, đừng liên lụy đến chính mình tức phụ nhi. Không cần đi tìm hắn. Hùng ca nói hướng bên cạnh tiểu đệ giơ cầm lên, gọi điện thoại cho hắn là được rồi. Tiểu đệ cất bước đi tới lão lệnh ra trước người, đem điện thoại di động của hắn đưa tới. Lão lệnh ra nhìn chằm chằm điện thoại, song quyền nắm chặt, không có trước tiên đi đón. Hùng ca cũng không nóng nảy, chậm gì gì hít một hơi thuốc lá, cái ta có chính là thời gian, ngươi muốn không nguyện ý gọi cú điện thoại này, ta cũng không bắt buộc, đêm nay ngay tại ngươi chỗ này ở. Nói xong hắn vẫn thật là trực tiếp đạp rơi mất trên chân giày, một cố vị ca chết đạo trong phòng khách lan tràn ra. Có chút khát nước. Bên cạnh tiểu đệ ngầm hiểu, lúc này đi tới xó xỉnh tủ lạnh, từ bên trong lật ra hai bình bia ướp lạnh, mở ra trong đó một bình đưa tới Hùng ca trong tay, liền giống như trở lại nhà mình, không có chút nào phạm tội cảm giác cấp bách. Lão lệnh ra thấy đối phương điệu bộ này, biết điện thoại này không đánh chắc chắn không được, đành phải nhắm mắt nhận lấy điện thoại di động, bấm Tề Vân dãy số. Khách sạn trong phòng khách, Tề Vân chính cùng Thạch Phong hai người đang tán gẫu, để ở trên bàn màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên, tên người gọi đến là lão lệnh ra tên. Thạch Phong cũng mắt liếc màn hình, trên mặt có chút hồ nghi, gia hỏa này muộn như vậy còn gọi điện thoại làm gì, còn muốn an bài ta. Tề Vân cười lắc đầu, cầm điện thoại di động lên kết nối, thế nào, lệnh ra ca. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, dòng điện trong tiếng hòa với đè nén hô hấp, lão lệnh ra âm thanh mới khàn khàn đặt ra, lão tể. Hùng ca tại nhà ta. Xin lỗi, vợ ta cũng tại. Tề Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, tay phải hắn gắt gao nắm lấy điện thoại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặc dù lão lệnh ra lời nói rất ngắn gọn, nhưng kết hợp đêm nay phát sinh sự tình, hắn đã có thể đại khái đoán được là bởi vì gì. Bên cạnh Thạch Phong thấy hắn sắc mặt không thích hợp, cao mày hỏi thăm, thế nào? Xảy ra chuyện? Tề Vân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, hướng về phía điện thoại trả lời, không có việc gì, ngươi đưa điện thoại cho hắn. Qua mấy giây, trong ống nghe truyền đến Hùng ca cười lạnh, ha ha, hiện tại thay đổi chủ ý không có. Đồ vật ngươi tới khách sạn lấy a, đừng dây dưa bọn họ. Tề Vân không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sớm dạng này không phải tốt đi. Hùng ca bây giờ thái độ, cùng lúc trước tại khách sạn hoàn toàn tưởng như hai người, một chút từ cháu trai biến thành ra trong lời nói tràn đầy trêu tức, cho ngươi một cơ hội, hiện tại muốn bao nhiêu tiền? Tề Vân trong mắt lóe lên hàn quang, âm thanh băng lãnh, không cần tiền, đồ vật ta tiện đưa ngươi. Trên ghế sofa Trần Vĩ im lặng không lên tiếng liếc Tề Vân một cái, hắn còn là lần đầu tiên thấy người sau loại phản ứng này. Ha ha. Hùng ca lần nữa cười lạnh một tiếng, nghe hiểu ý tứ trong lời nói, xem ra ngươi là muốn cùng ta đụng chút ta. Đi, ta chờ ngươi, đồ vật sẽ có người đi tìm người cầm. Tề Vân không có nói thêm nữa, mặt âm trầm cúp điện thoại. Đã sớm không dằn nổi Thạch Phong lúc này giữ chặt hắn cánh tay, chuyện ra sao? Cái kia Hùng ca chạy lão lệnh ra trong nhà đi. Tề Vân cắn răng đáp lại, cầm lão lệnh ra con dâu uy hiếp hắn cho ta gọi điện thoại. Thạch Phong nghe xong sắc mặt cũng trong nháy mắt khó nhìn lên, bàn tay ba mà đập vào trên mặt bàn, cậu tạp chủng này, làm việc là thực sự mẹ hắn không giảng cứu a. Ta trước tiên đánh điện thoại. Tề Vân đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên vài tiếng rất nhanh được kết nối, trong ống nghe truyền đến đoạn bình vũ âm thanh, "Uy, lão bản, ta còn chưa tới chỗ, đoán chừng phải ngày mai mới có thể tới." "Không phải chuyện này, liên lạc một chút những cái kia cùng ngươi cùng một chỗ ở nước ngoài làm việc huynh đệ, hô 5 người đến hô thì tới, mỗi người 50 cái, tối mai nhất thiết phải đuổi tới." Tề Vân ngữ tốc rất nhanh phân phó. "Xảy ra chuyện, muốn ta đi qua sao?" Đoạn Bình Vũ hỏi một câu. Tề Vân lắc đầu, "Không cần, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, đem người gọi qua là được rồi." "Hảo, ta hiểu rồi, bây giờ liền liên hệ." "Ừ, cứ như vậy." Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân lại tiếp tục nhanh chóng bấm một cái khác dãy số. Cái này liền chờ có hơi lâu, hơn nửa ngày điện thoại mới kết nối. "Uy, ngươi giữa đêm này không ngủ được à? Buổi tối hỏi ngươi sự tình, ngươi không nói ở chỗ này có quan hệ sao, cho ta sử dụng a." Tề Vân lời nói đơn giản. Đầu bên kia điện thoại tỉnh táo thêm một chút, đối mặt. "Ừ." Tề Vân không có giấu giếm, cầm ta bằng hữu uy hiếp ta. Trong ống nghe dừng một chút, lần nữa truyền đến âm thanh, muốn chỉnh đến gì trình độ. Cả đến hắn túi đầu xuống quỳ. Tề Vân cắn trả lời. Xem ra Hùng ca cả cái này ra, là thật làm cho hắn nổi giận. "Đi, ngày mai ta tự mình đi qua cho ngươi đứng này." Đầu bên kia điện thoại ngữ khí tùy ý, một cái bao tay trắng mà thôi, chắc chắn cho ngươi hy hoáy hiểu rồi. "Hảo, cảm tạ." Sau khi cúp điện thoại, Thạch Phong bu lại, vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Đông đông đông." Tề Vân nhìn cửa ra vào một mắt, biết là Hùng ca tiểu đệ tới, thế là hướng Trần Vĩ phân phó, "Vị ạ dạ, đem trong tủ bảo hiểm đồ vật cho người bên ngoài." Trần Vĩ gật gật đầu, đi tới két sắt bên cạnh, nhấn mật mã, đem trong ngăn tủ tôn kia Phật bài lấy ra ngoài. Trong hành lang, một cái phía trước tại phòng ngăn chịu đựng qua đánh đầu đinh thanh niên đứng ở ngoài cửa, trông thấy mở cửa Trần Vĩ sau, hắn theo bản năng rụt cổ một cái, "Cái kia, lão bản để cho ta tới lấy đồ vật." Trần Vĩ mặt không thay đổi đem Phật bài giao cho đối phương, một câu nói đều không nói. Chờ tên kia tiểu đệ cầm đồ vật sau khi rời đi, qua có thể có 2 phút, Tề Vân bấm lão lệnh ra điện thoại. "Lệnh ra ca, bọn hắn đi không có." "Vừa đi." Lão lệnh ra thở dài, biết Tề Vân chắc chắn là bởi vì hắn thỏa hiệp, mang theo ấy náy tiếp tục nói, "Huynh đệ, vừa rồi ta cũng không biện pháp, Hùng ca cái thằng chó này cầm ta tức phụ nhi nói chuyện, ta việc này không trách ngươi." Tề Vân mở miệng đánh gãy, "Vốn là cùng ngươi không có gì quan hệ, là ta liên lụy ngươi. Thay ta cùng tẩu tử nói lời xin lỗi, đợi ngày mai sự tình xử lý xong ta mời ngươi hai ăn cơm." "Hảo." Lão lệnh ra lên tiếng, lúc trước hắn cũng nghe thấy Hùng ca cùng Tề Vân đối thoại, thế là không yên lòng căn dặn, "Hùng ca sau lưng là quý tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần thêm điểm cẩn thận a." Kỳ thực hắn vốn là muốn khuyên Tề Vân bọn hắn trực tiếp đi, nhưng Tề Vân rõ ràng có chủ ý của mình, hắn cũng không tốt nhiều hơn nữa khuyên. "Đi, ta sẽ cẩn thận, trước tiên rằng này." Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân trở về đến trên ghế ngồi xuống, móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, lao lệnh ra bên kia không sao. Thạch Phong gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó lại ngồi dậy, "Ta vừa nghe ngươi gọi điện thoại gọi người đến đây." Tề Vân khẽ ừ một tiếng, không có nói rõ, đối diện không đem ta làm người nhìn, vậy ta chắc chắn là muốn ước lượng một chút bọn hắn đến cùng gì cân lượng. Ngày kế tiếp, tại khách sạn sau khi ăn điểm tâm xong, Thạch Phong xách theo hai cái dương lớn đi tới phòng gian Tề Vân. "Ta đi cho lão lệnh ra đưa hàng, cùng một chỗ không đi." Tề Vân lắc đầu, "Ngươi đi đi, ta một hồi đi phi trường đón cá nhân." "Đi." Thạch Phong lên tiếng, mang theo cái dương đi. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, hướng Trần Vĩ phân phó, "Vị ạ dạ, đi tìm khách sạn mướn một xe, chúng ta cũng lên đường đi." "Hảo." 11 giờ trưa, một trận từ kinh thành bay tới chuyến bay đáp xuống hô thị sân bay. Một cái ô phục dày da trung niên từ cửa thông đạo đi ra, cười hướng Tề Vân chào hỏi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phú Văn Đảo dưới tay tướng tài đắc lực, Lý Diệu Hoa. Tề Vân tại hô thị không người gì mạch, cho nên hôm qua tại phòng ăn cùng Hùng ca phát sinh xung đột sau, trong lòng của hắn có chút không vững tâm, tìm Lý Diệu Hoa hỏi lời miệng, ở chỗ này có quan hệ hay không. Dù sao lão lệnh ra trong miệng vị kia quý tiên sinh tại trên quan trường năng lượng không nhỏ, đừng đến lúc đó mơ mơ hồ hồ liền đem bọn hắn cho lộng tiến vào. Kết quả Lý Diệu Hoa cho hắn trở về hai chữ bình luận. Tề Vân nghe xong lúc này liền để xuống tâm tới, cùng đối phương nói ở chỗ này gặp gỡ chút phiền toái, có thể sẽ cần rút. Đối với cái này hắn cũng không có gì ngượng ngùng, nhận đại ca làm gì, không phải liền là ở lúc mấu chốt có thể bám lấy ngươi sao? Thế nào dám đen a? Xe thương vụ bên trên, Lý Diệu Hoa uống một hớp, không có hỏi chính sự, ngược lại nhắc tới lời ong tiếng ve. Tề Vân móc ra hộp thuốc lá, đưa một cây đi qua, "Ân, trước mấy ngày đi bảy ra đỗ dạo qua một vòng." Lý Diệu Hoa đốt thuốc, hít một hơi, buông lỏng nhân chân, "Ai, vẫn là lao đệ ngươi tiêu xài à, ta đoán chừng cuối tháng phải trở về châu Phi đi." Kinh thành bên này rút xong. Tề Vân phụ họa hỏi một câu, "Ân, cơ bản không có ta cái gì vậy?" Lý Diệu Hoa gật gật đầu, nói tiếp, "Năm nay công trạng áp lực rất lớn à, quay đầu nếu là có gì hảo hạng mục, nhưng ngàn bạn nếu muốn điểm ta ạ." Tề Vân cười khoát tay, "Ta đây đều là chút tiểu đà tiểu nháo, cùng ngươi cả những cái kia hạng mục có thể so sánh không được." "Ai, lời nói không phải nói như vậy, thịt môi cũng là thịt đi." Mấy người nói chuyện tào lao trong chốc lát, xe trở về tới khách sạn. Nguyên bản Trần Vĩ chống không gian phòng ngay tại Tề Vân sát vách, sáng sớm Tề Vân lại tục 2 ngày, vừa vặn cho Lý Diệu Hoa an bài ở đó. Trong gian phòng, Lý Diệu Hoa rửa mặt, cuối cùng nói đến chính sự, "Chờ một lúc ta dẫn ngươi đi gặp một cái lao bằng hữu, để cho hắn đứng ra cấp cho người việc này." Tề Vân gật đầu một cái, "Đi. Cái này xem như ta tư nhân quan hệ, quay đầu ngươi phải trả con người của ta nhóm, ha ha ha." Lý Diệu Hoa nửa đùa nửa thật nói, "Không có vấn đề, ta cho ngươi ghi tạc trên sách nhỏ." Tề Vân cũng dùng nói đùa giọng điệu trả lời một câu, "Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm." Nói xong hai người đi xuống lầu, ngồi vào cửa tiểu điểm xe thương vụ. Tề Vân gặp Lý Diệu Hoa hai tay trống trơn, thế là mở miệng cười, xem ra ngươi quan hệ này chỗ rất nhiều sát ta, liền lễ gặp mặt đều không cần chuẩn bị. Cũng không hẳn, ta người này chính là ngay thẳng, chỗ bằng hưu toàn bộ nhờ thực tình đổi thực tình, không cần đến những cái kia hư. Lý Diệu Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, phát ra tin nhắn, hắn ở chỗ này không tính là cực kỳ có năng lượng một nhóm kia, trước hết để cho hắn ra chiêu thử xem. Vạn nhất nếu không thì hảo xử mà nói, ngươi lại cho lão bản gọi điện thoại, ta dẫn ngươi đi gặp chân chính người có quyền, một cái chỉ là bao tay trắng, hắt cái xì hơi liền để hắn cho ngươi quỳ xuống. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Lý Diệu Hoa người này làm việc rất khéo đưa đẩy, hơn nữa tương đương có chừng mực. Tề Vân tối hôm qua tìm hắn thời điểm là hỏi hắn tại Hô Thị bên này có quan hệ hay không, cũng không phải là nhà giàu, cho nên Lý Diệu Hoa cũng không có tự chủ trương đem sự tình hồi báo cho Phú Văn Đạo, cũng không có vận dụng nhà giàu mạng lưới quan hệ, mà là trước tiên dùng các mối quan hệ của mình giúp Tề Vân xử lý. Đến nỗi sau này bạn nhất muốn dựa nhà giàu năng lượng, cái kia cũng cần Tề Vân trước tiên cùng Phú Văn Đạo thông khí, hắn sẽ không tự tiện đi vận dụng. Ô tô tại nhà cao tầng ở giữa xuyên thẳng qua, chạy hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng đi tới một chỗ rất tư mật phòng trà. Lý Diệu Hoa xe chạy quen đường dẫn Tề Vân xuyên qua đại sảnh, đẩy ra lầu hai phòng khắc hoa cửa gỗ. Bên trong phòng, đàn hương lượn lờ, một cái mặc áo sơ mi trắng trung niên nhân đang dùng ấm tử sa hướng trà, vị trí ngực còn mang theo cái huy chương. Nghe thấy động tĩnh của cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, "Diệu Hoa, có thể tính đem các ngươi tới." "Ha ha, trên đường có chút kẹt xe." Lý Diệu Hoa đi ở phía trước, gọi Tề Vân ngồi xuống, "Có trận không gặp Á Trần ca, đây là bằng hữu của ta Tề Vân." Tề Vân chủ động đưa tay ra, cùng trung niên nhân vân an, "Ngươi tốt Trần ca, lần đầu gặp mặt." Về sau còn xin chiếu cố nhiều a. Trần Ca thả xuống ấm từ xa, cũng đưa tay ra cùng Tề Vân cầm một chút, ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, mang theo vài phần dò xét ý cười, "Tề huynh đệ khách khí, Diệu Hoa bằng hữu liền là bằng hữu của ta, không có gì chiếu cố không chiếu cố, đại gia hai bên cùng ủng hộ." Tề Vân từ trên cái người này khí chàng, cùng với mặc, ngờ tới đối phương hẳn là trong hệ thống người. Một cái hệ thống bên trong người, có thể nói ra ngay thẳng như vậy mà nói, vậy xem ra thật sự cùng Lý Diệu Hoa quan hệ rất thân. Lý Diệu Hoa đi theo chen vào nói, "Lão Tề à, Trần Ca người này chân thật nhất, cùng ta là rất nhiều năm bạn tốt, ngươi muốn ở chỗ này thụ gì bị quất, trực tiếp cùng Trần Ca nói, hắn chỉ định làm cho ngươi chủ." "Ha ha ha, ngươi cái tên này, ngay từ đầu ủng hộ chắc chắn không có chuyện tốt." Trần Ca cười lắc đầu. Ba người phân biệt sau khi ngồi xuống, Trần Ca thuần thục rót đầy ba chén nước trà. Chương 255, xả giận, 3-1, chương 255, xả giận, 3-1, bên trong phòng trà, ba người một hồi hàn huyên sau, Lý Diệu Hoa đem đề tài dẫn vào quỹ đạo. "Trần Ca, cùng ngươi ta cũng không có tất yếu giấu giếm, lần này ta đặc biệt từ kinh thành tới, là bởi vì Lao Tề ở chỗ này bị người làm, ta phải giúp hắn xả giận. Ta tại Hô Thị bên này không biết người khác, liền nhận biết ngươi Trần Ca, cho nên chuyện này còn phải ngươi đứng ra." Trần Ca vô cùng rõ ràng, Lý Diệu Hoa thời gian này tìm chính mình, tự nhiên không phải chuyên môn vì uống trà. Đến nỗi cái gì tại Hô Thị chỉ nhận biết hắn, loại lời này nghe một chút coi như xong, lấy nhân ra sau lưng bối cảnh, trực tiếp đi một cái văn phòng uống trà cũng không có vấn đề gì. Bất quá có mấy lời chạm đến là thôi, hắn cũng sẽ không chủ động nói toạc, chỉ là cười nhẹ gật đầu, nói tình huống à. "Tề lão đệ, vẫn là ngươi tới nói đi." Lý Diệu Hoa hướng Tề Vân nháy mắt ra dấu, sau đó từ trong túi móc ra đặc cung thuốc lá, cho hai người đều đưa một cây. Tề Vân gặp Lý Diệu Hoa đều cho hắn làm nền không sai biệt lắm, cũng không có nói nhảm nữa, lúc này liền đem sự tình kỹ càng tự thuật một lần. Trần Ca nghe xong cau mày, "Trước trước nửa ngày, kia cái gì Hùng Quân ta nghe nói qua, trên tay không sạch sẽ, ngươi muốn động đến hắn không có vấn đề, bất quá Quý Lê Dương không tốt lắm cả, hắn cùng mặt trên có ít người lui tới tỉ mỉ, muốn đánh đổ hắn lời nói." "Nói thật, ta không có thực lực kia." Trần Ca lời nói rất thẳng thắn, không có đi vào mẹo, lần nữa thể hiện ra hắn cùng với Lý Diệu Hoa ở giữa quan hệ thâm hậu. Lý Diệu Hoa cầm cái bật lửa, lạch cạch một tiếng, điểm thuốc lá, hít hai cái sau chậm rãi mở miệng, "Ngươi không cần lo lắng phía sau hắn người, chúng ta tố cầu cũng không quá đáng, để cho hắn cho huynh đệ ta túi đầu là được. Nếu là hắn cảm thấy chính mình thân thể đủ cứng, muốn chuyển ra người phía sau tới đánh lôi đài, vậy chuyện này cũng không cần ngươi lại nhúng vào." Nói đến đây, Lý Diệu Hoa ngừng lại, nhẹ nhàng đánh lấy khói bụi, ý vị thâm trường nói một câu, "Lão Tề không chỉ là bằng hữu ta, còn đi lão bản của ta trong nhà từng uống rượu." Trần Ca bưng chén trà treo ở giữa không trung, lại nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn một chút, nửa ngày mới cười nhạo một tiếng, "Đi, ta hiểu rồi, chuyện này ta chuẩn bị cho ngươi. Cái này một số người cũng là thời điểm nên thu thập một chút, làm sự tình quá bá đạo." Mấy người lại tại phòng trà hàn huyên hơn nửa giờ, sau đó Trần Ca liền rời đi trước. Cùng lúc đó, Phổ Tân khu, Thiên Dương tập đoàn phòng làm việc tầng chót bên trong. Hùng Ca đem từ Tề Vân cái kia lấy được tôn Phật bài đặt ở trên bàn công tác, hướng trên ghế đang ngồi một cái trung niên nam nhân nói, "Quý tiên sinh, đồ vật ta cho ngài mang đến." Tên trung niên nhân này chính là tối hôm qua trên đấu giá hội mua xuống tôn kia đỉnh đồng thao người, cũng chính là Hùng Ca sau lưng chỗ dựa, Quý Lê Dương. Quý Lê Dương cầm lấy Phật bài, quan sát tỉ mỉ một vòng, sau đó liền thả lại đến trên bàn, nói khẽ, "Ân, không gặp phải phiền phức à?" Hùng Ca trên mặt gạt ra nụ cười, "Không có, bất quá cái kia gọi Tề Vân tiểu tử thật không phục tùng, còn nghĩ cùng ta chạm thử." "Ha ha, vậy ngươi liền cùng hắn chơi đùa a, động tĩnh đừng cả quá lớn." Quý Lê Dương ngữ khí không thèm để ý chút nào, cho dù là biết Tề Vân có một tầng thân phận, vẫn như cũ không chút coi ra gì. "Hảo, ta hiểu rồi." Quý Lê Dương khoát tay áo, "Ân, ngươi đi đi, bến tàu sự tình xử lý sạch sẽ, đừng để lại cái đuôi." Là, ta biết nên làm như thế nào." Hùng Ca liên tục không ngời, sau lui rời đi văn phòng. Chờ đối phương sau khi đi, Quý Lê Dương từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ rất ít khi dùng điện thoại, bấm một cái mã số. Hàng đến, ngươi bù một hạ thủ tục cùng nhóm hàng này cùng một chỗ, mau chóng vận đến London đi. Phật bài bên trong đồ vật lấy ra sau, trước tiên đừng dò, chờ ta an bài. Một bên khác, cùng Trần Ca gặp mặt xong, Tề Vân cùng Lý Diệu Hoa liền quay trở về khách sạn, tại lâu một đại sảnh trong quán cà phê, chờ đợi tin tức. Cái Trần Ca là quan diện thượng người a? Tề Vân khuấy động cà phê, rất tùy ý mà hỏi. Lý Diệu Hoa gật gật đầu, ân, hắn người này rất thành thật, tất nhiên đáp ứng cho hỗ trợ xử lý, vậy khẳng định sẽ tận hết sức lực. Tề Vân không có hỏi nhiều nữa, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đoạn Bình Vũ gọi điện thoại, người lúc nào có thể tới. Liên hệ người cũng là ở trong nước, chậm nhất giữa trưa liền có thể đến. Đoạn Bình Vũ lời nói đơn giản đáp lại. Hảo, trước tiên dạng này, người bên kia cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ta sẽ cẩn thận. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ, vì ạ dạ, đám người tới ngươi dẫn bọn hắn đi làm à, xong xuôi gọi điện thoại cho ta. Hảo. Trần Vĩ gật đầu một cái. Buổi chiều, do Phổ Tân khu dẫn đầu thành lập công nhân thời vụ làm tổ, bắt đầu đối với khu quản hạt phạm vi bên trong xí nghiệp tiến hành thuế vụ, công thương, phòng cháy khắp các mọi mặt kiểm tra trạm thứ nhất chính là Thiên Dương tập đoàn. Phổ Tân khu, Thiên Dương tập đoàn cao ốc văn phòng bên trong. Quý Lê Dương đang ngồi ở rộng lớn trên ghế làm việc nhìn xem bảng khai báo tài vụ, đồng nhiên ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa. Tiến. Cửa phòng làm việc đẩy ra, trợ lý bước chân vội vàng đi tới trước mặt. Quý Đồng, trong vùng công nhân thời vụ làm tổ, đột nhiên tới tập đoàn chúng ta kiểm tra. Quý Lê Dương nghe vậy, lông mày nhíu một cái, công tác tổ. Không có sớm thông chi sao? Không có. Trợ lý lắc đầu, buổi chiều vừa đi làm, đột nhiên lại tới. Quý Lê Dương hơi trầm ngâm, kiểm tra phương diện nào? Dẫn đội là ai? Trước mắt đang kiểm tra bộ tài vụ, nghe nói sau này còn có thể kiểm tra những thứ khác. Dẫn đội là Hồng chủ nhiệm. Trợ lý thành thật trả lời. Quý Lê Dương nghe xong, đi lên liền chạy bộ tài vụ đi, rõ ràng không giống như là thông thường kiểm tra. Bộ tài vụ thuộc về một công ty hoạch tâm nhất bộ môn, giống Thiên Dương tập đoàn loại này một năm nộp thuế vượt qua 10 ước công ty, cái kia tài vụ phương diện việc làm nhất định tương đương hỗn tạp, trong đó chắc chắn cũng không thiếu được một chút không thấy được ánh sáng thao tác. Thật muốn hướng về sâu lậu, hơn phân nửa công ty đều chịu không được tra. Thiên Dương tập đoàn dĩ vãng cũng không phải không có trải qua kiểm tra, nhưng sẽ không như thế lộng, mặc kệ người tới là trong vùng, vẫn là trong thị, đều biết sớm cùng hắn trao đổi một chút. Giống như vậy đi lên liền đi bộ tài vụ kiểm toán, vẫn là lần đầu. Cho nên Quý Lê Dương từ trong người được một tia không tầm thường hương vị. Người đi mời Hồng chủ nhiệm tới một chuyến phòng làm việc của ta. Tốt, ta lập tức đi. Trợ lý gật gật đầu, quay người rời đi, nhưng mới vừa đi ra không có mấy bước, lại bị Quý Lê Dương cho gọi lại. Đợi một chút. Quý Lê Dương từ trên ghế ông chủ đứng dậy, trong phòng làm việc đi vài bước, sau đó hướng trợ lý khoát khoát tay, không cần ngươi gọi, chờ một lúc ta tự mình xuống. Trợ lý giật mình, bất quá cũng không hỏi nhiều, lên tiếng liền rời đi văn phòng. Chờ đối phương sau khi đi, Quý Lê Dương cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái mã số, nhưng đợi hơn nửa phút, chờ đến lại là không người nghe thanh âm nhắc nhở. Quý Lê Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn càng cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Giấu điện thoại sau, hắn đẩy cửa rời phòng làm việc, ngồi thang máy đi tới lầu 8 phòng họp. Rộng rãi trong phòng họp, ngồi hơn 20 tên công nhân thời vụ làm tổ thành viên, trên mặt bàn chất đầy đủ loại văn kiện tư liệu, ngồi ở chủ vị một người trung niên, đang tại cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Trông thấy Quý Lê Dương dẫn trợ lý xuất hiện tại cửa ra vào, trung niên nhân lúc này tạm ngừng chuyện trong tay, đi nhanh tới, "Ôi, Quý đồng sự trưởng, nhân viên của ngươi không phải nói ngươi không ở công ty sao, tại sao còn tự thân đến đây?" Lời này Quý Lê Dương tự nhiên có thể nghe ra là lý do, bất quá nhưng cũng không có vạch trần, cười đưa tay ra đáp lại, "Ha ha, cái này không nghe nói ngươi đã đến sao, chuyên môn từ bên ngoài chạy về, rất lâu không gặp Á Hồng chủ nhiệm." Hồng chủ nhiệm đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, "Là có mấy tháng không gặp, gần nhất đều rất bận." Quý Lê Dương quét mắt trong phòng, nói tiếp, "Chuyện công việc để cho phía dưới người khô, đi bên cạnh phòng nghỉ ngồi một lát ta, uống một ngụm trà." Hồng chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Đi." Vậy thì nếm thử ngươi lá trà à? Ha ha, thỉnh. Đang khi nói chuyện, hai người tới đối diện một gian phòng nghỉ, trợ lý cho hai người rót trà ngon sau, liền thức thời đóng cửa lại rời đi. Trong phòng không còn ngoại nhân, Quý Lê Dương cũng không lại xưng hô đối phương Hồng chủ nhiệm, mà là rất tùy ý hô, "Lão Hồng à, sao lại tới đây cũng không nói trước nói một tiếng đâu, ta hảo sớm cho công tác tổ chuẩn bị cái thoải mái dễ chịu một điểm làm việc sân bãi đi." Lời này nhìn như là tại khách khí, Hồng chủ nhiệm nhưng từ nghe được ra vẻ bất mãn ý vị, hắn bất đắc dĩ cười khổ, "Ngươi cũng đừng trách ta, cái này kiểm tra là trong vùng Trần phó sách tự mình ra lệnh. Xuất phát phía trước lão Trần tam lệnh năm thần, không cho phép bất luận kẻ nào dở trò, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác lão Trần." Quý Lê Dương nhỏ giọng nỉ non, phân tích đối phương làm như thế ý đồ. Hồng chủ nhiệm nâng chung trà lên nhấp một miếng, thử hỏi dò, "Ngươi gần nhất trêu chọc hắn?" Quý Lê Dương lắc đầu, "Ta mặc dù cùng hắn không phải một đường, nhưng ngày bình thường cũng không có gì mâu thuẫn, hắn làm cái này ra." Hồng chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn, đưa ra mấu chốt nhắc nhở, "Cái này sự tình rất vội vàng, nghe nói lão Trần buổi sáng trực tiếp tìm được sách, hai người trong phòng làm việc nói chuyện vài phút, kiểm tra sự tình liền quyết định." Quý Lê Dương nghe xong giật mình, cũng không có hoài nghi trong lời nói của đối phương tính chân thực. Vừa tới hắn cùng đối phương phía trước là có giao tình, thứ hai loại chuyện này ở đơn vị bên trong cũng không phải bí mật gì. Trách thì trách tại quá đột nhiên. Lúc trước hắn cùng lão Trần không thủ không đoán, liền xem như đối diện trận doanh muốn chỉnh chính mình, cũng không nên vội vàng như thế. Hơn nữa, loại này kiểm tra mặc dù sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng cũng vẹn vẹn phiền phức mà thôi, cũng không thể làm bị thương hắn căn bản, hắn không hiểu rõ đối diện vì sao muốn làm như thế. "Tốt, lời nói ta liền nói cho ngươi nhiều như vậy, ta gấp đi trước." Hồng chủ nhiệm nói đặt chén trà xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng nghỉ. Quý Lê Dương tượng trưng cho giơ lên cái mông, "Hảo, chờ một lúc ta để cho thư ký cho ngươi trong xe phóng hai dương lá trà." Hồng chủ nhiệm cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, "Không cần, gần nhất uống trà nhiều, buổi tối ngủ không yên." Quý Lê Dương nhìn đối phương bóng lưng rời đi, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hồng chủ nhiệm mặc dù tại trong vùng quyền nói chuyện không nhiều, nhưng có thể đi đến vị trí này, không có người nào là đơn giản, đều có cực kỳ bén nhạy chính xác hữu rắc cùng tin tức con đường. Chuyện này chắc chắn không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Quý Lê Dương lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, bấm mấy thông điện thoại ra ngoài. Hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống dưới mắt, lại có tính nhắm vào làm ra phòng ngự, dù sao trong tay hắn cũng không chỉ một nhà này tập đoàn công ty, còn có rất nhiều sản nghiệp là không có công khai. Đúng lúc này, vừa buông xuống điện thoại lại phát sáng lên, điện thoại tới chính là phía dưới một nhà công ty xây dựng. "Uy, Quý Đồng, vừa rồi chất giám cục người tới, bằng vào chúng ta hạng mục không phù hợp an toàn sinh sản quy phạm làm lý do, trực tiếp cho mở đỉnh công trình đốn và cải cách đơn, ta liên lạc trước đây quan hệ, nhưng nhân gia ấp úng không chịu nói rõ." Quý Lê Dương nhíu mày cầm di động, lạnh lùng phun ra mấy chữ, "Ta đã biết, trước tiên dừng lại a." Cái này vẫn chưa xong, vừa cúp điện thoại, ngay sau đó lại có những điện thoại khác đánh vào. Quý Lê Dương bực bội trực tiếp đè xuống nút tắt máy, sau đó cầm lấy một bộ khác điện thoại, lần nữa nếm thử gọi lúc trước cái số kia, vẫn như trước không người nghe. "Tiểu Cốc." Bên ngoài chờ lấy trợ lý nghe tiếng đẩy cửa đi vào, "Chủ tịch, ngươi đi tìm một chút thích cuối cùng, để cho hắn nhìn chằm chằm điểm công chuyện của công ty, ta phải đi ra ngoài một bận." Quý Lê Dương đứng dậy phân phó. Hơn một tiếng sau, thị phủ bãi đỗ xe. Quý Lê Dương lần nữa bấm một cái mã số, lời nói ngắn gọn, "Khổng bí thư, lãnh đạo đang họp sao? Ta muốn theo hắn gặp một lần." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày mới trả lời, "Quý tổng, lãnh đạo ra khỏi nhà, tháng sau mới có thể trở về." Quý Lê Dương ngẩn người, hơn nửa ngày mới đáp một câu, "Hảo, cảm tạ." Kết thúc trò chuyện sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đối diện đại lâu văn phòng, lông mày càng nhíu càng chặt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác bất an. Trước mắt gặp phải những cái kia phiền phức, với hắn mà nói kỳ thực cũng không phải là không cách nào giải quyết, chân chính để cho hắn lo lắng là một ít người thái độ đối với hắn tựa hồ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này đối với hắn loại thân phận này mà nói là phi thường nguy hiểm. 7 giờ tối, sắp trời vừa ám. Phổ Tân khu, Ngự Thủy Bình tắm rửa hội sở cửa ra vào ven đường bên trên. Một xe mini bus bên trong, Trần Vĩ ngẩng đầu nhìn trang trí hào hoa mặt tiền, ánh mắt tâm trầm. Nhà này tắm rửa hội sở là Hùng Ca danh hạ sản nghiệp, hắn cùng thủ hạ những huynh đệ kia không có chuyện gì thời điểm liền ưa thích chạy tới nơi này xoa bóp. Bên trong những cái kia mã tử toàn bộ làm nằm xuống, đầu lĩnh cái kia gọi Hùng Vân, dùng sức gọi, lưu khẩu khí là được rồi, thu thập xong đem người đẩy ra ngoài, lột sạch ném cửa chính. Trần Vĩ nói giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, đã chào hỏi, "Các ngươi có 20 phút, hành động đi." "Biết rõ." Trong xe mặt khác năm tên chẳng hạn, lấy ra sớm chuẩn bị tốt hắc đầu bộ, mở cửa xe liền chạy xuống, bước nhanh chạy về phía tắm rửa hội sở. Ngự Thủy Định, lầu 4 cái nào đó trong dạng, đang chìm ngâm ở mềm mại bên trong Hùng Ca, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo. Hắn bực bội hướng trong đó một tên kỹ sư khoát khoát tay, "Đi xem một chút bên ngoài chuyện ra sao." "Tốt, lão bản." Kỹ sư sửa sang lại một cái váy ngắn, đạp giày cao gót liền ra ngoài tra xét. "Tiếp tục." Hùng Ca cúi đầu xuống, lần nữa đem mặt vùi vào trong mềm mại. Qua có thể có nửa phút, mới ra ngoài tên kia kỹ sư thất kinh chạy trở về, ngay cả giày cao gót đều chạy mất. "Lão bản, bên ngoài đánh nhau." "Đánh nhau ngươi sẽ không gọi tiểu ba đi xử lý sao?" Hùng Ca bất mãn quả mắng. Kỹ sư mặt mũi tràn đầy lo lắng trả lời, tiểu ba quản lý bị đánh nằm xuống." Hùng Ca nghe xong, có một chút từ trên giường bỏ lên, mặc lên quần đùi liền hướng bên ngoài đi. Lầu 4 trong đại sảnh, vài tên mang theo hắc đầu bộ ra hỏa, chính cùng Hùng Ca thủ hạ mười mấy cái minh đệ giao thủ. Nói giao thủ, kỳ thực có chút cất nhắc hắn những cái kia minh đệ, mặc dù từng cái phiêu phì thể tráng, nhưng ở đối diện 5 người kia thủ hạ cùng con gà con không có gì khác nhau. Ngắn ngủi không đến 2 phút thời gian, 17, 18 cái tiểu đệ liền đều bị tháo cánh tay, kêu rên không chỉ nằm trên mặt đất. Vừa nổi giận đùng đùng từ trong phòng chung đi ra ngoài Hùng Ca, trông thấy trước mắt một màn này, nộ khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Mấy tên này tố chất quá mạnh, đơn giản cùng tối hôm qua tại phòng ăn đánh tơi bởi hắn tiểu đệ tên kia có so sánh. Loại tình huống này, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, hướng đối cứng chắc chắn không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn một cái lắc mình lại lần nữa trở lại trong phòng chung, hơn nữa khóa trái cửa phòng, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. "Người tới, cho ta hô người đến hội tới, mang lên ra hỏa." Chờ sau khi gọi điện thoại xong, hắn lại tại trong phòng liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên giường đấm bóp. Loại này xoa bóp giường, có một mặt là có thể nối lên, dựa chân thời điểm có thể nằm nghiêng ở phía trên, thời xong chân rất xuống liền có thể ngủ. Dưới đây có một cái không tâm không gian, có thể thả xuống một cái đại hào dương hành lý. Hùng Ca ánh mắt chuyển động, bước nhanh đi tới xoa bóp giường một đầu, một bên đè xuống lên xuống cái nút, một bên hướng trong phòng hai tên nữ kỹ sư phân phó, "Chờ một lúc ta trốn vào sau đó, hai người liền cho cửa mở ra, nếu là có người đi tìm tới, liền nói ta đi về phía trước." "Hảo." Hảo hai tên nữ kỹ sư hốt hoảng gật đầu. Chờ xoa bóp giường một mặt toàn bộ đều nối lên sau, Hùng Ca liền tốn sức chui vào, nhưng hắn vẫn có chút đánh giá thấp chính mình hình thể, cho dù đã tận lực còn cong thân thể, nhưng nửa người dưới tiến vào, bả vai cùng đầu vẫn là nhét vào không lọt. Lúc này phía ngoài đánh nhau cũng kết thúc, ngoài cửa hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân nôn áo. Hùng Ca cấp bách đầu đầy mồ hôi, hai tên nữ kỹ sư cũng tại hỗ trợ, nắm lấy cánh tay của hắn ấn xuống. 3. Một tiếng đầu gỗ đứt gây âm thanh vang lên, gầm giường giá gỗ nhỏ cũng lại không chịu nổi, trực tiếp nứt ra tới. Hùng Ca cùng hai tên nữ kỹ sư ngẩn người, đều dừng lại động tác. Lần này tốt, không cần lại nghĩ đến né, trong phòng cũng không còn có thể trô giấu người. Hùng ca nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đẩy ra cửa sổ hướng xuống nhìn lại, đây là lầu 4, trường cao 8-9 mét, phía dưới là mặt đất xi măng, cái này muốn nhảy đi xuống không chết cũng tàn phế. Nhưng nếu là không nhảy, lấy vừa rồi những người kia hạ thủ hung tàn trình độ, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nội tâm dãy rủa một phen sau, Hùng ca cuối cùng vẫn không có dũng khí nhảy. Mặc dù còn không rõ ràng lắm thân phận của đối phương, nhưng bất kể là ai phái tới người, cuối cùng không đến mức đem chính mình chơi chết ta, có lẽ có thể sử dụng tiền tài hóa giải. Cứ như vậy suy nghĩ, cửa ra vào cuối cùng truyền đến xô cửa âm thanh, kèm theo từng trận thấp a đem cửa mở ra. Phanh, phanh. Thấy không có người mở cửa, bên ngoài trực tiếp bắt đầu đập mạnh. Hùng ca thân thể không tự chủ run run một chút, nội tâm cầu nguyện bọn thủ hạ có thể nhanh lên đuổi tới, bên cạnh hai tên nữ kỹ sư cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Bịch. Liên tục bị đạp mấy cước sau, khóa cửa cuối cùng duy trì không được, cửa bị bạo lực phá vỡ. Ba tên mang theo hắc đầu bộ tráng hán tràn vào trong phòng, hai gã khác nhưng là ở lại bên ngoài quan sát tình huống. Hùng quân đâu? Một người trong đó hướng về phía nữ kỹ sư hỏi. Hai tên nữ kỹ sư ngồi xổm ở góc tường, dọa đến nói không ra lời, toàn thân run rẩy thút thít. Ba người thấy thế, cũng không ở hỏi thăm, lúc này trong phòng tìm đòi. Cái này phòng diện tích cũng không lớn, tăng thêm toilet tổng cộng chừng 30 bình. Một người trong đó đẩy ra cửa phòng rửa tay, liếc thấy gặp nút ở chất gỗ thùng tắm bên trong Hùng ca. Tìm được. Tráng hán nhấc chân liền đem thùng tắm đạp lăn, Hùng ca giống đầu bị chụp lên bờ cá nheo, mặc đầu quần đuổi tại trên gạch men sứ lăn lộn. Hắn vừa định đứng lên, phần gáy liền bị người hung hăng giẫm ở chờ đã. Hùng ca vội vàng hô to, huynh đệ, thiếu tiền vẫn là việc phải làm a. Thiếu tiền ngươi nói con số, ta lập tức cho ngươi, việc phải làm ta kém mẹ nó. Hùng ca lời còn chưa nói hết liền bị một cước đá vào trên mặt, đầu đụng vào trên gạch, cái trán lập tức xuất hiện một lỗ hổng, ra bên ngoài từ từ đớm máu. Một cái tráng hán tiến lên, nắm chặt hắn phần gáy thịt mỡ hướng về lên sách, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong toilet kéo đi ra, đau Hùng ca nước mắt ăn mày đều đi ra. Nhưng ba người này cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem hắn kéo tới hành lang sau, trực tiếp chính là một trận đập mạnh, đánh ước chừng có thể có 3 phút, trực tiếp đem Hùng ca cho bỏ qua khác. Bất quá bọn hắn hạ thủ vẫn có phân tấp, đều không chiếu vào yếu hại cả, bằng không thì Hùng ca có thể ngay cả 3 giây đều sống không qua. Một trận thu thập sau, trong đó hai người tất cả lôi Hùng ca một cái cánh tay, giống kéo giống như chó chết kéo lấy hắn liền đi tới thang máy. Trong đại sảnh những cái kia tiểu đệ trông thấy nhà mình đại ca thảm trạng, vốn là còn tại kêu rên rên gì người, nhao nhao dọa đến không còn dám lẩm bẩm. Mấy người làm việc nhanh, rút lui đến cũng sắp, tay chân lanh lẹ đem Hùng ca ném tới hội sở cửa ra vào, tiếp đó thẳng đến nơi xa ngừng lại xe mini van chạy tới. Xe mini van một mực không có tắt máy, mấy người kia mới vừa lên xe ống bô xe liền phun ra một làn khói xanh, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Gặp mấy cái kia cường nhân đều đi, tắm rửa hội sở nhân viên mới run run chạy đến, xem xét Hùng ca cái này thảm trạng, đều dọa cho phát sợ. Nhanh, nhanh tiễn đưa bệnh viện. Mặc dù bây giờ còn không phải thượng khách đoạn thời gian, nhưng luôn có như vậy mấy khách nhân, vui lòng cả ngày 24 giờ đều ngâm vào tắm rửa trong hội sở, cho nên không ít người đều lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chụp nào đó âm. Ta thao. Mọi người trong nhà lại một lát sau, hai chiếc di xe cuối cùng lững thững tới chậm. Nửa giờ sau, Trần Vĩ lái xe mini van dừng ở một chỗ giám sát điểm mù, xuống xe đổi tấm bảng số xe, sau đó hướng cái kia năm cái tráng hán phân phó, tách ra đi, trước tiên đều tự tìm chỗ đợi, chờ ta điện thoại. Hảo. Mấy người kia tương đương lưu loát, không có một câu dư thừa nói nhảm. Lúc này hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Mấy người đều đi, Trần Vĩ ngồi trên xe, lại mở hơn 10 phút, cuối cùng đi đến một chỗ khắp nơi cương thi xe lớn đất hoang. Một bên khác, một chiếc màu đen Audi chậm rãi lái ra thị phủ đại viện. Trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thư ký quay đầu hồi báo, phổ tân khu lão Trần động tác không nhỏ, phát động rất nhiều năng lượng đang thu thập lão quý. Phía dưới cũng có người muốn hỏi thăm ý kiến của ngài, có phải hay không là yêu cầu đứng ra can thiệp một chút. Ngồi ở hàng sau, đeo mắt kiếng trung niên chậm rãi lắc đầu, nhân ra hợp pháp hợp quy kiểm tra, tại sao muốn đi căng dự, cùng bọn hắn nói làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Tốt. Thư ký trong nháy mắt lĩnh hội lãnh đạo thái độ, do dự một chút, thử thăm dò nói, ra mặt chỉ có Lao Trần một người, giống như không phải đối diện ý tứ. Ha ha, không cần quan tâm những thứ này, Lao Quý hai năm này làm việc có chút quá tuyến, là nên để cho hắn thanh tỉnh một chút. Chương 256, mồ hôi đầm địa, 2/1, chương 256, mồ hôi đầm địa, 2/1, 9 giờ tối, một chỗ bờ sông biệt thự bên trong. Quý Lê Dương ngồi ở ghế sofa, biểu hiện trên mặt nghiêm trọng. Hắn vận dụng một số nhân mạch, cuối cùng giải quyết công ty trước mắt đại bộ phận vấn đề, nhưng duy chỉ có trong vùng phái tới cái kia công nhân thời vụ làm tổ, giống như triệt để mắt tới hắn tựa như, không chỉ có không có rút đi không nói, còn từ thuế vụ các ngành lại điều đi một số người tới, một bộ muốn nghiêm tra đến cùng tư thế. Mặc dù chuyện này hắn cuối cùng có thể đẩy cá nhân đi ra có nổi, hỏa thiêu không đến chính hắn trên thân, nhưng sau lưng hết thảy các thứ này lại cất giấu 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Trong ngày thường phong quang không gì sánh bằng Quý tiên sinh, đi tới chỗ nào không phải thượng khách, nhưng hôm nay liền một cái khu hai trôi đều có thể nắm hắn, hơn nữa còn không có người đi ra giúp hắn đứng đài, rất rõ ràng đây là bị phía trên từ bỏ. Hắn những cái kia đối thủ một khi phát hiện thượng tầng không có người bảo đảm hắn, tuyệt đối sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cho hắn tìm phiền toái. Loại tình cảnh này, liền cùng Hùng ca chỗ lo lắng một dạng. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá cũng là người khác điều khiển quân cờ mà thôi, chỉ bất quá hắn khi xưa tác dụng càng mấu chốt, có thể cho sau lưng những người kia mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Chỉ khi nào bị bỏ qua, vậy hắn cũng liền cùng Hùng ca không có gì khác biệt. Đinh 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 một hồi chuông điện thoại vang lên, Quý Lê Dương mắt nhìn trên bàn trà điện thoại, là trợ lý cho hắn đánh tới. "Uy, chuyện gì?" "Chủ tịch, Hùng Hùng Quân bên kia xảy ra chuyện. Trợ lý ngữ khí có chút gấp ép. Quý Lê Dương lông mày nhíu một cái, thế nào? Hùng Quân người phía dưới nói, 2 giờ phía trước, có người một nhóm người vọt tới tắm rửa hội sở, đem Hùng Quân cho đánh trọng thương, tiếp đó ném tới tắm rửa cửa hội sở. Người này vừa mới đưa đến bệnh viện trị liệu xong, lập tức liền có gì xem xét tìm tới, nói hắn đề cập tới nhiều lên vụ án hình sự, muốn đối với hắn tiến hành bắt, người hiện tại đã bị trông chừng, chờ thương thế ổn định liền phải đem hắn mang đi. Trợ lý ngữ tốc rất nhanh, giam ba câu nói rõ sự kiện đi qua. Quý Lê Dương nghe xong, nắm điện thoại tay hung hăng nắm chặt, theo bản năng bởi vì chuyện này là đến đây vì hắn. Ta đã biết. Quý Lê Dương lạnh lùng trả lời một câu, liền cúp điện thoại, tiếp đó cấp tốc tại sổ truyền tin tìm được quách cục dãy số, bấm đi qua. Nhưng trong ống nghe truyền đến lại là đã tắt máy thanh âm nhắc nhở, điều này không khỏi làm Quý Lê Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Lấy cái kia đơn vị tính đặc thù, điện thoại căn bản là 24 giờ khởi động máy, tại sao đột nhiên tắt máy đâu? Cái này không khỏi để trong lòng hắn bắt đầu nóng nảy. Hùng ca đã từng thay hắn làm qua rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, cho nên đối phương nếu là đi vào nói lung tung, sẽ để cho hắn rất bị động. Mặc dù hắn một mực rất cẩn thận, vững tin chính mình không có để lại qua không có lợi chứng cứ, nhưng người nào biết Hùng ca có thể hay không con hắn làm cái gì tiểu động tác, vạn nhất vụ trộm toàn bộ ghi âm gì. Nếu như đổi lại trước đó, hắn tin tưởng coi như mượn Hùng ca 100 cái lá gan, đi vào cũng không dám nói lung tung, bởi vì chỉ cần Hùng ca không đốc, liền biết hắn có thể nhẹ nhõm cho đối phương lấy ra. Nhưng bây giờ thế cục này, hắn không có như vậy chắc chắn. Trường Ninh đường phố, Sở Dạ tổng khách sạn. Thế Vân cùng Lý Diệu Hoa trong phòng uống trà. Vừa rồi Trần ca bên kia gọi điện thoại tới cho ta, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, đến bây giờ đều không người chào hỏi hắn. Lý Diệu Hoa vểnh lên chân bắt chéo, thân thể lỏng. Tề Vân lay hoay chén trà trong tay, hơi kinh ngạc, không phải nói cái kia Quý Lê Dương bối cảnh rất cứng sao? Lý Diệu Hoa lắc đầu, không làm rõ ràng được gì tình huống, bất quá dạng này chúng ta còn mất chuyện, không cần lại đi tìm quan hệ khác. Tề Vân khẽ gật đầu, vậy thì chờ hắn đem ta đổ vật trả lại a. Đi, ra ngoài thư giãn một tí a. Lý Diệu Hoa đứng dậy, duỗi lưng một cái, có chút mệt, phải tìm cô nương cho ta thật tốt ấn ấn. Tề Vân đối với chuyện này không có hứng thú gì, cười khoát khoát tay, ta để cho Thạch Phong cùng ngươi đi, tiêu xài đều tính cho ta, nhiều điểm mấy cái, không có tí sức lực nào. Lý Diệu Hoa liếc mắt nhìn hắn, đẩy cửa đi ra. Chờ hắn sau khi đi, Tề Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Vĩ, vị hạ dạ, những người kia đi rồi sao? Không có, ngươi không nói để cho đi, ta liền an bài bọn hắn trước tiên tạm thời lưu lại. Trần Vĩ ngẩng đầu đáp lại. Tề Vân gật đầu một cái, liên quan tới xử lý Hùng ca sự tình, hắn sớm liền đã cùng Trần ca thông qua khí, cho nên cho dù những người kia lưu lại, cũng sẽ không có gì vấn đề lớn. Suy tư một phen sau, hắn mở miệng lần nữa, mấy người kia tố chất kiểu gì? Làm việc rất lanh lẹ, thân thủ cũng không tệ. Trần Vĩ lời nói đơn giản. Như vậy đi, ngươi tìm Đoạn Bình Vũ cặn kẽ hiểu một chút mấy người này tình huống, tiếp đó tự mình điều tra một chút bối cảnh của bọn hắn, nếu là không có gì vấn đề, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện, trực tiếp đem người lưu lại. Tề Vân vuốt cằm nói. Hảo. Trần Vĩ lên tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra liền liên hệ Đoạn Bình Vũ đi. Cùng lúc đó, hô thị người thứ hai dân bệnh viện, nằm viện lầu một căn phòng bệnh bên trong. Vừa tiếp nhận xong trị liệu Hùng ca đang nằm tại trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng vải, cùng một xác cướp tựa như. Không đơn thuần là ngoại thương, xương sườn của hắn đều bị đánh gãy tận mấy cái, còn bị tháo hai cái cánh tay, bây giờ toàn thân trên dưới có thể động bộ kiện, cũng chỉ còn lại có hai con mắt. Hùng ca chật vật chuyển động ánh mắt, mắt liếc ngoài cửa coi chừng hai tên gì xem xét, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, vì sao tình huống lại đột nhiên biến thành dạng này. Mình bị hung hăng thu thập một trận không nói, còn lập tức sẽ bị bắt giữ, cả cuộc đời một chút từ thiên đường tiến vào địa ngục. Bây giờ hắn rất muốn cho Quý tiên sinh gọi điện thoại, hỏi một chút rốt cuộc tình huống gì, nhưng rõ ràng người ngoài cửa sẽ không cho hắn cơ hội này. Đúng lúc này, trực ban y tá đi vào phòng bệnh, chuẩn bị cho hắn đổi chuyển nước. Hùng ca phí sức há to miệng, ánh mắt tràn đầy chờ đợi, giúp ta chớ nói chuyện, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Không đợi hắn lời nói xong, y tá liền mở miệng đánh gãy, tay chân lanh lẹ cho hắn đổi xong chuyển nước, tiếp đó liền đẩy xe nhỏ rời đi. Thảo. Ngày kế tiếp, còn tại trong ngủ mê Tề Vân bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy Hà giáo sư tên. Tề Vân tinh thần hơi rung động, đặt mông từ trên giường ngồi dậy, ngờ tới có lẽ là bày ra đỗ tấm bia đá kia có tiến triển gì. Uy, Hà giáo sư. Tề Vân, ta bên này có chút phát hiện, nói cho ngươi một chút. Bên đầu điện thoại kia Hà giáo sư không có một câu nói nhảm, nói thẳng lên chính sự, ta đoạn thời gian trước đem có liên quan tấm bia đá kia số liệu chuyển về kinh thành đại học, đi qua phân tích sau, bây giờ cơ bản có thể xác định, tấm bia đá này tồn tại thời gian, hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên thế kỷ 3, thậm chí sớm hơn. So lâu lan cổ quốc thiết lập thời gian còn phải sớm hơn 100 năm, cho nên tấm bia đá này bên trên văn tự cũng không thuộc về khư lưu văn, ngược lại có chút giống rất lúc đầu cổ phạm văn. Cổ phạm văn. Tề Vân nghe xong Hà giáo sư tự thuật sau, ngẩn người, Chiêm Hồng Ba không phải nói, tấm bia đá kia bên trên ký hiệu, hắn từng tại trên một tôn thanh đồng khí gặp qua sao? Tại sao lại cùng phạm văn dính líu quan hệ? Cái này cũng là ta đã từng nghi ngờ một cái điểm. Hà giáo sư kiên nhẫn giảng giải, về sau, đi qua thiết bị kiểm tra sau, chúng ta phát hiện tấm bia đá này bên trên ký hiệu cùng những văn tự kia cũng không phải một thời đại. Theo lý thuyết, cái ký hiệu này là về sau khắc lên. Dạng này a? Tề Vân gật đầu một cái, tiếp tục truy vấn, cái kia, bây giờ có thể phiên dịch ra trên tấm bia đá những văn tự kia hàm nghĩa sao? Có thể, ta sau đó đem phiên dịch sau nội dung phát cho ngươi. Hà giáo sư dừng một chút, hơi trầm ngâm, bất quá cổ phạm văn trật tự từ rất là thủ, ta cũng không thể cam đoan chính mình phiên dịch nhất định chính xác, có lẽ còn cần chính ngươi lại thông qua cách khác nghiệm chứng một chút.
Tốt, ta hiểu rồi, cảm tạ Hà giáo sư.
Tề Vân nói tiếng cảm ơn, lại hỏi tình huống hiện trường, cổ thành di tích khám phá ra sao.
Đã phát hiện bộ phận tường thành mấy phút sau, hai người kết thúc trò chuyện, Hà giáo sư phát cái tin tức tới, chỉ có rất ngắn một câu nói.
Hồng nham thạch bên trên có kim ô dấu chân, xuân tuyết sẽ trước hết nhất hòa tan.
Trong miệng Tề Vân nhắc tới mấy chữ này, sờ lên đầu.
Ý gì?
Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát trực tiếp phát cho Y Nạ Xì Ổ, để cho hắn đi nghiên cứu.
Thuyền đắm trên bản đồ dấu hiệu 6 cái địa điểm, đầu kia màu tím tình báo cũng có 6 đầu manh mối, có thể hay không những địa điểm khác cũng có loại chữ viết này đi chép.
Ân, rất có thể.
Tề Vân tự nói từ trên giường bỏ lên, đi tới phòng vệ sinh rửa mặt.
Một bên khác, cả đêm không ngủ Quý Lê Dương hai mắt đỏ bừng, khóe mắt tràn ngập tơ máu.
Một bên trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc, nhìn ra được hắn tối hôm qua rất dày vò.
Do dự sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Kiến Huy dây số.
Dưới mắt tình huống này, hắn ngoại trừ muốn khai thác cần thiết bảo hộ bản, càng phải làm rõ ràng mục đích của đối phương, đến cùng vì sao nhất định phải tìm hắn.
Điện thoại vang lên vài tiếng rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến Trần Ca thanh âm trầm thấp.
"Uy, Trần thư tịch a, ta là Quý Lê Dương."
"A, lão Quý a, tìm ta có việc?"
Trần Ca giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Quý Lê Dương đấy lòng âm thầm chửi mẹ, nhưng lời nói vẫn như cũ khách khí, tư thái phóng rất nhiều thấp.
"Ha ha, Trần thư tịch bên trên buổi trưa có thời gian không?
Ta muốn đi bái phòng một chút ngài, liên quan tới công ty phát triển có một số việc muốn theo ngài hồi báo một chút."
Hắn lý do này cũng không tật xấu gì, Thiên Dương tập đoàn ở vào Phổ Tân khu phạm vi bên trong, lại là một cái quy mô rất lớn công ty, theo lý mà nói hẳn là cùng trong vùng lãnh đạo bảo trì liên hệ mật thiết. Chỉ có điều trước đó những sự tình này hắn đều giao cho phụ tá đi làm, mà chính hắn nhưng là rất ít tự mình đứng ra, bởi vì hắn muốn là đại biểu cho càng thượng tầng quan hệ.
Trần Ca ngờ tới đối phương hẳn là muốn nói, thế là cũng không cự tuyệt, "Đi, ngươi đến phòng làm việc của ta a."
"Tốt, vậy ta một hồi liền đi qua."
Hai người không có lại nói những thứ khác, kết thúc trò chuyện sau, Quý Lê Dương lau mặt, hơi thu thập một chút liền ngồi xe thẳng đến khu phủ.
Hơn một tiếng sau, hắn tại liên lạc viên dẫn dắt phía dưới, đi tới Trần Ca văn phòng.
"Trần thư tịch, rất lâu không gặp, ngài vẫn là tinh thần như vậy."
Quý Lê Dương trên mặt tươi cười, chủ động đưa tay ra.
Trần Ca cũng không vắng vẻ hắn, đưa tay cùng đối phương cầm một chút, sau đó chỉ cái ghế đối diện, "Ngồi đi, lão Quý."
Hắn muốn là cùng Quý Lê Dương không có gì đại mâu thuẫn, song phương mặc dù không phải một con đường bên trên người, nhưng mặt ngoài cũng coi như là qua được, lần này sẽ nhằm vào Quý Lê Dương, chủ yếu cũng vẫn là bởi vì Lý Diệu Hoa mở miệng.
"Tới, uống trà."
"Hảo, hảo."
Quý Lê Dương nâng chung trà lên nhấp một miếng, lên tiếng nói, "Gần nhất công ty có nhiều việc, vẫn muốn tới ngồi một chút, cuối cùng không thể phân thân, cũng sợ quấy rầy ngài việc làm."
"Ha ha, có cái gì quấy rầy hay không, công ty của các ngươi thế nhưng là trong vùng xí nghiệp lớn, vì trong vùng phát triển từng làm ra không thiếu cống hiến, tùy thời hoan nên ngươi qua đây giao lưu."
Trần Ca một bên loay hoay đổ uống trà, một bên tùy ý phụ họa.
Ngược lại hắn lại không nóng nảy, đối phương nếu là không mở miệng trước, hắn cũng đi theo giả bộ hồ đồ tốt.
Hắn đứng ra làm Quý Lê Dương thuộc về là minh bài, nhưng quái dị chính là, từ hôm qua đến bây giờ, một cái chào hỏi hắn người cũng không có, hơn nữa đối với phương bây giờ tư thái còn như thế thấp, điều này cũng làm cho hắn phát giác được một kia không tầm thường.
"Là, ta cái này không hôm nay vừa vặn an bài không nhiều, liền cố ý tới bái phòng ngài đi."
Quý Lê Dương cười gật đầu, bỏ xuống trong tay chén trà, nhìn như rất tùy ý mà hỏi,
"Đúng, Trần thư tịch, ta nghe thuộc hạ nói, trong vùng gần nhất đang làm xí nghiệp hợp quy kiểm tra."
"Ân, là có chuyện như vậy."
Trần Ca cũng không ngẩng đầu lên đáp, tạm thời tổ cái công tác tổ, đi một chút quá trình.
Quý Lê Dương trên mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ con mẹ nó ngươi đi lên liền hung ác cha ta bộ tài vụ, đây là đi một chút lưu trình bộ dáng sao?
Bất quá hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra không chút nào duyệt, ngược lại theo câu chuyện hướng xuống tiếp,
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng có phải hay không công ty nơi nào làm đến không đúng chỗ, trêu đến công tác tổ chú ý."
Trần Ca cười ha ha một tiếng, "Lão Quý ngươi suy nghĩ nhiều, công tác tổ chính là theo danh sách kiểm tra thí điểm, bắt kịp ai tính toán ai.
Bất quá, hợp quy là xí nghiệp bản phận đi, nếu là thật tra ra vấn đề, nên chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn và cải cách, nên truy cứu trách nhiệm hay là muốn truy cứu trách nhiệm, đây là vấn đề nguyên tắc."
Quý Lê Dương cười phụ họa, "Đúng, đúng, nếu là chúng ta việc làm nơi nào làm đến không đúng chỗ, chỉ cần công tác tổ chỉ ra, vậy chúng ta nhất định sẽ nhân chiếu yêu cầu sửa lại."
Trần Ca khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Quý Lê Dương một mắt.
Lời đến cái này, kỳ thực Quý Lê Dương truyền đạt thái độ đã rất rõ ràng, nguyện ý cúi đầu.
Đồng thời hắn cũng tại khía cạnh hỏi thăm, "Con mẹ nó ngươi đến cùng vì sao muốn làm ta?" Ngược lại là nói nguyên do đi ra. A, Trần Ca nâng chung trà lên lại nhấp một miếng, tiếp theo nói câu cùng việc làm không quan hệ lời nói, "Lão Quý à, ta tối hôm qua nghe dê sao cái kia vừa nói, bọn hắn bắt một cái gọi Hùng Quân người, gia hỏa này trên thân sự tình không thiếu, không chỉ cướp đi người khác từ đấu giá hội vật mua được, còn làm bắt cóc uy hiếp bộ kia, ngươi nói những loại người này không phải nên nghiêm trị a?"
Quý Lê Dương nghe xong lập tức ngây mẩn cả người, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần.
Thì ra không phải đối diện đám người kia nghĩ làm hắn,
vẹn vẹn bởi vì Hùng Quân tên ngu xuẩn kia làm hỏng việc rồi, cho nên Trần Kiến Huy đứng ra tại gõ hắn.
Nhưng những người kia lại bởi vì một cái Trần Kiến Huy liền cùng chính mình cắt chém sao?
Đáp án hiển nhiên là phủ định.
Quý Lê Dương cũng là nhân tình, trong nháy mắt nghị thông suốt trong này mấu chốt, Trần Kiến Huy chẳng qua là đẻ chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, thượng tầng có lẽ đã sớm đối với chính mình bất mãn.
Nghĩ tới đây, hắn có chút mồ hôi đầm địa.
"Thế nào, lão Quý?"
Trần Ca thấy hắn chậm chạp không có phản ứng, liền hô một câu.
Quý Lê Dương lấy lại tinh thần, miễn cưỡng vui cười lấy lắc đầu, "Không có việc gì,
ngài nói rất đúng, loại người này đích xác nên nghiêm trị.